Chương 58, cứu người, điều hòa chương 58, cứu người, điều hòa cơ hồ không do dự, bà dì một tay lấy trong tay tử tinh hoa ném cho Helena, nhắc nhở, ngươi tại trên bờ tiếp ứng. Nói xong về sau nhấc lên trường kiếm cũng nhảy vào trong nước. Màu xanh biết đầm nước quần quần biến đỏ, là bị bán độc sam vết thương chảy xuống huyết dịch nhuộm đỏ. Bán độc đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, cùng dì ẩn cùng một chỗ công kích cự ngạc. Nhảy xuống nước sau bà dì, kiếm trong tay lưới đao nổi lên một đạo lam quang, đâm về phía cự ngạc phần bụng. Khối khu vực này thế mà đồng dạng cứng cỏi, phụ lên đấu khí trường kiếm chỉ có thể mở ra nhàn nhạt vết thương. Đứng tại bên đầm nước Helena hai mắt nổi lên lục quang, đã là mở ra ứng nhãn thuật. Tầm mắt vượt qua đỏ lục sắc đầm nước, mơ hồ thấy được dưới đáy nước chiến đấu. Kéo hiện ra màu xanh mũi tên trường cùng, hướng phía dưới đáy nước cá sấu sạc kích. Mũi tên gió mũi tên hình dạng xoắn ốc khí áp phá vỡ dòng nước, tinh chuẩn ôm chúng tử vong lăn lộn cự ngạc, giáp lưng nặng nề, tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Đục ngầu đầm nước dưới đáy, nổi lên lam quang, hồng quang, hoàng quang, kia là bạ gì đấu khí, sang cùng gì ẩn chiến khí. Quá rồi một hồi lâu, ba người mới bay nhảy lấy lên mở. Đáng tiếc để kia cự ngạc chạy trốn. Bà dì phàn nàn, Helena phí sức hỗ trợ kéo ba vị đồng đội. Chiến đấu kết thúc, bán độc thối lui ra khỏi cuồng hóa trạng thái, thân thể như nhún ra hôn mê ngã xuống đất. Hắc, Sam, đừng giả bộ chết. Di Ân ngồi xuống nuốt bán độc gương mặt, ý đồ tỉnh lại đối phương. Bà dì chú ý tới bên hông hắn to lớn khe, kia là cá sấu tử vong lăn lộn xé rách ra. Nhanh, trị liệu dược tề. Từ trong ngực móc ra hai ba bình dược tề sau, mở ra một nhét đem dược thủy rơi tại Sam trên vết thương, cuối cùng là để vết thương huyết dịch ngưng kết ở trên chấn hiệu thuốc trị liệu dược tề hiệu quả rất tốt. Bà dì cuối cùng thở dài một hơi. Di Ân còn tại quạt Sam gương mặt, hoảng sợ nói, đội trưởng, hắn giống như có chút chết. Ừm. Mấy người tiến đến bán độc bên cạnh, phát hiện có thể là hắn mất máu quá nhiều, bây giờ khí tức đã vô cùng suy yếu. Nhanh, về trên trấn hiệu thuốc mua sắm sinh mệnh dược tề. Di Ân trên lưng Sam, cùng bà dì bọn người cấp tốc hướng phía bờ Black Fort dẹt trấn phương hướng phi nước đại. Bờ Black Fort dẹt trấn hiệu thuốc, ngoại trừ bán thuốc giải độc tề, trị liệu dược tề, phụ độc dược tề loại hình phổ thông dược tề, còn có cùng loại với thanh linh dược tề, sinh mệnh dược tề loại hình ma pháp dược tề. Giá cả bên trên, ma pháp dược tề so thảo dược dược tề đắt gấp bội. Chẳng qua hiện nay hiệu thuốc, giá gô quầy hàng bên trên chỉ trưng bày mười mấy bình vụn vặt lẻ tẻ dược tề, phần lớn dược tề trong khoảng thời gian này đều đã trào hàng ra ngoài. Ngay tại lão bản ngủ gật thời điểm, một chi mạo hiểm tiểu đội vội vã xông vào trong tiệm. Lão bản, cứu mạng! Lão bản là một cái gầy yếu nam tử trung niên, giữ lại cong lên râu cá chê, chú ý tới bị thương bán ọc. Di Ân cùng bà Di đem bán ọc đặt ở trên mặt đất, sang nguyên bản tông làn da màu xanh lục trở nên trắng bệnh, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Lão bản, sinh mệnh dược tề. Dược tề lao bản nhận ra cái này mấy tên từng đến mua qua dược tề kỳ dị mạo hiểm giả tổ hợp, ngồi xuống sau, cho bán độc rót một bình sinh mệnh dược tề. Quan sát một chút trạng huống của hắn nói, hắn sinh mệnh lực bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, đơn thuần sinh mệnh dược tề chỉ có thể tạm thời kéo lại mệnh của hắn. Lao bản căn cứ từ mình không tệ thảo dược trình độ, đã đoán được bán độc thương thế. Vậy có hay không cái gì biện pháp có thể mau cứu hắn? Di Ân một mặt lo lắng. Lao bản bóp một chút râu cá chê, sắc mặt có chút chần chờ nói, cũng không phải không có. Lãnh chúa trong phủ đệ có một gian phòng chuyên môn dùng để cất đặt làm khô thảo dược, chia làm từng cái sọt cất giữ. Đủ Dỗ đang tại chỉ đạo Dỗ bị phân biệt, được lợi với thiếu niên cường đại tinh thần lực, mặc dù một mặt đắng chát, vẫn là cố gắng ghi lại mỗi loại hình thái tới gần thảo dược. Lãnh chúa đại nhân, một đại đội trưởng cầu kiến, nói muốn mời đại nhân cứu cái mạo hiểm giả. Thị nữ gõ cửa một cái, đứng tại cổng báo cáo. Ừm. Mang theo tò mò Đủ Dỗ đi ra khỏi phòng, Dỗ bị cũng theo thật sát phía sau, biểu lộ một chút linh hoạt đi qua. Mạo hiểm tiểu đội tháo xuống vũ khí, tiến vào viện tử chờ đợi thị nữ thông báo. Đứng tại phía trước nhất là Mọn, mạo hiểm tiểu đội chính là xin giúp đỡ đến dân binh trong doanh địa, khẩn cầu Mọn hỗ trợ dẫn tiến. Rất nhanh thị nữ đi ra, đại nhân để các ngươi đem người nâng tiến đến. Một gian sạch sẽ trong phòng, Di Ân cùng bà Di đem bán ọc nâng đến trên bàn gỗ. Mạo hiểm tiểu đội cũng là lần đầu thấy được bờ Black Fort dẹt trấn lãnh chúa, không nghĩ tới tuổi trẻ quá phận. Mấy người đi theo Mọn đội vàng hành lễ, Đủ Dỗ phất phất tay, ra hiệu cứu người quan trọng. Phần eo đều thiếu một khối, gan cũng bị cắn nát, không cứu lại được đến rồi. Kiểm tra một chút bán ọc máu thịt be bét vết thương sau, Đủ Dỗ rất nhanh xuống kết luận. Nghe được tin tức này, ở đây mấy người sắc mặt khác nhau. Bán được mặt mũi tràn đầy cho tàn, hệ lệ nạ một mặt bi thương, Mòn thần sắc tiếc hận, nội tâm đối cái này tính cách trực sảng bán độc vẫn rất có hảo cảm. Bà Di đội trưởng ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, xoắn xuýt một hồi, cắn răng từ bên hông bao bố bên trong lấy ra gốc kia tử tinh hoa ma thực. Đại nhân, nghe nói loại này ma thực chế tạo dược tề có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên, không biết có thể hay không cứu hắn. Đủ Dỗ hứng hở liếc một cái, trong nháy mắt ánh mắt đăm đăm, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc nói, Monaco. Đúng vậy đại nhân. Đủ Dỗ từ đối phương trong tay đoạt lấy tử tinh hoa, không thể tin được đối phương lại có loại này chân quý ma thực. Lấy ma thực Monaco làm chủ vật liệu, hợp với lượng lớn khôi phục sinh mệnh lực thảo dược, luyện chế ra tử huyết dược tề sát thực có thể cứu tính mạng của hắn, còn có thể tăng thêm một bước thực lực của hắn. Chỉ là luyện chế dược tề vật liệu phí tổn cần 100 mai kim tệ, điểm ấy cần trước cùng các ngươi nói xong. Đủ Dỗ cũng không phải nhà từ thiện, không có khả năng miễn phí giúp bọn hắn luyện chế dược tề, loại thuốc này cần tiêu hao lượng lớn liên kim phối liệu, thu lấy 100 mai kim tệ phí tổn cũng không quá đáng. Bà dì sắc mặt cứng ngắc, mấy người bọn họ góp cái 20 kim tệ đoán chừng vẫn được, khoảng cách 100 cũng quá xa, chỉ là cũng không phải không có cách nào. Vậy đại nhân, nếu như cái này gốc ma thực bán cho ngài, có thể thế chấp nhiều ít kim tệ. Đủ Dỗ túi đầu đánh giá cái này gốc tử tinh hoa, phía trên có 7 mai cánh hoa, có thể luyện chế thành 7 bình tử huyết dược tề. Dựa theo nguyên vật liệu, một mảnh cánh hoa đại khái là 50 kim tệ tả hữu, chế tác thành dược tề sau có thể bán ra 100 mai kim tệ ra mặt. Cũng chính là trả lại cho mạo hiểm giả 250 mai kim tệ, cái này gốc ma thực liền có thể về với chính mình. Chỉ là lãnh địa bây giờ tài chính nắm chặt, muốn xuất ra 250 kim tệ là thật có chút khó khăn, đủ rồi cũng không có ý định lấy tiền ra, suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Đã muốn luyện chế tử huyết dược tề ta liền đem cái này gốc ma thực toàn bộ luyện chế ra. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ngoại trừ cứu bán độc dược tề bên ngoài, sẽ còn cho các ngươi mặt khác 3 bình dược tề, còn như là cầm đi bán vẫn là mình phục dụng, quyền quyết định đều trên người các ngươi hoàn toàn không thiệt thòi. Bà dì cùng hai tên đội viên cùng tiến tới thương lượng, phát hiện vô luận thế nào tính đều là kiếm, thế là đội vàng đáp ứng xuống, đại nhân nhân tử, cứ dựa theo đại nhân nói xử lý, mau chóng mau cứu ta cái này đồng bạn. Nhất thời bán hội không chết được, chờ lấy đi. Chương 59, lựa chọn, đối sách chương 59, lựa chọn, đối sách thủy tinh trong suốt trong mình, tím đến phiếm hắc dược thủy nhẹ nhàng lay động, liền như thế ba ngón lớn nhỏ dược tề liền có thể bán hơn 100 kim tệ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Luận dược tề hiệu quả, đại khái suất không có đủ rổ trước đó luyện chế ra 2 bình huyết mạch dược tề tốt. Chỉ là so huyết mạch dược tề tốt một điểm chính là, lấy Monaco làm chủ vật liệu luyện chế ra tự huyết dược tề không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Huyết mạch dược tề tại phục dụng sau sẽ có không tưởng tượng được tác dụng phụ, thậm chí có khả năng để người dùng huyết mạch trong cơ thể cùng dược tề xảy ra xung đột, tại chỗ thân thể tan vỡ mất. Mà tử huyết dược tề dược tính bình thản, là một cái chậm chạp cải thiện thể chất quá trình, dù là thể chất phổ thông nhân loại đều có thể từ đó thu hoạch, không cần lo lắng thân thể cường độ gánh chịu không được. Trong phòng mấy người sắc mặt lo lắng, lãnh chúa đại nhân đã rời đi có 2 đến 3 giờ thời gian, bà dì thật lo lắng Sam kiên trì không đến hắn trở về sẽ chết rồi. Cũng may đủ rồi cuối cùng xuất hiện, cầm trong tay 4 bình màu tím sầm dược tề. Đem dược tề cho hắn phục dụng, mà các loại thuốc này phục dụng nhiều cũng không có quá lớn hiệu quả, một bình liền có thể phát huy ra hiệu dụng, uống nhiều quá chỉ là lãng phí. Đủ rồi nói xong sau, đem dược tề cho bà dì, sau đó mang theo mòn rời đi. Bà dì đem còn lại 3 bình dược tề nhét vào túi vải bên trong, sau đó mở ra một nhét, đem tự huyết dược tề từ bán ọc trong miệng rót xuống dưới. Từ sắc biến thành màu đen dược thủy chảy đến nhập bán ọc miệng lớn bên trong, hóa thành một đường óng ánh năng lượng màu tím biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, bán ọc khí tức xu thế với bình ổn, cũng làm cho dì ẩn cùng nghệ lệ nạ nhẹ nhàng thở ra. Ngay kế tiếp trong lữ điếm, bán ọc vừa tỉnh lại, phần eo vết thương đã bao tốt, đang tại khôi phục bên trong, cảm giác vừa đau lại ngứa. Ta còn chưa có chết đâu. Sam ý thức mơ mơ màng màng, nghệ lệ nạ tranh thủ thời gian bưng tới ly lớn nước sạch cho hắn uống xong. Dì ẩn cùng bà dì đội trưởng cũng bu lại, mấy người tại người bị thương giường bên cạnh phân lên tang. Một người một bình, lấy được. Ngoại trừ Sam bên ngoài, còn lại 3 người riêng phần mình điểm một bình tự huyết dược tề. Đây là cái gì? Ta đâu? Bán ốc nóng nảy mất bình tĩnh nói, cảm giác mình bị đen. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, gốc kia Monaco để bờ Black Forest dẹp chấn lãnh chúa luyện chế thành 4 bình dược tề, ngươi kia bình sớm bị ngươi uống, không phải ngươi đã chết có biết hay không? Dĩ ẩn tức giận giải thích. Nguyên lai là dạng này, A Sam che che phần eo, bừng tỉnh đại ngộ. Đã chuyến này mục đích đã đạt đến, dược tề các ngươi muốn thế nào xử lý, là bán rơi vẫn là mình phục dụng, mặt khác các ngươi phải đi về sao? Bá dị đội trưởng đưa ra 2 vấn đề. Bán được biểu lộ do dự, suy nghĩ một chút mở ra một nhét, lúc này đem dược tề tràn vào miệng bên trong. Sam uống hết đi, nếu như ta không uống, sau này thực lực tuyệt đối sẽ bị hắn rơi xuống. Di Ân cùng Sam một mực cãi nhau, thực lực cũng tiếp cận, tự nhiên không nguyện ý bị đối phương hạ thấp xuống. Vậy ta cũng uống. Bán được lẽ nạ đồng dạng uống xong dược tề, khách quan với kim tệ tới nói, vẫn là thực lực bản thân tương đối đáng tin cậy. Chỉ còn lại tính cách tham lam nhất bạ dĩ đội trưởng có chút do dự, đây chính là 100 mai kim tệ a về nhà, có thể để cho mình 20-30 năm áo cơm không lo. Chỉ là làm một nhị giai trước nghiệp giả. Tăng thực lực lên dụ hoặc so với kim tệ không kém chút nào, mắt thấy 3 tên đội viên đều uống xong dược tề. Là lựa chọn từ đây mỗi người đi một ngả trở về an ổn sinh hoạt, vẫn là tăng thực lực lên một lần nữa xuất phát, bà dì có chút do dự. Ta muốn bắt đi bán, sau đó về nhà. Đối mặt 3 tên đội viên ánh mắt mong đợi, bà dì ngự khi có chút sợ sợ xúc xúc. Hệ lẽ nạ cùng dì ẩn ánh mắt nhìn nhau một chút, bà dì lập tức ý thức được không đúng. Còn đến không kịp phản ứng, bán được cương ép ôm lấy hắn. Sau đó bán được thân thủ nhanh nhẹn đoạt lấy trong tay hắn dược tề, mở ra một nhét sau liền phải đem dược tề rót đến đội trưởng miệng bên trong. Đừng đừng. Thả ta ra, ta hát. Nửa tự nguyện nửa ép buộc uống xong dược tề, bà dì bày ra một bộ mặt đen. Xem ra còn phải tại bờ Black Forest chấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. So với mạo hiểm tiểu đội trưởng xoắn xuýt, đủ rồi không chút do dự, trực tiếp tại thư phòng gọi đến Jolene. Đem một bình tử huyết dược tề ném cho Jolene, sau đó mình cũng móc ra một bình dược tề nuốt xuống. Đây là cái gì? Jolene không nghĩ nhiều, mắt thấy biểu ca uống hết đi xuống dưới, hoặc đối phương uống xong dược tề. Tử huyết dược tề, giá trị 100 mai kim tệ trở lên. Lãnh chúa giải thích một chút, bình dược tề này chân chính chân quý điểm, chính là pháp hệ chức nghiệp giả uống xong sau đồng dạng có thể thu được chức nghiệp năng lực bên trên tăng lên. Lại 100 kim tệ. Kỵ sĩ có chút ngây dại, liếm môi một cái, tinh tế thưởng thức miệng bên trong cay đắng hương vị. Bình dược tề này hiệu quả là mãn tính, không đồ dùng. Những ngày này không muốn an bài đi săn đội lên núi, ban đêm cũng muốn an bài nhiều một ít binh sĩ phòng thủ. Ta luôn có loại dự cảm, bỡ lú bỡ lạ bỡ dọ thờ hội không biết cái này sao đơn giản liền đem chuyện này bỏ qua, phải cẩn thận phòng bị đối phương trả thù. Lu Dụ nhắc nhở. Jolene nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta muốn như thế một mực phòng bị đối phương, không có biện pháp nào? Đu Dụ than ra thở ra một hơi nói, cái kia có thể có cái gì biện pháp, bây giờ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, tăng lớn binh sĩ huấn luyện lượng, tận lực nhiều bồi dưỡng mấy cái nhị giai chức nghiệp giả ra. Nếu như không được, chúng ta xuất tiền tại trên trấn âm thầm treo thưởng minh đệ hội vị trí, tìm tới cơ hội sau điều động lính đánh thuê chủ động xuất kích. Jolene đưa ra đề nghị. Đủ Dỗ an tĩnh lại suy tư một hồi, đề nghị của đối phương cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cuối cùng nhất Đủ Dỗ vẫn lắc đầu một cái, trước mắt quá mức giống chống khua chiêng cũng tốt, vẫn là lấy tăng lên phe mình thực lực làm chủ đi, chỉ hy vọng thời gian đứng tại chúng ta bên này. Hai người ở sau đó thời gian thương lượng một hồi, cũng không được ra một kết quả, Jolene chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đi ra lãnh chúa phủ đệ thời điểm sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Thầm nghĩ vẫn là thực lực bản thân không đủ mạnh, nếu như mình có thể trở thành tứ giai hoàng kim kỵ sĩ, liền sẽ không giống như vậy bị động phòng bị đối phương. Trong thư phòng Đủ Dỗ đồng dạng có mình suy tính, ngồi tại chỗ lung lay trong tay tự huyết dược tề. Monaco hoa bảy cánh hoa tổng cộng luyện chế ra 7 bình dược tề, đây là cuối cùng nhất một bình, lúc đầu dự định ban thưởng cho mọn, để hắn tăng thực lực lên. Nghĩ lại, vô duyên vô cớ ban thưởng tóm lại không tốt, đối dân binh trong doanh trại những người còn lại tới nói quá mức với không công bằng, không bằng các loại, chờ, ai lập xuống chiến công sau lại đi ban thưởng tốt. Cũng may uống xong dược tề, mình tiếp xuống minh tưởng cùng tinh thần lực tốc độ tăng lên cuối cùng là thêm lên, trừ một năm hẳn là có thể đem cái thứ hai trung giai ma pháp xóa ra. Ba giai đại pháp sư yêu cầu là trí lực, tinh thần lực đạt tới 20 điểm, hơn nữa có thể tại không có chú ngữ phụ trợ tình huống dưới, thi triển ra đê giai ma pháp, làm thi pháp tốc độ tăng lên rất nhiều. So với nghề nghiệp chiến sĩ, pháp hệ nghề nghiệp tăng lên vẫn là quá chậm rãi cùng khó khăn, cũng rất khó tìm kiếm như là huyết mạch dược tề như vậy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Chương 60, tình báo. Cạm bẫy. Chương 60, tình báo. Cạm bẫy. Black Forge chấn đầu chấn chỗ, một buổi sáng thời gian liền có không ít mạo hiểm giả cùng dân chấn ra ra vào vào, trên chấn nhìn náo nhiệt rất nhiều. Trong đó còn có một chi thương đội chứa đầy hàng hóa, thông qua được phòng thủ dân binh kiểm tra sau tiến vào trong trấn. Thương đội đi vào trên trấn chào hàng hàng hóa, thuận tiện thu mua một chút giá thu da lông cùng chân quý thảo dược rời đi. Thế mà còn có thể nhìn thấy thương đội cái bóng, thật sự là hiếm lạ một tại Black Forge trấn sinh trưởng ở địa phương dân binh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dĩ vãng cẩn tối Black Forge trấn căn bản không có thương đội nguyện ý đặt chân. Từ khi lãnh chúa đại nhân đi vào trên trấn về sau, vẫn chưa tới một năm liền xảy ra đại biến dạng, ngay cả thương đội đều có thể hấp dẫn đến đây. Mấy ngày nay mạo hiểm giả số lượng cũng nhiều không ít. Bên cạnh một vị khác dân binh cảm khái nói: "Các đại đội trưởng để chúng ta nhiều chú ý một chút, có gì thường tình huống nhớ kỹ kịp thời báo cáo." Bên cạnh tiểu đội trưởng có chút lo lắng, so với bên cạnh tân binh, thân là đội trưởng hắn ít nhiều biết một chút hiếm hay biết nội tình, tiếp xuống Black Forge chân có thể muốn không yên ổn. Hai tên mạo hiểm giả bộ dáng người đàn ông vạm vỡ tại trước mặt bọn hắn nên ngang trải qua, các dân binh nhìn thoáng qua sau liền không có quá chú ý trong đó đi tại phía trước người đàn ông vạm vỡ giữ lại chòm râu dê. Sắc bén như ưng ánh mắt giấu ở da dê dưới vành mũ, chính là bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội phó thủ lĩnh. "Đại nhân, các huynh đệ của chúng ta đều đã đúng chỗ." Đi theo ở bên cạnh tiểu đầu mục giảm thấp xuống âm thanh lượng. "Ừm, đầu kia lão cẩu đâu?" Ùn thanh âm trầm thấp, không ngừng đánh giá tòa này xa lạ tiểu trấn. "Đầu kia lão cẩu cùng thủ hạ của hắn cũng đều tới." "Được." Thân ảnh của hai người biến mất tại trên trấn. Màn đêm buông xuống, cùng phong gào thét, tại cũ khu bình dân một chỗ bí ẩn trong phòng, bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội hai vị thủ lĩnh cùng 7-8 tên tiểu đầu mục đều đã đến đông đủ. Ngồi với chủ vị thủ lĩnh Nis, nhìn chung quanh một vòng, nói ra kế hoạch của mình. Trời tối ngày mai thời gian này, thông chi tất cả huynh đệ xuất động, chia hai nhóm, một nhóm tập kích lãnh chúa phủ đệ, mà khác một nhóm mai phục tại trên đường chờ binh sĩ từ trong doanh địa ra sau tập kích bọn họ, dần dần đánh tan. Người dẫn đầu các huynh đệ phụ trách mai phục dân binh đội, lãnh chúa phủ đệ để hệ cờ nắm đi. "Vâng, thủ lĩnh." Bây giờ huynh đệ hội gần 200 tên thành viên tề tụ tại tiểu trấn bên trên, lấy phân tán hình thức, hoặc ở tại lữ điếm, hoặc mướn dân cư tiểu viện, chỉ đợi từ nội bộ phát động tập kích, lấy nhỏ bé đại giới cầm xuống Black Forge trấn. Trong đó phó thủ lĩnh quân nhân thủ ước chừng 70 người, còn lại hơn 100 người tất cả đều là chung với thủ lĩnh. Thương lượng xong đối sách về sau, ở đây tiểu đầu mục trong lòng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trên mặt cũng rất bình tĩnh, phảng phất đây chính là một trận giống như ngày thường kế hoạch đánh bất ngờ. "Các loại, chờ, Uns dẫn theo mình người rời đi sau," thủ lĩnh Nis mới nói ra chân chính kế hoạch. Mà Uns cùng mấy tên thân tín về tới trụ sở tạm thời sau, đồng dạng hạ đạt cụ thể chiến đấu an bài, chỉ bất quá cùng thủ lĩnh chỗ phân phó hoàn toàn khác biệt. Hắn có kế hoạch của mình, mục tiêu cũng không phải dân binh doanh, mà là thủ lĩnh đầu người. Giữa trưa ánh nắng trước mắt, trên đường phố, một hình thể cao lớn kỵ sĩ đi ra dân binh doanh địa. Vừa huấn luyện hoàn tất, Jolene trong bụng đói khát, chỉ muốn tranh thủ thời gian đến trong tiểu quán ăn non nê. Tiểu quán ngay tại phía trước góc rẽ, một 7-8 tuổi hài đồng đi tới, trên mặt mang theo một chút khẩn trương, trong lòng bàn tay nắm chặt một tờ giấy, ngăn ở Jolene trước mặt. "Ừm." Jolene tò mò thế mà lại có không có mắt trẻ nhỏ ngăn lại chính mình. Hài đồng vẫn chưa tới Jolene phần eo cao, mặc cũ nát quần áo, rụt rè nói: "Kỵ sĩ đại nhân, có người để cho ta đem cái này cho ngươi." Nói xong đưa ra ở trong tay tờ giấy. "Là cái gì người?" Jolene tiếp nhận tờ giấy, cảm giác rất kỳ quặc, thuận tay mở ra tờ giấy. "Là một vị che mặt mạo hiểm giả thúc thúc cho ta." Hai đồng trả lời sau tranh thủ thời gian trốn đi, Jolene cũng không có làm có hắn. "Các loại, chờ, xem hết trên tờ giấy nội dung sau." Nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên vô cùng nặng nề, quay thân thay đổi phương hướng bước dài đi. Đi vào lãnh chúa phủ đệ, Jolene trực tiếp xâm nhập, ngăn lại một thị nữ hỏi thăm: "Đại nhân đâu?" "Đại nhân tại bữa ăn đường ăn." Thị nữ cung kính đáp lại, còn hướng kỵ sĩ vứt ra cái mê người mỹ nhãn. Jolene nhìn cũng không nhìn một chút, hướng thẳng đến bữa ăn đường đi đến, tìm được tại dài mảnh trên mặt bàn ăn lãnh chúa. Đủ Dỗ còn tưởng rằng hắn là muốn tới cọ ăn, hướng bên cạnh phục thị nữ khoát tay áo, ra hiệu thêm đồ ăn. Sao Liệu kỵ sĩ thần tình nghiêm túc ngồi vào bên cạnh hắn, đem tờ giấy đưa cho hắn. Lần này Đủ Rồ cũng phát giác được không được bình thường, hẳn là có chuyện trọng yếu. Bỡ Lũ Bỡ Lạ Bỡ Dọ Thờ Hội sẽ tại tối nay tập kích lãnh chúa phủ đệ, đồng thời tại dân binh doanh địa ra giao lộ thiết hạ mai phục. Trên tờ giấy chỉ có như thế một câu, để lộ ra tin tức lại làm cho Đủ Rồ cùng Jolen âm thầm kinh hãi. Đại nhân, ngươi cảm thấy này lại là thật sao? Jolen hoài nghi là địch nhân lưu kế. Vô luận là thật là giả, đều phải đề phòng một tay, trên trấn nhãn tuyến có hay không cái gì tin tức. Đủ Rồ cũng không tâm tình ăn, từ thị nữ trong tay cầm qua sạch sẽ khăn tay lau miệng. Kỵ sĩ lắc đầu, những này nhãn tuyến kỳ thật cũng chính là một chút phổ thông dân chấn, chuyên nghiệp tố dưỡng cao nhất cũng chính là như là dù bèn đồng dạng tợ săn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phát giác động tĩnh của địch nhân, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đêm nay, sớm an bài nhân thủ tại phủ đệ mai phục, nhiều xem xét một chút chung quanh có hay không nhân vật khả nghi. Vâng, ta hiện tại liền đi an bài. Jolen vội vã rời đi, lưu lại sắc mặt nặng nề Đủ Rồ, không nghĩ tới đối phương như thế nhanh liền muốn động thủ, một chút thời gian cũng không cho, xem ra đêm nay nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Sắp trời mới vừa tối, lượng lớn dân binh từ hai cái trong doanh địa phân tán rời đi, vụ trộm tiến về lãnh chúa phủ đệ. Bởi vì lãnh chúa phủ đệ cùng kỵ sĩ phủ đệ dựa vào cùng một chỗ, bởi vậy trong đó có thể ẩn tàng chừng 100 vị võ trang đầy đủ dân binh. Còn lại dân binh cũng mai phục tại phụ cận, chỉ đợi xảy ra chiến đấu sau liền có thể nhanh chóng đổi tới. Đủ Rồ cũng không biết nhét tờ giấy này người đến cùng Bỡ Lũ Bỡ Lạ Bỡ Dọ Thờ Hội có cái gì thù hận, phải chăng có mục đích khác, lại tại sao có thể biết huynh đệ hội kế hoạch. Tin tức này có phải hay không là cố ý vì dẫn ra dân binh đội mà bày cả bẫy. Bây giờ tình báo không rõ ràng tình huống dưới, Đủ Rồ cũng khó có thể phân tích ra đáng tin quyết sách. Vào đêm, khoảng cách trước định cẩn thận thời gian đã càng ngày càng gần, chỉ là tại lãnh chúa phủ đệ phụ cận, ngụy trang thành dân chấn binh sĩ nhưng không có bất luận phát hiện gì. Giống như ngày thường, vào đêm về sau đừng nói tập hợp một chỗ mạo hiểm giả, ngay cả giải giác mạo hiểm giả đều rất khó coi đến. Lãnh chúa trong phủ đệ, Jolen kỵ sĩ đang dùng đá mài đao hơi rèn luyện đại kiếm bài xà, vợ dị Van Tháp Thuẫn liền dựa vào ở bên cạnh. Mòn, các hai tên đại đội trưởng cũng trong phòng chờ đợi lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Thằng đến trời đã nhanh sáng rồi, còn một điểm động tĩnh đều không, Đủ Rồ lúc này mới xác định là bị chơi xỏ. Suy đoán có thể là địch nhân mệnh binh kế sách, các binh sĩ một đêm không ngủ, lại đến hai ngày liền không chống nổi. Thằng đến binh sĩ vội vàng xông vào gian phòng, hô lớn, lãnh chúa đại nhân, đánh nhau. Chương 61, tự bạo, giải quyết chương 61, tự bạo, giải quyết hơn một giờ trước, cũ khu bình dân. Mấy chục tên Bỡ Lũ Bỡ Lạ Bỡ Dọ Thờ Hội thành viên vượt qua đường phố, hướng phía thủ lĩnh vị trí đánh tới, cầm đầu chính là phó thủ lĩnh. Kế hoạch đã định là để hắn dẫn theo huynh đệ tiến đến mai phục dân binh doanh địa bên ngoài, nhưng Ulz cũng không có quyết định này, mà là nghĩ thừa dịp lão Nits thủ hạ tất cả đều đi tiến công lãnh chúa phủ đệ lúc, tại thủ lĩnh suy yếu nhất thời điểm đem hắn cùng thân tín tất cả đều thanh lý sạch sẽ, vì thế Ulz đợi nhiều năm mới chờ đến cơ hội này. Đi tới cũ nát bên ngoài viện, tiếng bước chân dày đặc vang lên, vẫn là kinh động đến phòng ốc bên trong thủ lĩnh Nits. Hắn cùng các tiểu đầu mục đi ra phòng ốc đi vào biệt tử, thấy được bên ngoài biển dị, cùng chúng quanh dày đặc huynh đệ hội thành viên. Dĩ vãng nhìn thấy hắn thì cung kính tiểu đệ, bây giờ tất cả đều mắt lộ ra hung quang. Ulz phảng phất liệp ưng đồng dạng ánh mắt, trong bóng đêm thấy được trong sân lão Nits cùng hơn 10 người thủ hạ. Trong đó trong bang hội mấy tên chủ yếu tiểu đầu mục đều tại, vốn nên đi tiến đánh lãnh chúa phủ đệ bọn hắn xuất hiện ở đây, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác xấu. Ulz, ngươi vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Lão thủ lĩnh ngữ khí bình thản, phảng phất đã sớm đoán được đối phương sẽ đến. Đây là mưu kế của hắn, lão Nits con riêng như vậy nhiều, thế nào khả năng thật lại bởi vì một cái dân cùng bờ lách phò dẹt chấn lãnh chúa lên xung đột. Chàng băng thừa cơ hội này, để Ulz chủ động lộ ra chất ngựa, từ đó loại trừ cái này uy hiếp cực lớn phó thủ lĩnh. Lão Nits thân hình cao lớn, trong tay rộng kiếm bốc cháy lên hỏa diễm, trong bóng đêm chiếu sáng thủ lĩnh dâu quai nón cùng dãi dầu xương gió kiên nghị thân thể, tựa như một đầu cao tuổi hùng sư. Ba giai bạch ngân kiếm sĩ, chỉ là tuổi tác cũng hạn chế Nits tiến thêm một bước, thực lực so với đỉnh phong thời kỳ suy sụp một hai thành. Phó thủ lĩnh cũng biết mình trúng kế, trong tay lưỡi búa ngưng kết một tầng màu u lam băng sương, đang tại phát ra mở mịt băng bụi. Tại không sử dụng chiến kỹ tình huống dưới có thể làm cho đấu khí hiện hình bên ngoài, đồng thời bám vào với vũ khí đồ phòng ngự, có thể thấy được phó thủ lĩnh đồng dạng cũng là một ba giai bạch ngân chiến sĩ. Lão cậu, toàn bộ bang hội trở thành người vơ vét của cải công cụ, tại thủ hạ của ngươi làm việc, có thể thu hoạch đến nhiều ít chỗ tốt. Cướp bóc tới nhiều ít tài vật, ngươi tất cả đều dùng để nuôi ngươi những cái kia tình phụ cùng con riêng. Nếu không phải ngươi như thế vì tư lợi, ta lại thế nào khả năng tại dưới tay của ngươi thu nạp như thế một bang huynh đệ đâu? Tuấn lời nói này vừa ra, lão Nịt sắc mặt thay đổi, như là một đầu nổi giận hùng sư phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi thân là phó thủ lĩnh, tụ chúng nội loạn, muốn chết. Hoang luôn cũng không đả thương người, chân tướng mới là khoái đao. Nếu như lại để cho đối phương nói tiếp, khả năng không cần đối phương động thủ, bên cạnh tiểu đầu mục đều sẽ phản bội, bởi vậy lão Nịt vội vàng đánh gây hắn. Động thủ. Trước hết nhất bắt đầu hô động thủ ngược lại là lão thủ lĩnh, tại phòng ốc hậu phương, rất nhiều mai phục thủ hạ giơ bó đuốc bật ra, hướng phía Ulz bên này chủ động công kích. Lão cậu, để cho ta tới nhìn xem ngươi còn có lúc tuổi còn trẻ mấy phần uy mãnh. Hai bên cộng lại 1-200 người viên cầm trong tay vũ khí cấp tốc tiến vào hỗn chiến, tản chi đoạn nhận bay ra. Một mảnh tiếng la giết bên trong, hai vị thực lực cường đại thủ lĩnh chiến đấu đến cùng một chỗ. Liệt diễm rộng kiếm cùng băng xương chiến phủ xảy ra va chạm, đáng sợ uy thế truyền ra, chung quanh bang hội thành viên đều biết thực lực của hai người, xa xa vòng qua hai người, cho hai vị thủ lĩnh lưu lại chiến đấu sân bãi. Chiến đấu bên trong rơi xuống bó đuốc đốt lên cũ nát biệt tử, nửa mục nát vật liệu gỗ bắt đầu thiêu đốt, chiếu sáng chung quanh. Ảm đạm quang ảnh bên trong, tàn chi bay múa, không ngừng có bóng người thụ thương ngã xuống. Hai vị thủ lĩnh tử trên thực lực đến xem 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ là Lao Nis vẫn là kinh nghiệm lao đạo một chút, một cái bổ nhào, đem dư nhào vào trong phòng. Băng xương chi khí lan tràn, liệt diễm đốt lên phòng ốc, bắt đầu bốc cháy lên. Ngay từ đầu Đùn chuyên tâm với chiến đấu, còn không có phát hiện mánh khỏe. Đợi đến phòng ốc giấy lên đại hỏa, lúc này mới phát hiện đi tới đối phương sân nhà. Thiêu đốt vật liệu gỗ phun ra nuốt vào lửa cháy lơi, địch rộng kiếm dẫn động liệt diễm, tại nóng bỏng hoàn cảnh bên trong uy lực được tăng lên, mà Uns băng xương đấu khí thì là tương phản, ẩn ẩn giảm xuống một chút. Nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục bị đánh phá, Uns bắt đầu lâm vào thế yếu. Đồng thời phó thủ lĩnh mang tới thủ hạ, nhân số bên trên vẫn là lạc hậu với lao thủ lĩnh, bởi vậy là Uns chúng mai phục về sau, đã rất khó lại đi lập bàn. Phong ốc cùng viện tử hỏa diễm bùng nổ thịnh, dần dần tại bờ Black Fort dẹt chấn trên không chiếu ra một mảnh hỏa hồng. Sáng ngời để rất nhiều cảm giác nhạy cảm bạo hiểm giả từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bao quát trên trấn binh sĩ cũng chú ý tới khu bình dân lung đỏ bầu trời cùng lúc chiến đấu tiếng la giết. Nội vang chạy vào lãnh chúa phủ đệ trong phòng báo cáo tình huống, lãnh chúa đại nhân, đánh nhau. Đu Dồ đứng ở bên cửa sổ, cũng chú ý tới xa xa tình huống. Trực giác nói cho Đu Dồ, đáp án ngay tại một khu vực như vậy, vẹn vẹn suy tư 2 giây hậu quả nhất định hạ lệnh, tất cả binh sĩ xuất động, theo ta tiến công. Ô tiến công tiếng kèn thổi lên, Đu Dồ cùng Jolen tự mình dẫn đội, dẫn theo hơn 100 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, quy mô lớn chạy tới khu bình dân lửa hại hiện trường. Bộ đội cấp tốc hành quân, ven đường rời giường dân chấn cùng đám mạo hiểm giả đi vào trên đường phố, tò mò quan sát lấy chi này đằng đằng sát khí bộ đội. Cái này cái gì tình huống? Là muốn xảy ra chiến tranh rồi sao? Đi, theo sau nhìn xem, dù sao cũng không ngủ được. Không đến 20 phút, liền đi tới mục đích. Bên ngoài viện, trên mặt đất có lượng lớn hải cốt thi thể, thiêu đốt phòng ốc cũng đã sụp đổ. Hiện trường một mảnh hỗn độn, không có tìm được bất luận cái gì người sống. Trải qua cẩn thận thăm dò, rất nhanh liền từ những này thi thể trên lưng phát hiện bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội thành viên đánh dấu, bọn hắn sẽ dùng chùy thủ tại sau lưng vẽ lên ba đầu song song mặt sẹo. Lãnh chúa đại nhân, mặt phía nam cửa thành bị một bọn nhân số đông đảo mạo hiểm giả mạnh mẽ xông tới ra chấn. Lại có chạy tới phòng thủ dân binh báo cáo tình huống. Đu Dồ thở dài nói, xem ra đều mà chạy. Đến cùng là cái gì tình huống? Dỗ Len nhìn xem đầy đất thi thể, có chút không hiểu. Đu Dồ nghĩ nghĩ, nói ra chính mình suy đoán, có thể là trong bọn họ hồng, bởi vậy nguyên bản nhằm vào chúng ta kế hoạch mới biến thành bọn hắn bang hội nội bộ tự giết lẫn nhau. Trước kiểm lại một chút ở đây có bao nhiêu cỗ thi thể, sau đó kéo đi bên ngoài trấn đảo hố chôn. Đu Dồ hạ lệnh. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đu Dồ dẫn theo hộ vệ đi đầu trở về phủ đệ, những ngày này cuối cùng là có thể hào hào ngủ một giấc. Thẳng đến giữa trưa rời giường, Đu Dồ tiếp vào Jolene tin tức sau tâm tình thật tốt. Đại nhân, chắp vá lên thi thể có chừng 120 cỗ tả hữu, tất cả đều là bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội thành viên, chiến đấu hiện trường để lại vũ khí, hoàn hảo cất giữ trong kho hàng, một chút mài mòn nghiêm trọng đưa đến tiệm thợ rèn chờ cả xì ổ chữa trị hoặc là nấu lại. Đu Dồ cũng không nghĩ tới nơm nớp lo sợ phòng bị như thế lâu, đối phương thế mà tự bạo. Trải qua như thế một trận nội đấu, trong vòng mấy năm bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội đối bờ Black Fort dẹp chấn sinh ra không được uy hiếp, còn như qua mấy năm, ai tìm ai phiền phức còn chưa nhất định đâu. Đu Dồ cười lạnh. Đối với trận này không hiểu kết xuống cửu án, hai người đều cảm thán thế sự vô thường, may mắn kết quả là tốt. Jolene, nâng cốc quán cùng đầu chấn bố cáo cột dán lên, chi tiết cáo chi tất cả mạo hiểm giả, trận chiến đấu này tử vong nhân viên tất cả đều là bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội thành viên. Vâng. Đại nhân, chiêu kia quên binh sĩ bố cáo muốn hay không cũng triệt hạ đến. Thế thì không cần, bây giờ trên trấn mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, nhiều chiêu mộ một chút phòng giữ lực lượng vẫn là có cần phải. Chương 62, Tinh Hồng Chi Nguyệt chương 62, Tinh Hồng Chi Nguyệt Y Tây Tư Vương Quốc, trong cung đỉnh chiêm tinh tháp cao. Đêm dài, thủ tịch chiêm tinh sư Sạp Di Nạ và Sở Cờ đứng với đỉnh tháp phía trên. Siêu tán một viên lóe ra địa phong thủy hỏa tứ sắc thủy tinh cầu lơ lửng giữa không trung, điên cuồng hấp thu cả tòa chiêm tinh tháp cao năng lượng. Tháp cao ước chừng hơn 100 mét, trải rộng tại thân tháp mặt ngoài chiêm tinh phủ văn tỏa sáng, chứa được lượng lớn tinh lực tràn vào đỉnh tháp trong thủy tinh cầu. Chiêm tinh sư Sạp Dĩ Nạ đang tại có phụ trợ thủy tinh cầu lực lượng, thôi diễn xem bói lấy tương lai. Hơn 100 tuổi chiêm tinh sư duy trì trung niên mỹ phụ dung mạo, người mặc hoa lệ trường bào màu lam, nhắm mắt lại. Có phụ trợ tinh lực, nàng nhìn đến. Treo cao trăng hồng phía dưới, một đầu dấu ở bóng ma cùng hư không đáng sợ thợ săn sinh ra với sơn lâm chi địa, không ngừng tìm kiếm săn giết sinh vật hùng mạnh cùng chức nghiệp giả. Đáng sợ thợ săn tại săn giết thành công về sau, biết thôn phệ hết con mồi thân thể, tiếp lấy không ngừng xảy ra tiến hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy năm sau thợ săn phảng phất không có gông cùng xiềng xích giống như lần lượt đột phá cực hạn, giết chết một khu vực như vậy tất cả cao giai sinh vật cùng cao giai chức nghiệp giả, quay đầu hướng phía Y Tây Tư Vương quốc phương hướng bay tới, một trận mới huyết tinh thịnh yến sắp triển khai. Không trung vô cánh phi hành thợ săn phảng phất đã nhận ra đến từ đi qua thăm dò, huy động liêm lưới đao vỡ vụn huyễn cảnh. Phốc Sạp Di Nạ phun ra một ngụm máu tươi, bị xem bói phản vệ, chỉ là nàng không thèm để ý chút nào, vung tay áo lau rơi khỏe miệng máu tươi. Lơ lửng tứ sắc ma pháp cầu bị đến từ tương lai lực lượng chém nát, mảnh thủy tinh vỡ rớt xuống đất mặt. Nhất định phải nhanh luyện chế ra mới chiêm bạc chi tinh tài năng tìm ra vị trí của nó, thừa dịp nó còn không có trưởng thành trước đó đưa nó giết chết. Thủ tịch chiêm tinh sư nhìn trên mặt đất mảnh thủy tinh vỡ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bầu trời phía trên, sáng tỏ trăng khuyết trở nên tinh hồng, tại mặt đất vẩy xuống màu đỏ hình bóng. Vợ Black Fort giật chấn, trong thư phòng Đủ Dỗ trước tiên đã nhận ra dị dạng, đứng tại bên cửa sổ hướng phía không trung nhìn lại, lẩm bẩm nói, Tinh Hồng Chi Nguyệt lại đến sao? Tinh Hồng Chi Nguyệt, cách mỗi mấy năm sẽ xuất hiện, có lúc là 4-5 năm xuất hiện một lần, có khi vài chục năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện sẽ kéo dài hơn mấy tháng thời gian. Đủ rộ Giáng sinh ở cái thế giới này 21 năm bên trong thấy qua 3 lần. Tại dân gian nghe đồn, tinh hồng chi nguyệt là cực độ chẳng lành trưng điểm báo, là tà thần sử dụng tà thần chi lực lây nhiễm mặt trăng, thông qua tinh hồng ánh trăng hướng đại lục truyền bá nổi giận, giết chóc các loại, chờ, tà ác dục niệm. Tất cả sinh vật tại đoạn này trong lúc đó đều sẽ táo bạo dễ giận, dễ dàng trở nên khát máu. Ngài Ân Tư đại lục cũng có thật nhiều học giả phản bác cái quan điểm này, cho rằng tinh hồng chi nguyệt chỉ là như là tứ quý biến hóa giống như hiện tượng bình thường, cùng ta thần không có chút quan hệ nào. Black Forest giật chấn một gian chuồng bò bên trong, một đầu đại hắc nhu đã nhận ra dị dạng đứng lên, phản phất có cái gì tiên địch tại ở gần. Rất nhanh, tại nó thị giác bên trong, thấy được một đầu tự sắc đường lang rón rén chui vào chuồng bò, đi tới đại hắc nhu trước mặt. Đầu này đường lang có nhân loại cánh tay lớn nhỏ, so phổ thông đường lang nhìn lớn gấp mấy chục lần, chỉ là cùng đại hắc nhu so sánh, cũng chỉ là một đầu tiểu bất điểm thôi. Đại hắc nhu nhếch miệng, phì mũi ra một hơi, phản phất đối đầu này đường lang chẳng thèm ngó tới. Tử sát đường lang quay đầu kiểm tra một hồi bốn phía, không có phát hiện nhân loại thân ảnh, lúc này mới đem ánh mắt thả lại châu đen trên thân. Lạnh lẽo sát ý để châu đen dùng mình một cái, bỏ họ. Trực thiếu. Đường lang thân ảnh một cái mơ hồ, xuất hiện ở đại hắc nhu phía dưới, cánh tay lưới đao xẹt qua một đạo tử quang, châu đen rốt cuộc hô không ra. Nửa cái châu cái cổ bị mở ra, huyết dịch phun ra ngoài, ngâm dưới thân đường lang một thân. Đường lang phảng phất rất hưởng thụ loại này bị huyết dịch vây quanh cảm giác, liếm láp lấy trên người huyết dịch. Đại hắc nhu ầm vang ngã xuống đất, đường lang dùng cánh tay lưới đao rạch ra nó cứng rắn xương sọ, gặm ăn đại hắc nhu tủy não cùng nhu nhãn, một phen ăn chán chê về sau biến mất tại chuồng bò. Ngày kế tiếp, có nông nô chuẩn bị đến khiên nhu chuẩn bị đi trong ruộng trồng trọt thời điểm, mới phát hiện đại hắc nhu tử vong. Có gần nửa cái đầu sọ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cứng rắn sừng trâu đều bị gặm ăn một nửa. Cỡ lớn chăn nuôi tử vong cũng không phải một chuyện nhỏ, mệnh so nô lệ cùng bình dân còn muốn chân quý, nông nô cũng quyết đem trên tình huống báo cho nông vụ quan lưu bá. Cuối cùng nhất trải qua thăm dò cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể không giải quyết được gì, đem tươi mới trâu thi tách rời, đưa đến tử quán. Mấy ngày về sau, đầu chấn bố cáo cột bên cạnh, đứng đấy một thân cao tiếp cận 1m9 trung niên trắng hán. Tráng hán giữ lại nửa phiết tròm râu dê, còn như tại sao nói là nửa phiết, là bởi vì tráng hán nửa bên thân thể tính cả bộ mặt tất cả đều bao trùm lấy một tầng bỏng sau đáng sợ vết sẹo. Vằn mẹo vết sẹo để cho người ta nhìn không rét mà run, mà tráng hán như là liệp ưng đồng dạng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm bố cáo trên lan can Trưng Quyên bố cáo. Trưng Quyên dân binh, có kinh nghiệm chiến đấu người, thân thể cường tráng người ưu tiên chiêu mộ. Mỗi ngày cung cấp đồ ăn, lương tuần một viên ngân tệ. Có chiến công ngoài định mức khen thưởng. Là khoản, Black Forest dẹt trấn dân binh doanh. Lão cậu, chờ đó cho ta. Tráng Hán chính là nguyên bản bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội phó thủ lĩnh phía trước mấy ngày quyết chiến bên trong, hắn không có chiến tử, bị thương sau thành công trốn đi, mấy ngày nay vừa dưỡng thương tốt. Mà đệ tử của hắn huynh nhóm liền không có như vậy may mắn, cơ hồ tất cả đều gãy tại chiến đấu bên trong, chỉ có mấy tên thành công chạy ra, bây giờ tiềm phục tại bờ Black Forest trấn bên trong, không dám rời đi cái trấn nhỏ này. Còn như lão thủ lĩnh Nis thì dẫn theo tàn đảng, về tới sở tại trấn nghỉ ngơi lấy lại sức, chiêu binh mãi mã. Lão Nis liệt diễm chiến kỹ để ổn phòng nghiêm trọng, cũng may lão cậu vẫn là tuổi tác cao. Nếu như trẻ lại cái 10 tuổi 8 tuổi, Tùn cảm giác mình hẳn là trốn không thoát đến, nhất định chết tại lao cầu trong tay. Cũng tốt, đem bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội đánh dấu tất cả đều bốn thành vết sẹo, dạng này thuận tiện ta chui vào dân binh doanh địa. Còn như còn lại mấy tên huynh đệ, thông qua phương thức đặc thù cùng có liên lạc. Tùn ra lệnh cho bọn họ tại bờ Black Forest trấn phát triển bang hội lực lượng chờ đến thời cơ thành thục tùy thời trả thù lao cầu. Đồng thời bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội bên trong, Tùn thân tín cũng không có toàn bộ bị đào ra, còn có 2-3 tên tiềm phục tại huynh đệ hội bên trong, tùy thời có thể lấy nắm giữ lao cầu nị động tĩnh. Đã ta không giết được ngươi, ta liền có phụ trợ bờ Black Forest trấn giết chết ngươi, chờ ta làm tới dân binh doanh thống lĩnh, nhất định sẽ mang lên tất cả dân binh tiêu diệt ngươi. Tùn ránh mắt bên trong tràn đầy hận ý, đã nghĩ kỹ mình kế hoạch tiếp theo, thành thành thật thật tại bờ Black Forest trấn dân binh doanh nhận nút cái 10 năm 8 năm. Dù sao lão cậu là ba giai trước nghiệp giả, tuổi thọ sống thêm cái mấy chục năm dễ dàng. Lấy mình ba giai bạch ngân chiến sĩ thực lực tại dân binh trong doanh nhất định là từng bước cao thăng, có quyền lực về sau muốn trả thù bắt đầu tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Mình phát triển thế lực nào có mượn dùng người khác thế lực tới cũng nhanh. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Tùn hướng phía trên trấn mặt phía bắc dân binh doanh địa đi đến. Hắn mấy ngày nay đánh sớm đã nghe qua, Black Forest trấn bên trên có 2 cái dân binh doanh địa, mặt phía bắc dân binh doanh địa thường xuyên cần lên núi đi săn, tương đối tốt lập xuống chiến công. Mà mặt phía nam dân binh doanh địa chủ yếu quản khống trên trấn trị an, cùng trông coi đầu trấn cửa thành. Chương 63, rốt xạ đọc chương 63, rốt xạ đọc nói cho ta tên của ngươi. Ngươi là nơi nào người? Tại sao sẽ muốn gia nhập dân binh doanh? Dân binh tiểu đội trưởng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tùn thời điểm, sửng sốt một chút, thật sự là đối diện khuôn mặt quá mức kinh khủng. Tính cả cường tráng cánh tay trần trụi ra bộ phận cũng đều là xoay khúc phát đen vết sẹo. Rốt xạ đốc, ta là sở tạ chấn người, là một thợ săn, đến đây bờ Black Forest dãy núi đi săn, trước mấy ngày mạo hiểm tiến vào mê vụ sơn lâm, gặp được một đầu biết phun lửa chim khổng lồ, ta trốn thoát, kết quả nửa người bị bỏng, ngươi nhìn đây là vừa du hợp vết thương. Dùng tên giả vì Dôn Sùn đem vừa du hợp mới mẹ vết sẹo cho đối phương nhìn, biểu thị mình không có nói sai. Làm thợ săn, đơn độc đi săn thực sự quá nguy hiểm, kinh lịch lần này nguy hiểm về sau ta muốn tìm kiếm an ổn một điểm sinh hoạt, bất quá ta sẽ chỉ chiến đấu cùng đi săn, chỉ có thể lựa chọn gia nhập dân binh doanh. Tùn cũng không có nói dối, hắn tại gia nhập bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội trước đó đúng là một thợ săn. Phun lửa chim khổng lồ. không phải là trước đó gặp phải ma thú Xí Diễm Điêu ngươi có thể từ Xí Diễm Điêu dưới tay làm bệnh. Tiểu đội trưởng đưa ra chất vấn, đi săn đội 2 ngày trước lên núi thời điểm sát thực gặp được đầu này chim khổng lồ, kết quả bị nó dương cánh chạy trốn, ngay cả túi lưới đều bị nó phun ra ra hỏa diễm thiêu thành cho tàn, tính cách cực kỳ hung ác. Ta là một thanh đồng chiến sĩ. Tùng giải thích một chút, ẩn giấu đi mình ba giai thực lực. Còn như tại sao không đem mình ngụy trang thành nhất giai chiến sĩ, mặc dù sẽ càng thêm địa thấp, chỉ là không vụ lợi từ nay về sau trong chiến đấu hiện ra thực lực. Nghe được đối phương là nhị giai chiến sĩ về sau, dân binh tiểu đội trưởng ánh mắt sáng lên, chính hắn cũng là mới nhất giai trước nghiệp giả. Trước mắt dân binh trong đội nhị giai kiếm sĩ chỉ có mòn đại đội trưởng một cái, hiện tại lại tới một cái. Phơi bày một ít. Tùng chỉ tiểu đội trưởng treo ở bên hông dài kiếm sắt, bởi vì hắn mình chiến phủ phía trước mấy ngày chiến đấu bên trong di thất. Trước mấy ngày chiến đấu đoạt lại vũ khí hiện tại đã được đưa đến trên trấn vũ khí trong kho hàng. Nghe được có nhị giai chức nghiệp giả muốn gia nhập dân binh doanh, chung quanh dân binh đều vây quanh, tiểu đội trưởng yên tâm đem kiếm sắt đưa cho hắn. Tùn quay thân, vận chuyển thể nội đấu khí, hướng phía không người trong không khí khởi sướng nặng bổ. Kiếm sắt lưỡi dao ngưng tụ một tầng thật mỏng màu lam băng xương, tại chiến kỹ sử dụng kết thúc sau mới chậm rãi hòa tan. Tốt tốt tốt. Rút, ngươi chờ một chút, ta đi tìm chúng ta đại đội trưởng tới. Rất nhanh mọn tự mình tới khảo giáo Uns một vài vấn đề, chỉ là Uns có thể làm được bỡ lũ bỡ lạ bỡ dọ thờ hội phó thủ lĩnh, cái này hơn 20 năm gần đây không biết đạo kinh lịch nhiều ít sóng gió. Binh lính trẻ tuổi nhóm cùng hắn đem so sánh đơn giản chính là vừa ra cửa lịch luyện thái điểu, tự nhiên là bị hắn sắc mặt như thường lừa gạt tới. Rút, hoan nên gia nhập dân binh doanh địa, sau này chính là người một nhà. Lãnh chúa đại nhân cùng thống lĩnh là cái khẳng khái người, chỉ cần ngươi vì trên trấn lập xuống chiến công, các đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mòn vô vua Uns bà bay, trên mặt lộ ra tiểu dung. Uns nửa bên mặt lỗ cười đến 10 phần xấu xí. Kia mặt khác bị phỏng nửa bên mặt đã không có chi giác, đã mất đi bộ mặt năng lực khống chế. Vào lúc ban đêm, tinh hồng ánh trăng tại mặt đất kéo ra khỏi một đường khôi ngô kỵ sĩ thân ảnh, Jolen đi tới lãnh chúa phủ đệ, báo cáo liên quan với Jon xạ độc nhập vũ truyện. Thanh đồng chiến sĩ, kỳ quái dòng họ, chỉ là cuối cùng lại thêm một cái nhị giai chiến sĩ, vừa gia nhập doanh địa, ngươi nhiều chú ý quan sát một chút, người cũng 38 tuổi, không có bao nhiêu tiềm lực cùng bồi dưỡng giá trị, không đáng mặt khác tốn hao tâm huyết. Trong thư phòng, Đu Dầu nghe nói tin tức này sắc mặt bình tĩnh. 38 tuổi nhị giai chiến sĩ, tiềm lực so với 23 tuổi mòn kém xa tít tắp. Ngay cả 18 tuổi cắt cũng không bằng, chớ nói chi là 21 tuổi cũng đã là bạch ngân kỵ sĩ Jolen. Trước mấy ngày Jolen uống xong tử huyết dược thể, Đu Dầu có lòng tin trong vòng 10 năm sau đó, cho hắn cho ăn xuống dưới cái khác chân quý dược thể, tận lực trợ hắn đột phá tứ giai. Dạng này liền có hy vọng tại 60 tuổi thể lực suy yếu trước đó đột phá thánh vực, mặc dù hy vọng vẫn là 10 phần xa vời. Đại nhân, mặt phía bắc doanh địa mấy ngày gần đây nhất khôi phục đi săn, có thể là nhận tinh hồng chi nguyện ảnh hưởng, trong dãy núi giã thu cùng ma thu sinh động không ít, mỗi ngày thu hoạch đều rất khả quan. Ta biết, Andy cho ta trong báo cáo có nâng lên chuyện này, trên trấn mấy ngày nay từ mạo hiểm giả trong tay thu mua giã thu thi thể hơn xa di vãng, đều nhanh chất đầy tiểu quán nhà kho. Chỉ là giống như liên tiếp xuất hiện có mạo hiểm giả bị thương thậm chí tử vong tình huống, ngay cả hiệu thuốc trị liệu dược tề cùng sinh mệnh dược tề đều bị thanh không, thuốc ta thế nhưng là thuốc dục gấp à. Đu Dâu gật đầu, ra hiệu tự mình biết chuyện này. Kỵ sĩ kéo cái ghế gỗ tới, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. Ý của ta là đi săn đội 2 ngày trước tao ngộ ma hóa sinh vật, lấy bọn hắn thực lực có chút chống đỡ không quá ở ta muốn đem mòn thay thế đến, để cho ta lĩnh đội lên núi, nói không chừng có thể có thu hoạch, bắt giết nhiều hai đầu ma thú chế tác thành huyết mạch dược tề. Ma hóa sinh vật giá trị cùng mức độ nguy hiểm viễn siêu phổ thông giá thú, điểm ấy Đu Dâu trong lòng cũng rõ ràng, lại liên tưởng đến trong nạp giới ma tinh bột phấn cũng không nhiều, rất nhiều phương diện đều cần dùng đến, xác thực cần bổ sung lại một chút. Tốt, chỉ là ngươi chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm thì không muốn tỉnh kia hai tấm ma pháp của chủ. Lãnh chúa đồng ý kỵ sĩ thỉnh cầu. Ngày kế tiếp, kích động Jolen tự mình đến dân binh doanh địa, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị lên núi. Về khoảng cách lần chiến đấu đã có một đoạn thời gian rất dài, không biết là nhận tinh hồng chi nguyệt vẫn là huyết mạch dược tề hậu tụ ảnh hưởng, Jolen cảm thấy mình trở nên có chút khát máu. Nếu để cho Đu Dầu đến lời bình, hội hợp hắn nói ngươi trước kia cũng là dạng này. Đi săn đội tăng thêm thống lĩnh là 32 người, bao gồm các đại đội trưởng cùng hôm qua gia nhập ùn dở bên trong. Có mòn tại trên trấn trông coi, Jolen điều cắt ra, dự định nhiều rèn luyện một chút hắn năng lực chiến đấu. Còn như tân binh Uns, nghe nói lúc trước hắn là một thợ săn, bởi vậy Jolen cũng có khoảng cách gần quan sát một chút thực lực của hắn cùng làm thợ săn trình độ ý nghĩ, nhìn có thể hay không vì lãnh địa mang đến giá trị. Uns không quen dùng kiếm sắt hoặc là trường mâu, bởi vậy dân binh doanh phân phối một thanh đốn tuổi bữa cho hắn. Jolen ý nghĩ là, nếu như đối phương biểu hiện tốt, có lập xuống chiến công tình huống dưới, nhớ kỹ trong kho hàng có một thanh vừa đoạt lại không lâu chất lượng tốt chiến phủ, đến lúc đó ban thưởng cho hắn, hắn nhất định sẽ rất cảm kích bổn đại nhân ban ân. Cỡ lớn túi lưới, nước sạch, lương khô, dây gai đều mang theo xong chưa, chú ý đến giáp phòng hộ, trước lau một chút khu trùng dược tề. Tiểu đội trưởng nhớ kỹ mang lên dược tề. Các ngươi đều là ta tự tay huấn luyện ra binh sĩ, ta coi các ngươi là thành tay chân đối đãi, đừng để ta phát hiện các ngươi lúc chiến đấu bởi vì sơ sẩy mà dẫn đến bị thương, không phải trở về sau này ta nhất định sẽ hung hăng thêm luyện các ngươi. Jolen hô to, trong giọng nói ngoại trừ đe dọa còn có nồng hậu dày đặc quan tâm chi ý. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Bọn này đi săn đội dân binh thực lực tại toàn bộ trong doanh địa đều là sắp xếp bên trên danh hào, bao gồm rất nhiều tên lão binh cùng tiểu đội trưởng ở bên trong, mà các tân binh tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong cũng đã có thể được xưng là thần kinh bách chiến. Lúc này lòng tin tràn đầy, trong giọng nói tràn đầy từ chiến đấu bên trong mài liên ra tự tin. Xuất phát. Chương 64, tinh thiết mỏ, nhu đồ. Chương 64, tinh thiết mỏ, nhu đồ sát khí sôi trào, Jolen dẫn theo đi săn đội tiến vào sơn lâm. Đáng tiếc là ngày kế thế mà tay không mà về. Không phải nói gần đây tinh hồng chi nguyệt giã thú bạo động, kỵ sĩ một mặt bất đắc dĩ từ trên núi về trên trấn trên đường, còn gặp mấy chi mạo hiểm giả tiểu đội, tất cả đều kéo lấy chuyến này thu hoạch, cùng Jolen phất tay chào hỏi. Trong đó bạ gì chi tiểu đội kia còn kéo lấy một đầu to lớn lông dài trâu rừng, đầu lâu bị vũ khí hạng nặng đập nát, hẳn là bán được hoặc là bán ọc kỳ tác. Jolen toàn bộ hành trình mặt đen về tới trên trấn. Ngày kế tiếp, sáng sớm đi săn đội lần nữa xuất phát tiến về bờ Black Forest dãy núi. Thẳng đến buổi chiều, vẫn là không có điều tra đến bất kỳ dã thú tung tích. Trời ạ, chẳng lẽ là bị vận rủi nữ thần bản toa ba, bệ xà bạ, nguyền rủa sao? Đi săn đội dọc theo trong dãy núi chưa hề thăm dò qua khu vực tìm đòi, ngay tại Jolen cắn răng muốn dẫn lấy đi săn đội mạo hiểm tiến vào sơn lâm mê vụ lúc, phía trước điều tra binh sĩ trở về. Thống lĩnh là Quán Mạch, hồi báo là tân binh Jones, bởi vì lúc tuổi còn trẻ là thợ săn chức nghiệp, bởi vậy cùng mặt khác 2-3 tên thân thủ nhanh nhẹn binh sĩ bị phái đi điều tra. Jones sớm nghe qua Jolen, trước đó tấm kia viết mở lù bở lạ bở dọ thờ hội tập kích lãnh chúa phủ đệ tờ giấy cũng là hắn để cho người ta đưa cho Jolen. Làm uy tín lâu năm bạch ngân chiến sĩ, nguyên bản cho rằng dân binh thống lĩnh tuổi tác không lớn, thực lực cùng mình hẳn là tại sản sản với nhau, thậm chí không bằng mình, chỉ là trải qua 2 ngày này quan sát, rất nhanh đẩy ngã ý nghĩ này. Đối phương chỉ dựa vào một tay liền sẽ linh hoạt huy động 2 tay dọc kiếm, biểu hiện ra cường đại thể phách lực lượng. Đồng thời trong tay kia mặt tấm chắn cùng vũ khí đều là phụ ma qua, tăng thêm bộ kia lực phòng ngự kinh người màu đen bản giáp. Tùn Lộc các ánh mắt đánh giá ra, thực lực của đối phương hẳn là mạnh với mình, thậm chí mạnh với lao chó già kia. Rất tốt Jones, mau dẫn đường. Jolen mừng rỡ, liên tục 2 ngày tay không mà về chính nói mặt mũi liền nên ném xong, vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn dẫn đường. Đi săn đội đi theo Jones một đường tiến lên, bay qua một cái liên tục hướng phía dưới sườn dốc sau, lần nữa tới đến dãy núi dưới chân, thấy được bờ lạch tở sông bên cạnh một mảng lớn không có cây cối sinh trưởng lộ thiên nham thạch. Bờ lạch tở sông lâu dài nước chảy ăn mòn cọ rửa ra khỏi bờ sông, hai bên bại lộ dưới mặt đất cạn tầng khoáng mạch, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra lấm ta lấm tấm màu nâu quang mang. Jolen đến gần, phát hiện mảnh này khoáng mạch chỉ là bị cạn tầng bùn đất cùng thảm thực vật bao trùm, khai thác độ khó không lớn. Ngồi xuống sau, dùng tay nắn nuốt màu nâu đậm khoáng thạch nát hạt, đã đoán được hẳn là chỉ là phổ thông quặng sắt, không phải cái gì chân quý khoáng mạch. Chỉ là cái này có thể giải trên trấn khẩn cấp, trên trấn trước mắt quặng sắt dự trữ gần như là không, chế tạo vũ khí, giáp da, nông cụ các loại, chờ, đều cần tinh thiết mỏ. Nếu như tổ kiến thương đội tiến về sở tại trấn mua quặng sắt, mặc dù giá cả không quý, chỉ là vận chuyển phương diện là cái vấn đề lớn. Jolen đứng dậy một mực nhớ kỹ vị trí này. Về trước trên trấn, ta phải lập tức cùng lãnh chúa đại nhân bẩm báo việc này. Rút, ngươi lập xuống chiến công chờ đợi ban thưởng đi. Lãnh chúa trong thư phòng, Đu Dầu nghe nói tin tức này sau, khó được trên mặt tươi cười. Đem Andy kêu lên đến. Thị nữ xuống lầu thông báo, rất nhanh Andy liền vội vàng chạy đến. Đu Dầu đem đi săn đội tại bờ Black Forest dãy núi bên ngoài phát hiện quặng sắt chuyện nói cho Andy. Sản lượng nói còn phải phái người thăm dò một chút, điều động nô lệ cùng hộ vệ đội mỗi ngày đi theo đi săn đội cùng nhau đi tới, tại mặt trời lặn trước đó cùng nhau trở về. Trước mắt lãnh địa nhân thủ vẫn là không quá đủ, dự cố định doanh địa không thực tế, đồng thời bờ Black Forest ban đêm quá mức với nguy hiểm. Nhân thủ liền giao cho các ngươi 2 cái đi điều phối, hộ vệ đội không chỉ muốn bảo vệ nô lệ thợ mỏ, còn phải hỗ trợ cùng nhau khai thác quặng sắt. Đu Dầu ra lệnh, an bài Jolen cùng Andy 2 người đi cân đối khai thác quặng sắt một chuyện. Các loại, chờ, 2 người rời đi sau, Đu Dầu vốn định ổn định lại tâm thần đọc sách, lần nữa bị thị nữ đánh gãy. Lao ra, Bẹt Nạt trưởng trấn cầu kiến, để hắn tiến đến. Đu Dầu bất đắc dĩ khép sách lại. Bẹt Nạt không phải đơn độc tiến đến, bên cạnh còn đi theo một vị trung niên hán tử, hình thể gầy yếu, quần áo tả tơi, cùng bên cạnh mập ra trưởng trấn so sánh, một chút nhìn ra được không giống người địa phương. Hai người một gối quỳ xuống hành lễ, trưởng trấn những ngày này thịt ca ăn, hình thể mập một vòng lớn, chỉ là quỳ xuống động tác vẫn là rất sắc bén tác. Đứng lên đi. Đu Dầu giơ tay. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, vị này là ản sẽ thôn thôn trưởng hạ làm nhân. Bẹt Nạt thái độ định nọt, giới thiệu một chút bên cạnh trung niên hán tử. Ồ. Ản Sài thôn. Ản Sài thôn vị trí tại Zozo thôn sát vách, khoảng cách rất gần. Ản Sài thôn dân phía trước đoạn thời gian ngẫu nhiên phát hiện Zozo thôn thế mà toàn bộ rời trống, còn tưởng rằng tao ngộ giã ngoại cỡ lớn bộ lạc tập kích, toàn bộ bị tàn sát. Phía sau trải qua thăm dò, mới phát hiện không có cái gì chiến đấu vết tích, đánh giá ra hẳn là chủ động dọn đi. Quá rồi một đoạn thời gian, ngụy trang thành thương đội cổ lùn cùng kẹo mấy người cũng đi đến Ản Sài thôn, tại giao lưu bên trong để lộ ra, tất cả Zozo thôn dân di chuyển đến bờ Black Forest trấn. Thôn trưởng Hạ Lạn bởi vì cùng các thôn dân hiệp thương qua sau, dần dần có thôn dân đi vào bờ Black Forest trấn. Tại Đu Dầu dưới tay làm việc, cuối cùng nhất trải qua thận trọng thương nghị sau, cũng muốn học Zozo thôn toàn thể di chuyển, trở thành bờ Black Forest trấn lĩnh dân. Hạ Lan bởi vì lần này tìm tới Đu Dầu, là muốn đạt được lãnh chúa phê chuẩn. Ản Sài thôn tổng cộng có nhiều ít thôn dân? Đu Dầu đặt câu hỏi. Nam tước đại nhân, có 340 nhân khẩu tả hữu, trong đó có 50 người mấy đã tại tay của ngài dưới đáy làm việc, khẩn cầu ngài cho phép. Hạ Lan bởi vì nói xong sau, trung điệp quỳ trên mặt đất đập lên cấu đầu. Đu Dầu vội vàng ngăn lại hắn, cũng là không phải là bởi vì thương hại, mà là cảm thấy thực sự quá ổn. Thư phòng khôi phục yên tĩnh, Đu Dầu lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Việc này ta phê chuẩn, chỉ là khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có 3-4 tháng, các ngươi đi về trước đi. Các loại, chờ, ngày mùa thu hoạch qua sau, ngày đông giá rét tiến đến trước đó, đến lúc đó ta sẽ an bài binh sĩ trên đường bảo hộ các ngươi, lại tập thể di chuyển tới. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Hạ Lan bởi vì lại dập đầu mấy cái văn tiếng. Không có cái gì chuyện, Đu Dô đem hai người đuổi ra ngoài. Đối với ản sẽ thôn thôn dân, Đu Dô tự nhiên là hoan nghênh, chỉ bất quá bây giờ trên trấn thường cư trú dân tăng thêm ngoại lai nhân khẩu, đã vượt qua 2000 người. Mỗi ngày tiêu hao lương thực không phải số ít, bây giờ trong kho lương thực dư, hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đến ngày mùa thu hoạch. Bởi vậy bây giờ không phải là tiếp nhận cái này hơn 300 người thời cơ tốt nhất. Cái này mấy tháng đến nay, không ngừng điều động nông nô khai khẩn đồng ruộng. Bây giờ bên ngoài trấn cày ruộng đã vượt qua hơn 1,200 mẫu, ngày mùa thu hoạch lương thực sản lượng đoán chừng muốn so xuân thu cao hơn 2 thành, dựa theo Đu Dô dự đoán, ngày mùa thu hoạch tổng sản lượng nên biết vượt qua 45-50 vạn tờ HUNZ, đầy đủ 3000 người một năm ăn vào đo. Húng chi còn có sang năm xuân thu đâu, bởi vậy chỉ có đến xuống một cái mùa thu hoạch, Black Forest trấn tài năng chân chính có thể nói áo cơm không lo, trước mắt nói vẫn là đến kiềm chế một chút. Đến thông báo một chút Andy tu kiến kho lúa, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 65, đi săn, Bạch Đồng Ảnh báo chương 65, đi săn, Bạch Đồng Ảnh báo sáng sớm, gần 150 người đi vào bờ Black Forest dãy núi bên ngoài, trong đó đại bộ phận đều là lấy quặng nô lệ, hộ vệ đội tăng thêm đi săn đội nhân số là hơn 60 người. Quặng sắt vị trí nằm ở bờ lệch tờ sông bờ sông, bởi vậy chi này lấy quặng đội ngũ một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Chỉ cần dọc theo bờ lệch tờ sông bờ sông, thẳng tắp hướng phía dãy núi phương hướng đi, liền có thể tới mục đích. Các nô lệ có nước sạch cùng lương khô đi đường, hộ vệ đội cùng đi săn đội thì là võ trang đầy đủ, còn từ nông vụ quan nơi đó mượn tới vài đầu đại hắc nhưu, trên xe bò đặt vào đầu nhọn cốt chim, thủng sắt cùng đốn tuổi búa các loại, chờ khai hoang công cụ. Tiến vào mùa hạ sau, đã qua khai khẩn đất hoang mùa, bởi vậy châu đen nhóm tạm thời có thể nghỉ ngơi, thẳng đến mùa thu mới cần canh tác. Dọc theo bờ lệch tờ sông bờ tiến lên, một giờ sau, lấy quặng đội ngũ cuối cùng đi tới quặng sắt vị trí. Không đội mà đào quáng, trước đốn tuổi kiến tạo hàng rào, chú đóng doanh địa tạm thời. Hộ vệ đội chú ý an toàn, nếu như xảy ra bất trắc liền nhóm lửa lang yên, đi săn đội thấy được biết nhanh chóng chạy đến. Dô len ra lệnh sau, dẫn theo đi săn đội rời đi. Kế hoạch lấy khoáng mạch vì trung tâm, trước đem chung quanh sơn lâm càn quét vài vòng, bắt giết rơi đối mỏ đội có uy hiếp cỡ lớn gia thú, cùng một chút giã ngoại tộc đàn. Có thể là vận rủi rút đi, hảo vận giáng lâm. Không đến giữa trưa thời gian, đi săn đội ngay tại núi rừng bên trong phát hiện một được một cái hai đầu hiệu sừng đỏ. Trưởng thành giống được hiệu sừng đỏ vai cao 1m5, thân dài hơn 2m, thể trọng siêu 500 tờ HUNZ, hùng hiệu trên đỉnh đầu có phần xin sừng hiệu, thư lộc thì không có sừng, hình thể cũng nhỏ một chút vòng lớn. Hai đầu hiệu sừng đỏ đang tại túi đầu ăn quý sau này mầm cành non cùng bụi cây. Tuyết động đã hòa tan, mùa hạ sơn lâm cũng không nóng bức, rất là mát lạnh, cây cối rậm rạp sinh trưởng, cho thấy sinh cơ bừng bừng. Jolene vất tay ngăn lại cung tiễn thủ xạ kích. Lúc này ở vào dưới đầu gió vị trí, hiệu sừng đỏ cũng không phải rất nguy hiểm dã thú, bởi vậy muốn nắm lấy cơ hội giữ lại hoàn chỉnh da lông giá trị. Phất phất tay, đi săn đội từ bốn phía lách qua. Làm đi săn đội dần dần thắt chặt vòng vây thời điểm, hai đầu hiệu sừng đỏ bắt đầu cảnh giác, không còn túi đầu gặm ăn chồi non, mà là nâng lên đầu bốn phía quan sát. Chỗ tối đi săn các đội viên biết rõ khả năng bại lộ, từ ba phương hướng hiện ra thân hình, cầm trong tay trường mâu kiếm sắt, phát ra đe dọa gọi tiếng. Vây ba thiếu một, hai đầu bị hoảng sợ hiệu sừng đỏ hướng phía không có nhân loại lỗ hổng phương hướng phi nước đại, vừa vặn chúng đi săn đội cả bẫy. Tại bọn hắn chạy trốn phương hướng, cầm trong tay ngân kiếm sám thuẫn dô len, cùng 6 danh thủ cầm túi lưới binh sĩ đã sớm trốn, chuẩn bị kỹ càng. 40m, 30m, theo khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến mười mấy thước khoảng cách lúc, dô len mang theo binh sĩ lúc này mới hiện lộ thân hình, từ ẩn nấp cỏ dại bên trong nhảy ra ngoài. Khoảng cách gần như thế, đang nhanh chóng chạy dưới, hai đầu hiệu sừng đỏ đã tới không kịp thay đổi phương hướng, thẳng tắp lao đến. Đầu kia táo bạo giống được hiệu sừng đỏ, nhận tinh hồng chi nguyện ảnh vang, túi đầu xuống, đem sừng hiệu hướng phía dô len vào tới. Kỵ sĩ cười hắc hắc, dùng cánh tay cùng bả vai chống đỡ gở dị ban vận chuyển đấu khí, tháp thuẫn mặt ngoài kích thích đạo đạo ngân sắc hồ quang điện, phát ra lốt bốt tiếng vang. Không đến 5 mét khoảng cách, kỵ sĩ không lùi mà tiến tới, hướng phía giống được hiệu sừng đỏ vào tới, giảm thấp xuống thân thể trọng tâm, tấm chắn trùng điệp một đỉnh. Bay một người một hiệu rằng co ngay tại chỗ, dô len cảm giác nửa người tê dần, rất nhanh khôi phục trí giác. Mà hiệu được bộ mặt cháy đen, tráng kiện phần cổ cơ bắp cùng cổ sống gặp phải to lớn như vậy lực va đập thế mà còn chưa bẻ gãy, lúc này chóng mặt té lăn quay mặt đất. Hiệu được còn muốn dãy rủa lấy bò lên, dô len tay phải giơ cao đại kiếm bảy xà, tư tư rung động ngân sắc hồ quang điện hiện đầy thân kiếm, cả thanh rộng kiếm trong nháy mắt biến thành lôi đỉnh chi nhận. Thiểm lôi chạm hiệu sừng đỏ toàn bộ đầu lâu rơi tại mặt đất, phần cổ vết cắt chân nhăn vô cùng. Quá rồi 2 giây, hùng hiệu thân thể cao lớn mới đi theo ngã sắp xuống, tứ chi cứng ngắc còn tại không ngừng run rẩy. Một đầu khác giống cái hiệu sừng đỏ cũng bị các binh sĩ cỡ lớn túi túi lưới ở, bị binh sĩ quấy ngã trên mặt đất, vây ở túi trong lưới điên cuồng giãy giụa. Kỵ sĩ tới gần, dùng tấm chắn áp chế gắt gao hiệu sừng đỏ, trong tay rộng kiếm vượt qua túi lưới, thẳng tắp đâm vào trái tim của nó. Cũng không lâu lắm, hai đầu hiệu sừng đỏ song song mất mạng, da lông hoàn chỉnh. Đi săn đội vây quanh, phát ra nhỏ giọng reo hò, cơ linh binh sĩ càng là bắt đầu đập lên mông ngựa. Trong đám người ùn rướt một ngụm nước bọt, vuốt ve trong tay chất lượng tốt chiến phủ, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh hãi. Thanh này chiến phủ chính là Jolen theo võ khí trong kho hàng chọn lựa ra, cùng 5 mai kim tệ cùng nhau ban thưởng cho hắn, bây giờ cũng coi như vật quy nguyên chủ. Vừa rồi kỵ sĩ cùng hiệu sừng đỏ chính diện va chạm nhìn ngây người ùn, ba giai kỵ sĩ cường đại thể phách vượt xa hắn tưởng tượng. Tự hỏi để lão cậu cùng mình đến, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng cao tốc phi nước đại hiệu sừng đỏ cứng đối cứng, sẽ chỉ dùng vũ khí giải quyết hết nó. Núi rừng bên trong, đi săn đội hậu phương kéo lấy hai đầu miệng vết thương lý qua hiệu sừng đỏ, tại vết thương vẩy lên đặc thù thuốc bột sau, có thể che lấp mất máu mùi tanh. Tại bờ Black Forest dãy núi bên trong, bởi vì rậm rạp thảm thực vật ảnh hưởng tới ánh mắt, bởi vậy phổ thông thợ săn phát giác con mồi phương thức ngoại trừ thị giác bên ngoài, còn có thông qua khứu giác. Bọn chúng biết truy tung con mồi lưu lại mùi vết tích, một đường đi theo, thẳng đến phát hiện con mồi mới thôi. Mà có chút ma hóa dã thú, đi săn năng lực đạt được tăng cường, đồng thời phát hiện truy tung con mồi phương thức cũng biến thành quỷ dị. Một đầu đáng sợ thợ săn lúc này để mắt tới đi săn đội, đầu này thợ săn leo lên tại cao lớn trên cây, màu da theo hành động ở giữa đang nhanh chóng biến ảo, cùng quanh mình hoàn cảnh mười phần tiếp cận. Phản phất là tắc kè hoa giống như năng lực thần kỳ có thể làm cho nó tại trong bất chi bất giác tiếp cận con mồi, từ đó phát động tập kích. Ngoại hình của nó giống như là một đầu to lớn báo, không tính phần đuôi vẹn vẹn thân dài liền vượt qua 4 mét, có được cường tráng dã thú thân thể, đường cong trôi chạy thân thể bị một tầng biến sắc da lông nơi bao bọc. Đặc thù nhất chính là nó hai mắt trắng bệnh, trong hốc mắt không có con ngươi. Thị lực của nó trải qua siêu cấp tiến hóa, tại tầm mắt của nó bên trong có thể nhìn thấu dấu ở cây cối về sau con mồi, cũng có thể nhìn thấu con mồi da lông dưới đáy khiêu động trái tim cùng lưu động huyết dịch. Chính là đáng sợ thưa thất bạch đồng ảnh báo sinh động tại bờ Black Forest dãy núi trung tầng đáng sợ thợ săn. Không biết cái gì nguyên nhân, bạch đồng ảnh báo xuất hiện ở ngoài dãy núi tầng. Lấy nó tính tình cẩn thận, lẽ ra không nên biết để mắt tới nhân số đông đảo đi săn đội, nhận tinh hồng chi nguyện ảnh hưởng, nó bạch đồng nổi lên tơ máu. Nó cũng không đói khát, chỉ là đơn thuần muốn thỏa mãn mình khát máu giết chóc dục vọng. Theo thật sát bọn này nhân loại phía sau, nó bạch đồng nhìn thấu những binh lính này năng lượng trong cơ thể, 31 người trong đội ngũ, chỉ có 2 người thể nội sinh ra đấu khí, chính là Jolene Guns. Nó liếm liếm bàn tay, thứ nhất đi săn mục tiêu đặt ở cái này 2 tên người mạnh nhất trên thân. Kỵ sĩ thân ảnh mông lung, bao trùm tại một tầng khôi giáp thật dày phía dưới, cũng không phải là tốt nhất săn giết mục tiêu. Như vậy thích hợp nhất hạ thủ chỉ còn lại một cái. Đi săn đội bắt đầu ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, ăn nước sạch đồ ăn bổ sung thể lực. Bạch đồng ảnh báo linh động nhảy vọt đến trên cây, một đôi phiếm hồng bạch đồng chăm chú nhìn dưới cây ùn. Nó động, lao thẳng tới mà xuống, 4 dê bén nhọn lợi chảo từ trường trong khe rũa ra, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể nhấc lên hắn khăn cô dâu tới. Chương 66, đến đều tới chương 66, đến đều tới giữa lần danh sinh tử, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để ùn lông tơ dựng lên, không cần nghĩ ngợi một cái đánh ra trước la lộn. Bạch đồng ảnh báo lợi chảo tại hắn sau gáy xé qua, làn da bị tùy tiện cắt, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhưng cũng bảo vệ một mạng. Địch tập. Trung quanh tinh nhuệ dân binh trong nháy mắt phản ứng lại, nhao nhao giơ lên vũ khí, nhắm ngay đột nhiên xuất hiện ảnh báo. Đứng tại bùn đen thổ địa mặt ảnh báo tại mọi người trước mặt, không đến một giây đồng hồ thời gian, da lông nhan sắc biến hóa, liền biến thành một đầu người cao bạch đồng báo đen, bổ nhào hướng về phía trước ùn. Xin nhớ kỹ tìm Đài Loan sách hay bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet, trang web, ùn vung mạnh chiến phủ hướng phía hậu phương quét ngang, đông lạnh xương lưới búa cùng ảnh báo lợi chào giao tiếp, một cú cự lực từ lưới búa bên trên truyền đến, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Cường cung bật 3 tiếng vang lên, là dài cung binh bắn ra mũi tên, làm bằng sắt mũi tên đâm trúng ảnh báo da lông sau, chỉ có thể phá vỡ một đường nho nhỏ vết thương, cái này ảnh báo da lông lực phòng ngự vậy mà có thể so với ma hóa lợn rừng. To lớn túi vừa mới theo ngày mà hàng, chiêu này đối mặt cỡ lớn dã thú lần nào cũng đúng chiêu số, dùng đến bạch đồng ảnh báo trên thân đã mất đi hiệu quả. Ảnh báo lợi chào vùng đánh, không trung xẹt qua 4 đạo thanh sắt chào ảnh, trực tiếp đem túi lưới phá tan thành từng mảnh. Binh lính trung quanh cầm trong tay vân xám trường mâu vây kín, đem ảnh báo vây quanh, nếm thử phát động công kích. Lại là 4 đạo thanh sắt chào ảnh xẹt qua, những này trải qua dược thủy ngâm kiên cố trường mâu thế mà bị nhẹ nhõm mở ra, đầu mâu rớt xuống đất mặt. Ảnh báo đáng sợ lực công kích nổi bật không thể nghi ngờ. Tránh ra. Một đường cao lớn thân ảnh khiêng tháp tuấn xông về phía trước phòng, ngân sát hồ quang điện tư tư rung động, chợt va chạm trên người ảnh báo, đưa nó hất bay ra ngoài. Các đại đội trưởng bắt lấy nó mất đi cân bằng thời cơ, dự phán đến nó phi hành quy tích, cầm trong tay trường mâu sở chỉ định tơ rút. Trường mâu vạch ra một đường màu xám tàn ảnh, chuẩn xác đâm trúng nó trên cánh tay phương vai bộ vị. Một thức này chiến kỹ uy lực to lớn, tại nhất giai chức nghiệp giả trong tay sử xuất thế mà cũng có thể đâm bị thương trung giai ma thú, miễn cưỡng lưu lại một đường khắc độ không tệ vết thương. Ảnh báo không trung xoay người, đứng yên tại mặt đất, con ngươi màu trắng lộ ra hung quang, hướng phía chỗ gần cắt bay nhào đi qua. Lấy lực công kích của nó, chỉ cần có thể trúng đích cạn, trên người binh sĩ chế thức giáp ra tất nhiên là thủng rông kêu to, rơi vào mở ngực mổ bụng hạ tràng. Một mặt tấm chắn đột ngột xuất hiện, cứu cạn. Dô len cánh tay phải vung vẩy lưỡi kiếm, một cái thiểm lôi chạm rạch ra ảnh báo chân trước, lưu lại vết thương sâu tới xương. Các ngươi tất cả đều tránh ra. Một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, dô len hô to, đuổi các dân binh, đây không phải bọn hắn loại kia cấp bậc có thể giao chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Bốn định chạy trốn bạch đồng ảnh báo thấy chung quanh binh sĩ đều thối lui thân vị, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, quay thân cùng kỵ sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ. Xa xa binh sĩ cầm trong tay cung tiễn, nhưng ảnh báo cùng kỵ sĩ động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong mắt bọn họ lưu lại một đường ngân điện thân ảnh cùng màu đen tàn ảnh, ánh mắt căn bản theo không kịp động tác của bọn nó. Ở đây chỉ có Unz có năng lực gia nhập bọn chúng chiến đấu, lúc này hắn sau lưng bị sau gáy chỗ chảy ra máu tươi thấm thấu, ánh mắt kinh hô không chừng. Cầm trong tay chiến phủ do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn gia nhập, ẩn giấu thực lực tình huống dưới cùng ảnh báo giao thủ quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chí mạng. Mà kỵ sĩ cùng ảnh báo chiến đấu hung hiểm vô cùng, ảnh báo trải qua mấy lần nếm thử tính công kích về sau, biết rõ không làm gì được khối này lấp lóe ngân sắc hồ quang điện tâm chắn, ngược lại mỗi lần công kích qua sau đều sẽ cảm giác móng đuốt một trận tê dại. Jolen sử dụng ngân huy kiếm thuật cùng chiến kỹ, thành công lần nữa tại ảnh báo trên người lưu lại 2 đạo vết thương, chỉ là ảnh báo 10 phần nhanh nhẹn, không cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Một người một báo vừa chạy vừa chiến, người eo thô cây cối bị ngân lưới đao cùng lợi chảo xẹt qua trực tiếp bị cắt thành 2 đoạn, lực công kích 10 phần đáng sợ. Trí tuệ cực cao ảnh báo nếm thử dùng nhanh nhẹn ưu thế, vung chảo phát động liên kích, trước đánh phọc sườn đem tâm chắn mở ra, sau đó lần công kích thứ hai xé mở kỵ sĩ màu đen bản giáp, dư thế rạch ra phần ngực bụng rắn chắc da thịt. Lần nữa đứng trước ảnh báo liên kích, kỵ sĩ trong mắt hung quang lóe lên, tại kích thứ nhất thì trực tiếp đem tâm chắn ném đi, hai tay cầm kiếm nặng bổ. Thiểm lôi chạm ngân sắc lưỡi kiếm chém xuống ảnh báo trái chân trước, đồng thời chính Jolen tay trái một nửa cánh tay cũng rớt xuống, hai bên đồng thời tàn tật. Kỵ sĩ lấy thương đổi thương đấu pháp để ảnh báo ánh mắt bên trong cuối cùng là có một tia sợ hãi, quay thân liền chạy, hướng phía mê vụ khu vực chạy tới. Jolen một tay cầm đại kiếm bại xà, bắp chân nổi lên ngân sắc hồ quang điện, hướng phía ảnh báo phương hướng nhanh chóng đuổi theo, đồng thời hướng phía hậu phương hô to: "Các ngươi về trước quan sát doanh địa, nhớ kỹ nhặt tay của ta." Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết thế nào sẽ xuất hiện loại cục diện này. Chỉ có Unz đem quá trình chiến đấu thấy rõ ràng, trong mắt đều muốn trừng xuống tới. Kỵ sĩ loại này tự tàn thức đấu pháp, vì một đầu ma vật đem mình biến thành tàn phế, còn như sao? Mê vụ trong núi rừng, chỉ còn lại ba cái chân còn có thể cao tốc chạy bạch đồng ảnh báo, trên thân da lông ngụy trang năng lực theo không kịp như thế nhanh tốc độ chạy, dẫn đến có chút trì hoãn. Thụ thương chân trước tại kịch liệt chạy dưới, huyết dịch không ngừng dọc theo vết thương chảy xuống. Trái lại hậu phương đi sát đằng sau Jolen, thể nội cường đại tái sinh huyết mạch để hắn cánh tay trái lỗ hổng cùng phần bụng vết thương đình chỉ đổ máu. Một đuổi một chạy, tiếp cận nửa giờ sau, phi nước đại tiến vào mê vụ nơi núi rừng sâu xa, đi tới gần dãy núi trung tầng khu vực. Ảnh báo không nghĩ ra phía sau nhân loại tại sao sinh mệnh lực có thể so với mình còn cường hãn, quá độ mất máu để ảnh báo động tác dần dần trở nên chậm chạp. Jolen biết rõ ngoan cố chống cự, không đội mà tới gần xa xa treo. Đợi đến ảnh báo dừng bước lại, quay thân chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, Jolen ngược lại chủ động cùng ảnh báo kéo dài khoảng cách. Cuối cùng nhất Jolen vẫn là tiến lên chém giết vô cùng suy yếu ảnh báo. Vội vàng từ trong ngực móc ra khử vị thuốc phấn, dán lên miệng vết thương của nó, phòng ngừa mùi máu tươi dẫn tới cường đại kẻ săn mồi. Nếu là nó không trốn, cuối cùng ai có thể sống sót còn chưa nhất định đâu. Tốc độ của nó quá nhanh, căn bản không kịp sử dụng ma pháp quyền trục khóa chặt. Ma pháp quyền trục vẫn là có sử dụng hạn chế, như thế tốc độ nhanh, ngoại trừ pháp sư có thể thuần thục thi pháp khóa chặt thân hình của nó, kỵ sĩ chức nghiệp đến sử dụng vẫn là qua với miễn cưỡng. Lại nói, đến cùng chạy bao xa? Trung quanh đều là một mảnh nồng đậm xương trắng, có thể thấy được phạm vi không đến 10m khoảng cách. Không có việc gì, còn tốt có cái này. Jolen từ sau eo móc ra một khối liên kim la bàn, nếm thử chuyển động phương hướng, kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng cùng cái vị trí, lập tức để hắn thở dài một hơi. Hẳn là còn không có tiến vào bờ Black Fort dẹt dãy núi tầng bên trong cùng khu vực hạch tâm, nghe nói những khu vực kia ngay cả liên kim la bàn đều sẽ mất đi hiệu lực. Coi như mất hiệu lực cũng không quan hệ, dọc theo ảnh báo lưu lại pha tạp vết máu, đường cũ trở về đồng dạng có thể trở lại doanh địa. Ảnh báo ra lông tại nó tử vong về sau, thế mà biến thành nước đồng dạng trong suốt nhan sắc, mười phần thần kỳ. Đem hơn 1000 tờ OUNZ nặng ảnh báo vác lên vai, Jolen nhìn thoáng qua la bàn, hướng phía lấy quặng doanh địa phương hướng đi đến. Đi tới, một cỗ băng hàn không khí từ bên cạnh truyền đến. A, đều mùa hạ, sẽ không có như thế lạnh không khí mới đúng. Được rồi, vẫn là trở về đi, không cần nhiều sinh sự đoan. Đi vài bước sau, Jolen lại hướng phía băng hàn chi khí truyền đến phương hướng quay thân đi đến. Đến đều tới, đi xem một chút. Liên một chút. Chương 67, cự đàn mỹ nổ tổ hựa chương 67, cự đàn mỹ nổ tổ hựa băng hàn thấu xương bên ngoài sân động, Jolen ném ra ảnh báo thi thể, tại cửa hàng thò đầu ra nhìn. Nếm thử tính lên núi trong động bộ ném đi một khối đá, một lát sau vẫn là không có mảy may động tĩnh. Cụt một tay kỵ sĩ chậm rãi dạo bước tiến vào sân động cửa hang cùng thông đạo rất rộng rãi, trường rộng vài chục thước. Hẳn không phải là dã thú xào huyệt đi. Nào có như vậy lớn dã thú. Cầm trong tay rộng kiếm cẩn thận đi vào nội bộ, đập vào mắt thấy chính là một mảnh băng tinh hang động, kết băng sơn động vết tường, đỉnh đầu treo ngược lấy băng lăng. Ngoại bộ trong sương mù mông lung ánh nắng vượt qua mặt băng phản xạ chiếu vào sân động, khiến cho băng tinh hang động cũng không có như vậy âm u, nội bộ không gian rất là rộng lớn, không có dư thừa thông đạo. Jolen quét mắt một vòng, phát hiện không có dã thú về sau, cuối cùng là yên tâm. Nhận mạch máu trong người ảnh hưởng, Jolen luôn cảm giác trong sơn động này bộ có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cũng không phải là một loại mùi, càng giống là một sự uy hiếp cảm giác, chỉ là loại này uy hiếp cảm giác đã rất đậm bạc, khả năng tiếp qua không lâu liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Sơn động nội bộ rộng lớn, Jolen tại nơi hẻo lánh phát hiện ăn để thừa cỡ lớn hải cốt dã thú. Lượn quanh một vòng sau, Jolen cho rằng cái huyệt động này nên không có bất kỳ cái gì giá trị, ngay tại muốn rời khỏi thời điểm, khóe mắt liếc qua bị tia sáng phản xạ, liếc tới phản quang đồ vật. Là cái gì đồ vật? Jolen xích lại gần, thấy được một viên trứng, thật lớn. Viên này trứng dài ước chừng 1 mét, bề rộng chừng nửa mét, hiện lên hình bầu dục, sắc ngoài hiện lên màu băng lam, vỏ trứng mặt ngoài còn có từng tầng lân phiến. Đây là cái gì? Jolen nuốt một ngụm nước bọt, gõ gõ vỏ trứng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, đưa tay vuốt ve từng rắn màu băng lam vỏ trứng, không cảm giác được vỏ trứng bên trong có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Lại là một viên chết trứng. Phán đoán không ra viên này trứng giá trị, Jolen quyết định đem nó mang đi. Rất có phân lượng. Jolen cụt một tay ôm lấy cự đàn, cảm thấy viên này trứng hẳn là có 200 tờ OUNZ, nặng nề vô cùng. Nắm chặt thời gian rời đi sân động, Jolen bả vai khiêng ảnh báo thi thể, trong tay dẫn theo dọc kiếm, dưới nách kẹp lấy cự đàn. Dù là Jolen bị huyết mạch dược tề cùng tự huyết dược tề từng cường hóa thân thể đều kém chút gánh không được cái này đáng sợ trọng lượng, cố hết sức hướng ra ngoài vây đi đến. Quá trình bên trong còn thất thủ đem cự đàn ngã, chỉ là cự đàn vỏ trứng cứng rắn rất, không có chút nào tổn thương. Lãnh chúa phủ đệ, u ám dưới mặt đất liên kim thất bên trong. Đu Dụ giúp Jolen xử lý tốt vết thương, đem rơi xuống cánh tay tiếp trở về, dùng sạch sẽ vải bố giáp bao lên, chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. ảnh báo thi thể đã sớm để cho người ta xử lý, Đủ Rồ mắt thấy nó thi thể sau, nhận ra là Bạch Đồng ảnh báo. Thông qua ma năng hấp thu huyết mạch của nó chi lực, thật là tốt huyết mạch dược tể tài liệu chính. Thịt thú vật đại bổ, một bộ phận giữ lại cho thụ thương Jolene bồi bổ thân thể, một bộ phận lưu chính xuống dưới ăn vào, còn lại vứt xuống trong tử quán, giá cao bán ra. Còn có nội tạng của nó cùng Bạch Đồng, cũng là ma lực nồng nặc nhất bộ vị một trong, Đủ Rồ lưu lại chế tác thành liên kim vật liệu. Ảnh báo bỏ mình về sau, da lông nhìn như đã mất đi hiệu quả, chỉ là Đủ Rồ có biện pháp để da lông một lần nữa tỏa ra sự sống, khôi phục biến ảo nhan sắc bắt chước ngụy trang năng lực. Sọ trong đầu ma tinh càng là phẩm chất đạt đến trung giai, so 10 khỏa đê giai ma tinh còn có giá trị, thậm chí có thể dùng đến chế tác thành chất lượng tốt pháp trượng đầu trượng vật liệu. Cuối cùng nhất thì là viên kia màu băng làm chết trứng. Đủ Rồ có phụ trợ thủy tinh cầu cùng ma năng lực lượng, tham dò cự đạn sinh mệnh bản nguyên, phát hiện sinh mệnh hỏa chủng còn chưa triệt để dập tắt, chưa hẳn không có một lần nữa cứu sống khả năng. Còn như quả trứng lớn này là cái gì sinh vật trứng, Đủ Rồ cũng không thể xác định, bất quá trong lòng ẩn ẩn có mấy loại suy đoán. Nửa tháng sau, giữa hè đã qua, khí hậu nhiệt độ dần dần hạ xuống, khoảng cách mùa thu đến chỉ có không đến một tháng thời gian. Gần đây bờ Black Fort Dẹt dãy núi xuất hiện một kiện quái sự, có mạo hiểm giả tại bờ Black Fort Dẹt bên trong phát hiện bị ma vật săn giết không trọn vẹn thân thể. Có nghe đồn, bờ Black Fort Dẹt chấn tới một cái máu lạnh cao giai đạo tặc, tiềm phục tại bờ Black Fort Dẹt dãy núi tập kích lạc đàn mạo hiểm giả. Chỉ là săn giết hiện trường còn sót lại, bị rác hút gặm ăn qua tàn phá thi thể, đẩy nã cái này ý kiến. Mặc dù không có phát hiện bất luận cái gì cùng ma thú chiến đấu vết tích, chỉ là đều đang suy đoán dãy núi khu vực hạch tâm ra một đầu đáng sợ ma thú, giỏi về ẩn nút tập sát, để mạo hiểm giả không có chút nào năng lực phản kháng. Thẳng đến một vị may mắn sống sót bị nổ tổ hựa chiến sĩ, từ săn giết bên trong vẫn còn tồn tại, nhưng lại vĩnh viễn đã mất đi tay trái của hắn cánh tay. Trong tử quán, mạo hiểm giả mùi mồ hôi cùng mùi rượu hỗn hợp thành một cỗ kỳ dị hương vị. Trước bàn rượu, bị nổ tổ hựa chiến sĩ đang cùng đám mạo hiểm giả giảng thuật bị đánh lén quá trình. Đường lang, là một đầu đường lang, hình thể ước chừng cùng phổ thông nhân loại tiếp cận. Nó tiềm phục tại núi rừng bên trong, ta không cách nào phát hiện nó. Nó từ sau lưng của ta phát động công kích, ta né tránh một kích chí mạng. Tay của nó lơi đao cắt ra cánh tay của ta. Ngay tại ta cho là ta sẽ chết ở nơi đó thời điểm, chung quanh xuất hiện mạo hiểm tiểu đội tiếng vang, đem nó sợ chạy. Rời đi thời điểm, nó còn cố ý nhặt lên tay của ta, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại địa mẫu thần ở trên, ta tình nguyện ta chết tại nơi đó. Bị nổ tổ ở ánh mắt tràn đầy thống khổ, còn sót lại cánh tay phải bưng rượu lên trên bàn tượng một chén rượu, từng ngụm rót lấy liệt yếu. Mấy ngày nay lấy rượu sống qua ngày, không có chút nào ăn, để hắn tráng kiện thân thể tại cái này mấy ngày ngắn ngủi gầy hốc hác đi, khí tức mười phần mệt mỏi. Trung quanh mạo hiểm giả toát ra ánh mắt đồng tình, không cách nào tưởng tượng một cường đại chiến sĩ biến thành tàn phế sau sẽ là như thế nào dày vò cảm thụ. Chỉ có tại quầy ba ngồi kỵ sĩ có thể cảm động lây, bị nổ tổ ở chiến sĩ phế chính là phụ tá, lúc ấy mình thế nhưng là phế bỏ tay thuận, cũng là đổi phế rất nhiều ngày, mới chậm rãi khôi phục đấu trí. Cố sự kết thúc, trung quanh mạo hiểm giả dần dần rời đi, Jolene từ quầy ba đi tới bị nổ tổ ở chiến sĩ đối diện ngồi xuống. Ngồi tại trên ghế, bị nổ tổ hựa chiến sĩ so Jolene cũng cao hơn một cái đầu, thân hình càng là khôi ngô rất nhiều, phảng phất một mặt kiên cố bất tường. Chỉ là từ trên lực lượng tới nói, Jolene lực lượng cùng thể phách không thua đối phương, ngược lại là muốn mạnh hơn một bậc. Bị nổ tổ hựa lần thứ nhất nhìn thấy Jolene, cũng không nhận ra trên chấn vị này dân binh doanh thống lĩnh. Cương đại bị nổ tổ hựa chiến sĩ, ngươi gọi cái gì tên? Jolene hỏi thăm. Bị nổ tổ hựa không có trả lời, chỉ lo dơ ly rượu lên đồn rót rượu. Đáng chết tàn phế, có hay không đảm lượng so với ta thử một chút? Vẫn là đã bị đầu kia đường lang sợ vỡ mật. Jolene lông mày nhíu lại, đối phương lại dám không nhìn mình, thế là nếm thử khiêu khích đối phương. Thanh âm rất lớn, trung quanh mạo hiểm giả yên tĩnh trở lại, muốn xem Mỹ Nổ Tổ Hựa có nguyện ý hay không ứng chiến. Mỹ Nổ Tổ Hựa để ly rượu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Jolene, thế nào tỉ thí? Vật tay, thua đáp ứng đối phương một cái điều kiện, cái gì dạng đều được. Mỹ Nổ Tổ Hựa hai con to lớn như nhãn miệt thị nhìn thoáng qua đối phương, mặc dù đối phương thể phách nhìn cũng coi như cường tráng, chỉ là muốn cùng mình so đấu đơn thuần lực lượng cơ thể, còn chưa đủ tư cách. Nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tàn phế, ngươi sợ? Nhân loại, đã ngươi khăng khăng muốn so, ta thành toàn ngươi. Mỹ Nổ Tổ Hựa chiến sĩ bị kỵ sĩ khiêu khích chọc giận, thô to trong lỗ mũi thở ra hai đạo xương trắng, phản phất muốn đem trong lòng tất cả lửa giận cùng không cam lòng phát tiết ra, hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Trung quanh trong nháy mắt vây đầy một đoàn mạo hiểm giả, nhao nhao ồn ào, thậm chí có mạo hiểm giả bày ra bàn cầu. Nhận ra Jolene thân phận nhao nhao áp chú ở trên người hắn, chỉ có một ít vừa tới bờ Black Fort Dẹt trấn mạo hiểm giả mới áp chú tại đầu châu thân người bên trên. Tại trong tiểu quán uống rượu binh sĩ càng đem trên người tất cả ngân tệ áp chú tại nhà mình thống lĩnh trên thân, gọi thẳng tài phú tới quá đột ngột. Chương 68, thủ thắng, khát vọng chương 68, thủ thắng, khát vọng. Bầu không khí nhiệt liệt trong tử quán, lo lắng tượng một bàn rượu gánh chịu không được hai tên cường đại chiến sĩ cuồng bạo lực lượng, kỵ sĩ cùng Mỹ Nổ Tổ vừa đổi cái vị trí, đi tới quầy ba chỗ. Màu đen quầy ba là từ một khối cự hình gỗ thật dựng, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, cơ hồ là không có khả năng tách ra nước. Mỹ Nổ Tổ vừa chiến sĩ cùng kỵ sĩ ngồi ở quầy ba hai bên, hai con rộng lượng bàn tay khoác lên cùng một chỗ. Dỗ lên bàn tay đã đủ lớn, Mỹ Nổ Tổ vừa còn muốn lớn hơn một vòng, có bốn cái cây cải đỏ giống như tráng kiện ngón tay. Cánh tay dài ngắn cũng không giống, vì thế Jolene còn tại khuỷu tay lót một đoạn, cùng cánh tay của đối phương vị trí song song. Tiểu Bảo nhường ra vị trí, ngay cả đầu bếp đều ném ra giá nướng, tràn đầy phấn khởi chạy đến quan chiến. Tiểu quán lao bản hạt tình nhờ làm trọng tài, bàn tay khoác lên hai bên trên mu bàn tay, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người trong nháy mắt phát lực, ngắn ngủi cầm cự được, khuỷu tay dưới đáy phát ra gỗ thật két âm thanh. Tách ra, tách ra. Trung quanh truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, đều mong mỏi áp chú tuyển thủ có thể tách ra thắng đối phương. Mỹ nổ tổ hựa cùng kỵ sĩ trên mặt cùng phần cổ mắt trần có thể thấy bắt đầu biến đỏ, cánh tay, cái chán, cần cổ nổi gân xanh, phản phất có run lớn dấu ở dưới da nhúc đích. Luận Mỹ nổ tổ hựa lực lượng mạnh bao nhiêu? Một phổ thông khỏe mạnh nhân loại, lực lượng điểm thuộc tính là 5 điểm, khi hắn kinh lịch đầy đủ tàn khốc huấn luyện về sau, cực hạn của hắn có thể đi vào 10 điểm. Nếu là hắn có thể đột phá sinh vật cực hạn tại thể nội kích hoạt ra đấu khí, tại đấu khí thối thể điều kiện tiên quyết, thể phách lực lượng còn có thể tiếp tục dâng đi lên. Mà một đầu phổ thông trưởng thành giống được Mỹ nổ tổ hựa, thân cao tiếp cận 222.4 mét, thể trọng tiếp cận 700-900 kg. Dựa theo nhân loại phương thức tính toán, trưởng thành Mỹ nổ tổ hựa lực lượng giá trị hạn cuối là 10 điểm, tương đương với phổ thông nhân loại cực hạn. Mỹ nổ tổ hựa tại trải qua đồng dạng tàn khốc huấn luyện về sau, đơn thuần lực lượng cơ thể giá trị có thể đạt tới 20-30 điểm, viễn siêu nhân loại cực hạn. Đây là sinh vật tộc quần hình thể quyết định. Cái này cũng chưa tính nắm giữ chiến khí Mỹ nổ tổ hựa, trong truyền thuyết truyền kỳ anh hùng cánh mỡ lũ hụt sử dụng chiến khí sau càng là có thể dùng chiến phủ bổ ra đại địa, hình thành không thể vượt qua khe rãnh. Jolen trải qua liệp hùng dược tề cùng tử huyết dược tề gia trì, lúc này lực lượng giá trị ước chừng là 27 điểm tả hưu, cùng trước mắt nhị giai Mỹ nổ tổ hựa vậy mà thành thế lực ngang nhau chi thế. Jolen cũng không có xem thường đối phương, dù là hiện tại Mỹ nổ tổ hựa đã vài ngày không có ăn uống gì, nhìn suy yếu rất nhiều. Tại 10% chú tình hùng dưới, Mỹ nổ tổ hựa bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, lực lượng so với thời kỳ cường thịnh cũng không có kém bao nhiêu. Vật tay cũng là cần chiến thuật cùng kỹ xảo, kỵ sĩ cũng không có ngay từ đầu liền lựa chọn cùng đối phương quyết một trận thắng thua, mà là bảo trì phòng thủ tư thái, gánh vác đối phương từng lớp cuồng bạo lực lượng xung kích. Hai bên cứ như vậy rằng có hơn 2 phút đồng hồ, Mỹ nổ tổ hựa lực lượng bắt đầu có rõ ràng suy yếu. Mà Jolen thể nội có cường đại tái sinh huyết mạch, cực độ sinh động sinh mệnh lực có thể làm cho trái tim của hắn bảo trì cao tốc nhảy lên, cánh tay không ngừng bơm phát ra đáng sợ quái lực. Phát giác được Mỹ nổ tổ hựa hiện ra xu hướng suy tàn, Jolen khuôn mặt anh tuấn cắn răng nhe răng cười, từng chữ nói ra từ giữa hàm răng gật ra, "Ngươi thua." Bộc phát ra toàn lực kỵ sĩ để Mỹ nổ tổ hựa khó mà ngăn cản, chỉ sợ chỉ có toàn thịnh thời kỳ tài năng miễn cưỡng chống lại. Tại quần chúng vây xem ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Mỹ nổ tổ hựa tráng kiện cánh tay phải nổi gân xanh, cuối cùng nhất chỉ có thể một chút xíu bị kỵ sĩ áp chế, thẳng đến triệt để bại trận. Bành! Mỹ nổ tổ hựa cánh tay đập ầm ầm tại đi trên đài, lúc này hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trừng lớn nhu nhãn, không thể tin được lực lượng của mình thế mà lại bại bởi một nhân loại. Cuối cùng nhất chuyển hóa làm mặt mũi tràn đầy tĩnh mịch, áp chú Mỹ nổ tổ hựa dân cờ bạc cũng là như thế, bắt đầu giận mắng. Ta thua. Động thủ đi. Động cái gì tay, đi theo ta. Dân binh doanh địa sân huấn luyện bên trong, cầm trong tay vân sám trưởng màu cặt đại đội trưởng, lúc này toàn thân trên dưới bị mồ hôi thấm ướt, bỏ đi trên bị giáp áo cùng ủng ra, lộ ra cường tráng nửa người trên. Cùng còn lại binh sĩ khối lớn cơ bắp so sánh, các cơ bắp đường cong 10 phần trôi chảy, thoạt nhìn không có như vậy cổ kền, lực lượng chiếu cố nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng lại chí mạng. Cắt lúc này trong đầu, không ngừng bắt chước lên trước mặt xuất hiện nhiều loại địch nhân, cùng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dã thú. Tráng kiện đùi 10 phần có lực bộc phát, một cái lớn cất bước vượt qua 1m5 khoảng cách, trong tay trường mâu đâm, thu hồi, lại đâm. Ngoại trừ chiến kỹ sở chi đỉnh thở rụt bên ngoài, các đang luyện tập nắm giữ phở lù gì hóp sở tạp kỹ xảo, đồng thời nếm thử đem hai thức chiến kỹ dính liền bắt đầu. Chiêu này cũng là nhận lấy bạch đồng ảnh báo liên kích gợi ý nếu như gặp phải có phòng bị năng lực địch nhân, vòng thứ nhất đâm rất có thể bị chống cự xuống tới, như vậy lần thứ hai liên kích liền có khả năng làm cho đối phương triệt để tử vong. Chỉ là muốn dính liền lên hai thức chiến kỹ, độ khó có thể nghĩ, cắt còn một mực tại nghiên cứu trong luyện tập, không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ, cần cực cao độ thuần thục. Đồng dạng tiêu hao thể năng vượt xa khỏi đoán trước, cho dù là thể năng toàn thịnh thời kỳ, liên tục sử dụng hai lần hợp lại chiến kỹ đều sẽ để hắn ngắn ngủi thoát lực. Các ý chí lực kinh người, không ngừng mài liên lấy thân thể của mình, tại đầy đủ ma thú huyết nhục ném cho ăn dưới, thể chất đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ta là một nhị giai thanh đồng trường mâu thủ, lúc trước liền có thể cho ảnh báo đả thương nặng. Các thường xuyên hồi tưởng lại lúc ấy đâm trúng ảnh báo, lại không cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng một kích, nếu như không phải thống lĩnh vì chính mình ngăn lại ảnh báo đánh ra, mình đã sớm tại chỗ tử vong. Đồng thời cùng là dân binh doanh đại đội trưởng, thành Bắc doanh địa Mòn cùng Jones đều là nhị giai chức nghiệp giả, mà thành Nam doanh địa thế mà một cái nhị giai chức nghiệp giả đều không có. Cái này khiến nô lệ xuất thân, lòng tự trọng mẫn cảm cả thế nào tiếp thu được. Đáng tiếc là, trên đời mỗi một vị nhị giai chức nghiệp giả đều là trải qua thiên tân vạn khổ mãi liên tài năng đột phá. Cắt từ tiến vào dân binh đội đến bây giờ không đủ thời gian một năm, có thể có biểu hiện bây giờ đã 10 phần xuất chúng, coi là một thiên tài. Thằng đến triệt để thoát lực, cắt mới tê liệt ngã xuống tại phiến đá mặt đất. Mắt thấy thống lĩnh mang theo một thân hình cao lớn tay cụt Mỹ nổ tổ vừa đi vào doanh địa, cắt dây rủa lấy đứng dậy hành lễ, lại đau đến nhịn không được nhe răng trợn mắt. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Sân huấn luyện dân binh từng cái hướng Jolene hành lễ. Jolene gặp các khuôn mặt và mèo, cũng rõ ràng hắn là thế nào, nửa khí nửa là trách cứ nửa là tán thưởng nói, huấn luyện cũng phải có cái độ, luôn luôn cần cho thân thể nghỉ ngơi sinh trưởng thời gian, đừng tưởng rằng tuổi trẻ liền không sợ bị thương, trường kỳ tích lũy thương thế sẽ ảnh hưởng ngươi 20-30 cuối năm chức nghiệp giả con đường. Nói xong về sau, từ trong ngực móc ra một bình giá cả đắt đỏ sinh mệnh dược tề ném cho hắn. Mang theo Mỹ nổ tổ vừa dò xét một vòng, lúc rời đi thấp giọng lẩm bẩm nói, thật có ta huấn luyện thì 3 phần khắc khổ. Lần này tới chủ yếu cũng là mang theo Mỹ nổ tổ vừa làm quen một chút sân bãi. Jolene chiến thắng đối phương điều kiện chính là, Mỹ nổ tổ vừa cần gia nhập Black Forge trấn thành nam dân binh doanh, thủ vệ lãnh địa cùng lãnh chúa đại nhân. Lại thế nào nói, một cái tay tàn phế nhị giai mị nổ tổ ưa, sức chiến đấu cũng không kém với một hoàn chỉnh nhị giai nhân loại binh sĩ, 10 phần có chiến đấu giá trị. Đồng thời tay gãy loại sự tình này, đối với người khác là đại sự, đối Jolen tới nói từng đứt đoạn hai lần, có lẽ lãnh chúa đại nhân có biện pháp không phải. Ta dẫn ngươi đi gặp lãnh chúa đại nhân, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Chương 69, cái ạ án mở lại cục chương 69, cái ạ án mở lại cục ta gọi cái ạ án mở lại cục vừa đầy 27 tuổi, xuất sinh với bờ lại cục thị tộc, 5 tháng tế tự tiên tổ qua sau lần thứ nhất rời đi bộ lạc lưu lãng tứ xứ. Ta không có đồng bạn, 4 ngày trước một mình tiến vào bờ Black Forest dãy núi, lúc này mới tao ngộ đầu kia đáng sợ đường lang, kém chút bởi vậy mất mạng, bất quá ta thật tình nguyện ta chết ở nơi đó. Lãnh chúa trong thư phòng, bị nổ tổ hựa ngồi ở trên sàn nhà, độ cao cùng ngồi trên ghế đủ rổ cũng không có kém bao nhiêu. Thế mà còn là một đầu tuổi trẻ nẻ con. Đem tay gãy để lên tới. Bị nổ tổ hựa tuổi thọ ước chừng có thể tới 130-150 tuổi không giống nhau, nhân loại là 16 tuổi trưởng thành, bị nổ tổ hựa 20 tuổi qua sau mới tính vừa trưởng thành, 35 tuổi sau đến trắng niên. Cậy ạ đem tay cụt đặt ở thanh lý qua trên bản sách, đủ rổ mở ra hắn bao vây lấy tràn đầy vết máu vải bố giáp đầu, lộ ra đã kết vảy vương bức vết thương. Tráng kiện tay trái cánh tay phảng phất bị một thanh cực kỳ sắc bén lưỡi dao vương bức cắt ra, tính cả phía trên xương cốt đứt gãy vương bức. Điểm ấy liền xem như Jolen sử dụng tiệm lôi chạm cũng vô pháp cắt chém đến như thế cho nhắn, đầu này không biết tên sinh vật đường lang thợ săn lực công kích 10 phần đáng sợ, so với bạch đồng ảnh báo khả năng còn mạnh hơn một chút. Sau khi kiểm tra xong, đủ rổ để thị nữ mang tới sạch sẽ vải bố đầu, một lần nữa cho hắn bao. Lãnh chúa đại nhân thế nhưng là toàn bộ trên lãnh địa ưu tú nhất liên kim thuật sĩ, không biết có hay không biện pháp để cả ản gãy chi một lần nữa mọc ra. Một bên Jolen đặt câu hỏi, cái ản lưu nhãn bên trong cũng đầy là chờ mong. Đủ rổ đầu tiên là trầm mặc một chút, mới chậm rãi đáp lại nói, nếu như có thể luyện chế ra tiếp theo bình liệp hùng dược tề, thậm chí tới gần vật thay thế, đúng là có thể một lần nữa mọc ra. Chỉ là cái này huyết mạch dược tề nguyên vật liệu có thể nộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể nhìn hiệu thuốc cùng tiểu quán tiếp xuống có thể hay không thu mua đến chân quý ma thực hoặc là tươi mới ma vật thi thể. Lời này vừa ra, Mị Nổ Tổ gợi trong mắt chờ mong chậm rãi tiêu tán. Chỉ là nghe được sau này có hy vọng, mặc dù không biết thật giả, tóm lại là khôi phục một tia sinh khí. Có thể đi tìm cả sĩ ổ, tại chỗ cụt tay khảm nạm một mặt gỗ tròn tâm chắn, cũng có thể cam đoan cả án năng lực chiến đấu. Cái hạ án mở lại khung, ta lấy thi pháp giả thân phận hướng gột tốt mà hệ giả dù, à dù, phát hiện, chỉ cần ngươi có thể vì Black Forest dẹt chấn lập xuống chiến công, ta cam đoan sau này cánh tay trái của ngươi biết một lần nữa mọc ra. Mị Nổ Tổ gợi chiến sĩ nghe xong sau, đứng dậy trong thư phòng hát nhảy dựng lên, kia là bỡ lại cục thị tộc hành quốc, biểu thị đối lãnh tụ hiệu chung. Đủ rổ cùng Jolen rất có ăn ý liếc nhau một cái, không cắt đứt hắn, thẳng đến cả án nhảy xong. Nhìn ngươi có chút suy yếu, hẳn là đói bụng không? Ngươi tới, dẫn hắn đến bữa ăn đường ăn. Lãnh chúa ra lệnh một tiếng, ngoài cửa thị nữ tiến đến, dẫn Mị Nổ Tổ gợi đi xuống lầu. Trong thư phòng tạm thời chỉ còn lại hai người, đủ rổ mở sách tịch, vừa định ổn định lại tâm thần đọc, Jolen bu lại. Đại nhân chờ cả án cánh tay thương thế triệt để khôi phục, có thể hay không bỏ qua tốt nhất tái sinh thời gian? Jolen thân có tái sinh huyết mạch, biết do nếu như thương thế định hình, chưa hẳn có thể khôi phục được bắt đầu. Không sao, đến lúc đó ngươi giúp hắn đem cánh tay cắt nữa tất cả liền tốt. Vấn đề này ngược lại là rất tốt giải quyết, đủ rồi một chút liền cấp ra phương án giải quyết, đem Jolen sửng sốt một chút. Còn có đại nhân, kia cặt rất có chiến đấu thiên phú, muốn hay không trọng điểm bồi dưỡng một chút? Đủ rồi những mày, trọng điểm bồi dưỡng? Còn muốn thế nào trọng điểm bồi dưỡng? Đều đã bổ nhiệm làm dân binh đại đội trưởng, tại dân binh trong doanh địa vị gần thứ với Jolen. Chẳng lẽ là ghi nhớ vừa luyện chế tốt ảnh báo dược tề vẫn là tử huyết dược tề? Jolen, phi hỡi nã có ngươi hài tử, ta thực vì ngươi cao hứng, chỉ là mạo muội ban thưởng như thế chân quý dược tề, còn lại dân binh trong lòng nhất định sẽ có oán trách. Đủ rồi tức giận nhìn xem hắn. Đại nhân, ta có chút nho nhỏ tích xúc, có thể mua xuống tử huyết dược tề lấy tử huyết dược tề bình thản dược tính, cũng sẽ không để hắn gánh chịu không được, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có rõ ràng biến hóa. Qua cái một năm nửa năm, cắt như vậy cố gắng huấn luyện, người khác cũng sẽ không nói chút cái gì, dù sao hắn cũng là dân binh doanh đại đội trưởng, nếu như thực lực theo không kịp, đến lúc đó thuộc hạ trong lòng đồng dạng biết khu phục, khó tránh khỏi sẽ nói ba đạo bốn. Jolen cũng là có mình suy tính, đối với dưới đáy một chút lời ra tiếng vào có chỗ nghe thấy. 100 kim tệ. Bởi vì cái gọi là thân huynh đệ sáng tính sổ, đủ rồi thân là lãnh chúa cùng thi pháp giả, nhất là tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, không có khả năng vô duyên vô cớ ban thưởng cặp dược tề. Coi như chuyện này truyền ra ngoài, Jolen hoa 100 mai kim tệ vì đại cứu ca mua sắm dược tề, từ đạo lý cùng luân lý bên trên cũng nói qua được, không sẽ chọc cho lên chỉ trích. Jolen phủ đệ ngay tại sát vách, không đến 2 phút liền chạy trở về, trong tay nhiều một cái căng phòng túi tiền, đi lại ở giữa truyền ra mỹ rượu tiếng vang. 1, 2, 99, 100. Trong túi tiền vừa lúc là 100 mai kim tệ, đủ rồi đem chiếu xuống trên bàn sách kim tệ quét vào túi tiền, ném vào trong nạp giới. Lóe lên ánh bạc, trong tay nhiều hơn một bình tím đến biến thành màu đen dược tề. Lấy được, thật lực đừng cho người biết chờ cắt nhị giai về sau, tại dân binh trong doanh có đầy đủ uy tín, đến lúc đó coi như người khác biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Jolen đem dược tề cất kỹ, không lại quấy rầy lãnh chúa đọc sách, thối lui ra khỏi thư phòng, đi bữa ăn đường tìm kiếm mị nổ tổ vừa đi. Thư phòng cuối cùng có thể ngắn ngủi yên tĩnh, đủ rồi đông nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, tinh thần thức hải nhấc lên gợn sóng, thế là khép sách lại, đưa ánh mắt nhìn về phía lòng đất. Dưới mặt đất trong thạch thất, nguyên bản làm khô nóng bức phòng thí nghiệm trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vì phòng ngừa liền kim vật liệu bị phá hủy, đủ rồi đã thu sạch. Trên vách tường ánh đến chiếu sáng mở tối thách thất, tại trên bàn đá trưng bày một viên màu băng lam cự đản. Cự đản nội bộ mơ hồ truyền đến tiếng vang, nguyên bản tĩnh mịch trứng rồng đã khôi phục sinh mệnh lực, nội bộ phảng phất có sinh vật tại đập vỏ trứng, y đồ phá xác mà ra. Âm âm phòng nằm dưới đất dày đặc cửa đá bị đẩy ra, Đủ Rồ tiến vào sau đóng lại cửa đá, dọc theo bên tường thang đá đi xuống. Trứng rồng bên trong sinh vật đã nhận ra Đủ Rồ tới gần, càng thêm hưng phấn lên, không ngừng tăng lên đánh vỏ trứng. Con của ta, ngươi cuối cùng muốn ra đời sao? Đủ Rồ bàn tay vuốt ve trứng rồng, ánh mắt mười phần dịu dàng. Cái này hơn một tháng đến nay, Đủ Rồ hao phí vô số kể tài liệu quý hiếm, luyện chế được mấy chục bình sinh mệnh dược tề, tất cả đều dùng tại trứng rồng trên thân, bị vỏ trứng hấp thu hết. Cuối cùng nhất thành công cứu sống viên này chất trứng, đại giới chính là trên trấn hiệu thuốc đã hơn một tháng không có sinh mệnh dược tề bán, khiêu khích không ít mạo hiểm giả kháng nghị. Trải qua mỗi ngày ném uy, Đủ Rồ cùng cự đản bên trong tiểu sinh mệnh cũng thành lập nên một loại đặc thù cảm tình, phản phất viên này trứng là Đủ Rồ tự mình ngồi tại dưới mương ấp, mặc dù trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Trứng rồng bên trong tiểu sinh mệnh nếm thử phá xác mà ra, Đủ Rồ không có giúp đỡ, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, ngẫu nhiên cổ vũ một chút. Cứng rắn vỏ trứng để tiểu sinh mệnh ra sức đánh hơn 2 giờ, vỏ trứng mặt ngoài khe hở càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng nhất, vỏ trứng vỡ vụn, hai cái móng nuốt đảo lấy vỡ vụn bên dưới, một viên coi như ấu tiểu đầu ló ra, cùng Đủ Rồ đối mặt ở cùng nhau, thành lập nên đặc thù liên kết. Chương 70, Nghị Cổ Giở Giở Dụn Mọn chương 70, Nghị Cổ Giở Giở Dụn Mọn tiểu gia hỏa hình thể cũng không nhỏ, nó cắn nát vỏ trứng, một bên cắn một bên đem cứng rắn vỏ trứng nuốt vào bụng. Nó theo trứng xác bên trong chui ra, không tính cái đuôi thân dài ước 0.8 mét, tứ chi trắng kiện, toàn thân trên dưới ướt sũng, lây dính đặc dính bóng loáng trứng dịch, hai con mềm mặt cánh rắn lưng. Không phải chân long. Đủ Rồ đáy mắt hiện lên một tia tiết hận dựa theo cổ tịch ghi chép, cự long khi sinh ra thì đều sẽ vịnh tụng tên thật, từ đó thu hoạch chân long huyết mạch truyền thừa. Trước mắt tiểu gia hỏa mặc dù tương tự cự long, không quá mức sọ cũng không có mọc ra sừng rồng, Đủ Rồ đánh giá ra, nó hẳn là chỉ là một đầu á long. Nghĩ lại, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Băng xương cự long muốn đi vào đến thành niên kỳ, tối thiểu cần 200 năm thời gian, khi đó mình khả năng đã sớm tạ thế. Á long loại nói chỉ cần không đến một nửa thời gian, nhanh nói có lẽ chỉ cần 5-60 năm thời gian, nói cách khác mình khi còn sống liền có thể nhìn thấy nó trưởng thành. Đủ Rồ xuất ra sạch sẽ vải bố giúp nó lau rơi trên người dịch nhờn chờ nó gặm ăn hoàn chỉnh trái trứng xác về sau, trên người màu băng lam lân phiến sờ tới sờ lui đều cứng rắn rất nhiều. Là một đầu giống được con non. Nó nhìn có chút buồn ngủ cảm giác, trực tiếp nào vào Đủ Rồ trong ngực nằm ngáy ho ho thật nặng. Đủ Rồ cảm giác hẳn là có gần 200 tờ ONG giờ nặng, so với mình còn nặng hơn được nhiều, có chút gánh không được, đội vàng đem nó đặt ở trên bệ đá. Nị Cổ Giở Giở Dụn Mọn. Phù văn bên trong ngụ ý vì băng lãnh, cường đại. Đây là tên của ngươi. Nhẹ nhàng nuốt ven Nị Cổ Giở đầu lâu, tiểu gia hỏa phảng phất nghe hiểu, mở ra hai con màu băng lam thụ đồng, nhìn chằm chằm Đủ Rồ gương mặt. Quay đầu dùng bén nhọn răng nhọn cắn nát Đủ Rồ ngón tay, liếm láp lấy đầu ngón tay hắn huyết dịch, kế thừa hắn dòng họ cùng huyết mạch. Đủ Rồ trong miệng niệm động chú ngữ, trên thân ma năng phun trào bao khỏa nhị cột dở thân thể. Không trung ma năng tạo thành một viên tinh thần phù văn, không có bất kỳ cái gì trở ngại chui vào ấu long đầu lâu. Phù văn thay thế ma pháp khế ước in dấu thật sâu khắc ở ấu long trong thức hải, triệt để đưa nó thu phục. Lữ điếm, trong phòng. 3. Bán vệ lẽ nạ cái mông lại bị quăng một bàn tay, bất quá lần này cùng lần trước trong tiểu quán phản ứng hoàn toàn khác biệt. Bán đỏ bừng mặt, hai chân mềm đúng, dối đầu vào kỵ sĩ cường tráng trong lồng ngực. Tránh ra. Ta phải đi tham gia lãnh địa nghị hội. Dỗ len nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, sau đó mặc vào quần áo cùng áo giáp. Từ khi Phỉ Ẩn Nạ mang thai về sau, Dỗ Len hỏa khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Vừa vặn một lần nào đó đi tiểu quán thời điểm, Hệ Lệ Nạ thấy được hắn, đem lần trước nhà tù cho khăn tay tẩy sạch sẽ sau còn đưa hắn, hai người bởi vậy câu được, trở thành lẫn nhau giải quyết tịch mịch công cụ. Đối với cái này, Dỗ Len cho rằng là nhận tinh hồng chi nguyện ảnh hưởng, tuyệt đối không phải là bởi vì mình phong lưu bản tính. Lãnh địa nghị hội sảnh vẫn là tại ban đầu nhà gỗ trong viện, rõ ràng có thể dựng càng kiên cố hơn, to lớn bằng đá kiến trúc. Ở bên trong chính quan xin chỉ thị lãnh chúa bị bác bỏ qua một lần sau, rốt cuộc không ai đưa ra tu sửa nghị hội sảnh ý nghĩ. Các loại, chờ, Dỗ Len chạy đến thời điểm, ngoại trừ lãnh chúa đại nhân còn chưa tới trận, những người còn lại sớm đã đến. Dỗ Len đại nhân, sáng sớm sao? Thống lĩnh, sáng sớm sao? Dỗ Len ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Mới vừa ở vị trí của mình ngồi xuống, ngoài cửa một thân ảnh đi vào, tất cả mọi người vừa ngồi xuống một lần nữa đứng lên. Lãnh chúa đại nhân, sáng sớm sao? Lao ra, sáng sớm sao? Trong phòng tất cả mọi người hướng phía lãnh chúa hành lễ. Đủ Rồ ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Tiếp lấy đặt mông ngồi xuống trên vị trí của mình, phía sau một đầu băng xương á long con non lanh lợi đi theo phía sau, tại Đủ Rồ cái ghế bên cạnh nằm xuống. Đây là cự long. Trong phòng người ánh mắt tất cả đều bị đầu này á long con non hấp dẫn, bao quát Rồ Len ở bên trong. Rất nhanh ánh mắt nhạy cảm Rồ Len liền phát hiện Đủ Rồ áo choàng nhan sắc không đúng. Nguyên bản vào cửa thì là đá xám phiến đá giống như màu xám, ngồi tại màu đen trên ghế về sau, áo choàng thế mà huyền hóa thành màu đen. Bạch Đông ảnh báo bắt trước ngụy trang ra lông, hắn thật làm được. Kỵ sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, trong nháy mắt cảm giác trên người mình bản giáp đều không thơm. Dỗ Len đoán được không sai, Đủ Rồ đem ảnh báo trong suốt da lông tại hoạt tính liên kim dịch trong cơ thể ngâm hơn một tháng, cuối cùng đưa nó cứu sống. Khôi phục bắt chước ngụy trang năng lực, miễn cưỡng xem như một kiện ma pháp áo choàng, có thể chống cự phổ thông tên lạc xạ kích. Đáng tiếc bạch đồng ảnh báo phẩm giai vẫn là thấp một chút, nếu như là cao giai ma thú da lông, chưa hẳn không thể tại cái này da lông phía trên khắc lục vĩnh cố lục mang ma pháp trận, làm áo choàng trở thành khả thi pháp ma pháp trang sức. các vị đại nhân, vợ Lách Phò Dẹt chấn thứ 47 lần lãnh địa nghị hội bắt đầu. Andy đứng dậy tuyên bố. Đủ rồ bên tay trái trên ghế dài, theo thứ tự ngồi xuống chính là Jolene, Mòn, cả ba người. Bên tay phải thì là Andy nội chính quan, Bẹt Nạt trưởng chấn, cố đồn nghị viên, thợ đá chủ sự ạ Tù Rồ, nông vụ quan Lưu Bá, độc nhãn thợ một Chester. Chester tại góc tường đứng gần một năm, cuối cùng là để Đủ Rồ phê chuẩn ngồi xuống. Điều này đại biểu lấy một loại về mặt thân phận tán đồng. Ở đây những người này chính là đại biểu bờ Black Forge chấn quý tộc giai tầng, cũng là lãnh địa người quản lý. Nó gọi là nghỉ cồn giờ là một đầu băng xương á long con non. Đủ Rồ đầu tiên là giới thiệu một chút về mình sủng vật nhi tử, sau đó ra hiệu bọn thuộc hạ có thể bắt đầu. Trong lúc đó nghỉ cồn giờ phối hợp ngao một tiếng, thân có cao giai ma thú huyết mạch, trí lực tương đương chi cao, không thua nhân loại con non. Đại nhân, cắt hai ngày trước đã đột phá nhị giai. Lên tiếng trước nhất chính là Jolene. Đủ Rồ ánh mắt tán thưởng nhìn ngồi bên phải trong tay cặt một chút, tin tức này từ hai ngày trước liền đã biết rõ. Cùng hắn nói Jolene là hồi báo cho lãnh chúa, không bằng nói là tuyên bố cho những người còn lại nghe. Cắt, ngươi thân là Black Forge dẹp chấn dân binh doanh đại đội trưởng, một năm qua này cũng là có công lao mang theo, ta đem ban thưởng ngươi hờ luyện bực thỉnh mẹ tốt, tật phong hô hấp pháp. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân ban ân. Cắt tuổi trẻ khuôn mặt không che giấu được vui mừng, thật lâu không thể đột phá kiểm chế tâm tình cũng tại hai ngày này tiêu tán theo, lộ ra mặt mày tỏa sáng, mặc dù biết chủ yếu vẫn là may mắn mà có Jolene đại nhân tự huyết dự tề. Hơ luyện bực thỉnh mẹ tốt, tật phong hô hấp pháp, cùng dốc sạt tờ dỉ bực tennis, thoái nham hô hấp pháp, đều là giờ dùng bọn gia tộc hô hấp pháp, một cái chủ lực lượng, một cái chủ nhanh nhẹn. Hai loại hô hấp pháp cơ hồ áp dụng với trong gia tộc tất cả kỵ sĩ, gia tộc cũng chỉ có hai loại truyền thừa. Ngồi tại cặt bên cạnh mòn nhịn không được liếc qua bên cạnh, trong lòng cảm thấy kỳ vọng. Một năm trước cặt vẫn chỉ là một nô lệ, tuy nói từ lần thứ nhất lúc chiến đấu liền đem chiến đấu thiên phú lộ rõ, chỉ là cái này một hai tháng đột nhiên tăng mạnh tốc độ tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trong đó tuyệt đối có vấn đề lớn. Mòn liên tưởng đến mình trước đó ăn vào heo ma thú dược tề, trong lòng có đại khái suy đoán. Tin tức tốt mở màn, những người còn lại vội vàng nối liền. Thu hoạch quý đã đến, bây giờ bên ngoài trấn đồng ruộng bắt đầu thu hoạch, mẫu sản lượng so với xuân thu thì tăng lên không ít, ước chừng 360 tờ UNZ tả hữu lương thực. Bên ngoài trấn 1,270 mẫu ruộng đồng, lương thực cuối cùng thu hoạch ước chừng 46 vạn tờ UNZ. Nông vụ quan báo cáo tình huống. Tin tức này vừa ra, người ở chỗ này đều lộ ra mỉm cười, có những ngày lương thực, bây giờ trên trấn hơn 2000 người sẽ tại ngày đông giá rét không cần phải lo lắng vấn đề thức ăn, thậm chí đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng đến sang năm mùa thu. Ngươi bá, ngươi làm rất tốt. Đủ Rồ khen một câu, tin tức này truyền đi, đối lãnh địa sĩ khí cùng lực ngưng tụ là một cái cự đại tăng lên. Người chung quanh đối nông vụ quan quăng tới hạ chúc ánh mắt, biết rõ lãnh chúa tiếp xuống ban thưởng tuyệt đối là không phải ít. Chương 71, quyết nghị, san giết chương 71, quyết nghị, san giết Jolene, Andy, trước đó ta cùng án sẽ thôn thôn trưởng đã thương nghị qua chờ ngày mùa thu hoạch sau đem toàn bộ án sẽ thôn thôn dân hộ tông tới, an trí tại trên trấn, chuyện này hai người các ngươi bí mật đi thương nghị xử lý. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Thấy đáy kho lúa sắp chất đầy, Đủ Rồ cũng cuối cùng đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Trong tay lật xem nội chính quan trình lên tài chính báo cáo, Đủ Rồ thần sắc dần dần nghiêm túc. Nhận tinh hồng chi nguyện ảnh hưởng, gần 2 tháng bờ Black Forge bên trong giã thú cùng ma thú sinh động không ít, tiến vào dãy núi đám mạo hiểm giả đều thu hoạch tràn đầy. Trực tiếp nhất thể hiện chính là có lượng lớn bị săn giết mới mẹ giã thú thi thể bị kéo đến tiểu quán bán, bao quát hiệu thuốc, tiểu quán sinh ý lửa nóng. Cái này chiếm cứ lãnh địa doanh thu rất lớn một bộ phận chiếm so, sau đó gần đây cái tỷ lệ này cơ hồ là sần đổi tức ngã xuống. Andy, thế nào chuyện? Đủ Rồ ngữ khí băng lãnh, nếu như tiếp tục như vậy, sẽ cực kỳ ảnh hưởng mình tiếp xuống phát triển kế hoạch. Đại nhân, là đầu kia đường lang thợ săn. Bây giờ nó không còn cực hạn với tập sát lạc đàn mạo hiểm giả, trở nên càng thêm đáng sợ, có một chi 4 người mạo hiểm tiểu đội đều bị nó giết chết, hiện trường lưu lại bị gặm ăn qua sau thi thể. Mà lại những này thi thể đều tương đối hoàn chỉnh, nó không phải đói bụng, có thể là nó khát máu bản năng, hoặc là cần giết chết càng nhiều con mồi. Andy ngữ khí có chút câu nệ. Đủ Rồ rơi vào trầm mặc, nghị hội trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng nhất vẫn là Jolene phá vỡ bình tĩnh. Đại nhân, ta dẫn người đi đem nó giết. Kỵ sĩ đằng đằng sắc khí, đáng sợ uy thế truyền ra, để ngồi ở bên cạnh Mòn cảm thấy 10 phần khó chịu, lông tơ đều dựng đứng lên. Đối mặt kỵ sĩ đề nghị, Đủ Rồ lắc đầu, tạm thời cự tuyệt cái này mạo hiểm đề nghị. Nó không phải phổ thông ma thú, trưởng thành quá nhanh. Chuyện này lại đi thương nghị đi. Ngoại trừ mạo hiểm giả e ngại với đầu này đáng sợ săn giết không dám vào núi mạch bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là gần đây đi vào bờ Black Forge chấn thương đội trở nên nhiều hơn. Tháng gần nhất thời gian bên trong, liền có vượt qua thập nhị chi thương đội tiến vào lãnh địa chào hàng hàng hóa cùng thu mua dã thú da lông cùng ma tinh trở. Thương đội mậu dịch cùng dừng lại tất nhiên cho trên trấn mang đến to lớn ích lợi, cũng tương tự phân đi bộ phận lợi nhuận, không thể nói là tốt hay xấu. Lãnh chúa đại nhân, phải chăng cần đối với mấy cái này thương đội tiến hành hạn chế? Nội chính quan Andy đề nghị. Tạm thời không cần, thương đội trước mắt thu mua đến hàng hóa chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi, chờ từ nay về sau tạo thành cố định thị trường mua bán sau, có cần xây lại áo không bầu thương hội tiến hành quản chế, bây giờ tùy bọn hắn đi thôi. Có bọn họ bờ Black Forge trấn vừa đi vừa về mậu dịch cung cấp hàng hóa, ngược lại để chúng ta ít một chút phiền phức. Bây giờ đã tiến vào mùa thu chờ lẫm đông hàng lầm, bao tuyết lại muốn đem bên ngoài trấn con đường bằng phòng, trong vòng mấy tháng bờ Black Forge trấn như là bị phong ấn. Nếu như không có những này thương đội, trên trấn cũng cần tổ kiến thương đội tiến về sở tại trấn mua hàng hóa, hiện tại liền tiết kiệm được một bước này. Tài chính trong báo cáo, lãnh địa doanh thu cùng thu thuế vẫn là 10 phần khả quan. Một tháng thời gian bên trong, đào đi binh sĩ, dân trấn tiền lương các loại, chờ, tất cả chi tiêu chỉ toàn ích lợi đạt đến 470 mai kim tệ, đây chính là một khoản tiền lớn. Chỉ là đủ rồi biết rõ cũng chính là hai tháng này nhận tinh hồng chi nguyện ảnh hưởng, bình thường thời điểm có cái số này một nửa đều coi là không tệ. Bội thu tiết qua sau, ta phải lượng lớn thu mua nô lệ. Sang năm lãnh địa tổng nhân khẩu đạt tới 5.000 người, dân binh doanh binh sĩ số lượng đạt tới 400 người, thiết kế thêm hai tên đại đội trưởng. Vậy vừa, mùa đông trước đó ta sẽ cho ngươi đầy đủ nhân thủ, xuân thu khai khẩn ra đồng ruộng ít nhất là 2.000 mẫu. Đủ rồi hạ đạt kế hoạch của mình, nông vụ quan cùng Jolen đều gật đầu xưng phải, tiếp nhận mệnh lệnh. Nội chính quan Andy ở một bên lật ra sách lớn, nhớ kỹ lần này nghị hội quá trình cùng lãnh chúa chỉ thị. Cứ như vậy đi. Jolen, ngươi đi theo ta. Trong thư phòng, Đủ rồi dùng đồ ăn vừa lấy lì có giờ. Á Long con non cắn xé một khối thịt lớn ăn, nó mỗi ngày đều có thể ăn cùng tự thân thể trọng tương đương ăn thịt, cũng chính là 200 tờ UNR ăn thịt. Còn tốt đủ rổ tư nhân túi tiền có hơn 1.000 mai kim tệ, có thể trèo chống Á Long thời gian rất lâu bữa ăn. Chỉ là đủ rổ có đang suy nghĩ, muốn hay không tại trên trấn cho nỉ cột giờ lắp đặt một cái biên chế, để lãnh địa tài chính đến cung cấp nuôi dưỡng nó. Giống như rất có tất yếu. Đủ rổ là như thế nghĩ, dù sao nỉ cột giờ hấu niên kỳ sinh trưởng tốc độ vẫn là rất nhanh, không cần 1-2 năm liền có thể dáng dấp rất lớn, khẩu vị khẳng định cũng là cùng hình thể các loại, chờ tỷ lệ lên cao. Cũng may bờ lạch tở sông bên trong có số lượng không ít cá lấy được, cùng tiểu quán mỗi ngày đều có thể thu mua đến đầy đủ ăn thịt, nuôi nấng nỉ côn giờ trưởng thành vẫn là không có vấn đề. Đầu kia đường lang thật không đơn giản. Đủ rồ đầu cũng không nâng, hỏi thăm bên cạnh kỵ sĩ. Đại nhân, cũng không thể để đầu kia đáng chết đường lang đem mạo hiểm giả đều hù chạy đi, bây giờ không phải là chúng ta muốn tìm nó phiền phức, là nó tại nhất định chúng ta đường sống. Dô lên ánh mắt vượt qua cửa gỗ, nhìn phía bờ lạch phò dẹt dây núi phương hướng, là ở chỗ này có một đầu ẩn nút đáng sợ thợ săn. Qua mấy ngày đi, ta cần một điểm chuẩn bị. Nhân viên ngươi có cái gì ý nghĩ? Mòn, cắt, rút, cây a an. Jolene đem dân binh trong doanh tất cả nhị giai chức nghiệp giả đều tính cả, còn như nhất giai dân binh thôi được rồi, khó mà đối với nó tạo thành uy hiếp. Lần này ta và các ngươi cùng đi. Đại nhân, cái này quá nguy hiểm. Jolene ngữ khí có chút kinh hoàng. Đủ rồi có chút nhíu mày, ngươi là tại xem thường ta sao? Không dám, đại nhân. Chỉ là lo lắng an toàn của ngài. Jolene mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Lần này săn giết không dễ dàng, tính nguy hiểm khả năng cực cao, ta cho là các ngươi cần ta. Đủ rồi thở dài. Á Long con non phát giác được nội tâm của hắn ý nghĩ, nhẹ nhàng liếm láp lấy lòng bàn tay của hắn. Liên như thế quyết định đi, cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút. Đúng, cái này ngươi cùng hờ luyện một thì mẹ tốt, tật phong hô hấp pháp, cùng một chỗ mang đến cho cả đi. Lại xuất phát trước đó tận lực tăng cường thực lực của hắn. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra ảnh báo dược tề giao cho Jolene. Dược tính coi như ổn định, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Các chiến đấu biểu hiện vẫn luôn rất ưu dị, nuốt vào ảnh báo dược tề có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn, cũng có thể vì lần này đi săn ra tăng nhiều một tia thành công tỷ lệ. Lần này Jolene không có phản bác, nhận lấy dược tề. Các loại, chờ, Jolene rời đi sau, đủ rồ mang theo Á Long con non đi tới dưới mặt đất liên kim thất, chuẩn bị đối phó đầu này đáng sợ thợ săn thủ đoạn. Làm một thi pháp giả, đủ rồ cho rằng lực lượng cường đại nhất vĩnh viễn là trí tuệ, đáng tiếc duy nhất chính là đối đầu này đường lang tình báo thiếu nghiêm trọng, cũng không rõ ràng nhược điểm của nó. Chỉ có thể căn cứ đã có tình báo làm tương đối đơn giản chuẩn bị. Bao quát lần này tiến vào dãy núi đi săn, có như thế nhiều chức nghiệp giả tại, đầu kia đường lang chưa chắc sẽ xuất hiện. Rất có thể cuối cùng nhất toi công bận rộn một trận, rơi vào tay không mà về hạ tràng. Chương 72, Bạch Đồng, truyền giáo sĩ chương 72, Bạch Đồng, truyền giáo sĩ tên cặt đầu tuổi tác 19 giai trước nhị giai thanh đồng trưởng mâu thủ thể chất 12.5 lực lượng 12. 6. Nhanh nhẹn 13. Ba tinh thần 9.5 huyết mạch dự tề, tử huyết dự tề, ảnh báo dược tề kỵ sĩ hô hấp pháp, hở luyện bất thỉnh mẹ tốt, tật phong hô hấp pháp, chiến kỹ, gió tác đâm, hai phở lù gì óp sở tạp kích đặc thủ, Bạch Đồng. Thật thần kỳ năng lực doanh địa trong phòng, lúc này cặt vừa đi vừa về nhìn quanh, trong hốc mắt con ngươi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tròng trắng mắt. Tại hắn thị giác bên trong, tất cả đều trở nên trong suốt lại mơ hồ, thấy không rõ lắm lãnh chúa đại nhân cùng thống lĩnh đại nhân khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ màu xám hình thái. Kia cao 2 mét khôi ngô thân hình hẳn là thống lĩnh đại nhân, thể nội cuồng bạo ngân sắc đấu khí tại toàn thân bên trong lao nhanh. Lãnh chúa đại nhân ma pháp áo choàng thật thần kỳ, từ mặt sau nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái lơ lửng đầu lâu, thể nội năng lượng màu xanh lam là trong truyền thuyết ma năng sao. Trôi nổi hình thái cùng đấu khí hoàn toàn không giống. Túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, thể nội đấu khí cùng thống lĩnh đại nhân so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới, vô luận là từ đấu khí lượng vẫn là sinh động trình độ. Cắt tan hết trong hốc mắt đấu khí, trong nháy mắt hai mắt trở nên bình thường, lần nữa khôi phục bình thường nhân loại ánh mắt. Ra sao? Jolene rất hiếu kỳ, các ánh mắt tại vừa rồi trở nên cùng Bạch Đồng ảnh báo ánh mắt, hẳn là kế thừa nó năng lực đặc thù. Cắt dùng cằn cỗi từ ngữ dự chữ gian nan cùng hai người hình dung cái loại cảm giác này, đem Jolene nói đến như lọt vào trong sương mù, chỉ có đủ rồi có thể đại khái lý giải. Cùng loại với pháp sư chân thị chi nhãn mở ra về sau có thể xem thấu chúng quanh nhận hình sinh vật, là tiềm hành giả khắc tinh, ngươi có thể nắm giữ loại năng lực này, thật sự là quá. Đủ rồi cùng Jolene giải thích một chút, đưa tới hắn hâm mộ. Jolene là năng lực tái sinh, mọn là cứng cỏi da dày, cắt là chân thị, ba loại huyết mạch dược tề đều có đặc điểm, chỉ là không biết tác dụng phụ sẽ là cái gì. Cắt, mấy ngày nay ngươi phải nhanh luyện tập nắm giữ loại năng lực này, đến lúc đó tiến vào dãy núi bắt giết đầu kia đường lang nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Jolene, đi dán lên báo cáo. Để trên trấn mạo hiểm giả mấy ngày nay tạm thời không nên tiến vào Black Forest. Ngay tại đủ dỗ bọn người chuẩn bị như thế nào cạo chết đầu kia đường lang thời điểm, Black Forest trấn chỗ cửa thành, hai đạo cưỡi tuấn mã, hất lên mũ trùm khoan bảo thân ảnh đến nơi này. Trong đó một thân ảnh tương đối tinh tế gầy gò, nên là một nữ tính, một đạo khác thân hình lại tương đối cường tráng cao lớn. Phía trước nữ tính xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm thánh khiết tuyệt mỹ khuôn mặt cùng mái tóc dài và nóng, khiến qua đường mạo hiểm giả cùng dân trấn cũng nhịn không được ngừng chân dò xét. Quang minh ở trên, cái trấn nhỏ này nhất định là nhận lấy thần linh nhìn chăm chú, tràn đầy bồng bột sức sống, không biết trên trấn có hay không tu đạo viện. Tóc vàng nữ sĩ giải khai trên cùng cúc áo, lộ ra to lớn lòng dạ cùng chôn ở trong thâm viên thập tự dây chuyền. Cổ tay nàng tinh tế, xuất ra thập tự dây chuyền hôn lấy một chút. Phía sau cao lớn thân ảnh cưỡi trên chiến mã trước đặt song song, so với nàng còn phải cao hơn một cái đầu, có một thanh cự kiếm, đồng dạng xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm dãi dầu xương gió khuôn mặt kiên nghị, trên mặt có bao nhiêu vết sẹo, phô bày hắn phong phú chiến đấu qua hướng. Anna nữ sĩ, nơi này là mẹ dịp công quốc biên giới, nếu như không có tu đạo viện, vậy sẽ là một cái hoàn mỹ truyền giáo điểm, không phải sao? Mã Tẩy thúc thúc, ngươi nói không sai, chúng ta đi trước trên trấn đi dạo một vòng đi. Hai đạo cưỡi tuấn mã thân ảnh hướng phía trong trấn đi đến, biến mất tại đầu trấn. Nửa ngày sau, hai người quanh đi quẩn lại đi tới lãnh chúa ngoài phủ đệ. Anna nữ sĩ thần sắc nhẹ cẫng, vì chính mình cuối cùng tìm được một cái thích hợp truyền giáo điểm cảm thấy vui vẻ cùng phấn chấn. Tên là Mạ Tẩy Thánh Kỵ sĩ đi sát đằng sau tại truyền giáo sĩ phía sau, chỉ vì bảo vệ cẩn thận vị này thân phận cao quý thần chi tín đồ. Dừng lại, các ngươi là cái gì người? Tại lãnh chúa phủ đệ phòng thủ mấy tên binh sĩ cản lại Anna hai người. Anna xuống ngựa, giải khai quan bảo, lộ ra bên trong màu bạch kim giáo sĩ trường bảo, tiểu dáng mười phần xa hoa. Mạ Tẩy thúc thúc đồng dạng lộ ra khoan bảo bên trong màu bạch kim thập tự thánh bản giáp. Cái này. Phong thủ mấy tên binh sĩ sợ ngây người, nhận ra trước mắt hai người là Quang Minh giáo đình người. Ta là Quang Minh truyền giáo sĩ Anna, vị này là ta thủ hộ kỵ sĩ, chúng ta muốn cầu kiến một chút Black Forest dẹp trấn lãnh chúa đại nhân. Anna nói ra ý đồ đến, binh sĩ không dám chế mãi, vội vàng đi vào trong phủ đệ bẩm báo. Dưới mặt đất liên kim thất bên trong, Đu Dỗ đang nghiên cứu hiện hình dược tề chuẩn bị đến lúc đó dùng tại đầu kia đáng sợ thợ săn trên thân. Binh sĩ báo cáo để Đu Dỗ sắc mặt xảy ra biến hóa, ẩn ẩn có một tia nộ khí cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Kết thúc thí nghiệm, Đu Dỗ đi ra thạch thất. Bố vô nỉ cồn giờ đầu lâu, để nó trung thực đợi trên mặt đất thất bên trong đi ngủ. Để cho bọn họ tới thư phòng gặp ta. Vâng, đại nhân. Đi tới trong thư phòng, Đu Dỗ để thị nữ bưng tới một chậu nước sạch, tại phục thị xuống dưới rửa mặt bàn cùng hai tay. Nghĩ đến Quang Minh giáo đỉnh, Đu Dỗ liền mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu. Đây chính là vượt ngang toàn bộ ngải ân tư đại lục siêu cấp thế lực, bao quát nhiều cái vương quốc cùng công quốc đều tại thế lực của bọn hắn phạm vi bao phủ bên trong. Tại một số phương diện, bọn hắn so trên lãnh địa lãnh chúa còn muốn không nói đạo lý. Trong lịch sử, thần quyền cùng vương quyền từng phát sinh qua nhiều lần va chạm. Tại hai bên bỏ ra máu và lựa chọn đại giới về sau, cuối cùng nhất trải qua đàm phán, Quang Minh giáo đỉnh mới yên tĩnh trở lại, tuyên bố không dễ dàng nhúng tay vương quyền việc, chỉ nguyện tại nhân giới truyền bá thần chi tín ngưỡng, cứu vớt chịu khổ gặp nạn dân chúng. Chỉ là tại bất luận cái gì một lãnh chúa quan niệm bên trong, Quang Minh giáo đỉnh chính là một viên khảm nạm tại lãnh địa bên trong cái đình, có đôi khi sẽ xuất hiện rất nhiều dự đoán không đến tiền phước. Rất nhanh, Anna hai người được đưa tới thư phòng. Nam tước đại nhân, Ngọ An. Hai người có chút không mình hành lễ, Đủ Dỗ cũng đứng dậy trả cái lễ. Để thị nữ chuyển đến ghế, mời hai người an vị. Anna ngồi xuống sau, thánh kỵ sĩ liền lặng lặng đứng tại phía sau nàng, phảng phất là một tòa pho tượng không núc đích. Đu Dỗ cũng không nói chuyện chờ đợi hai người chủ động mở miệng. Nam tước đại nhân, thế nào xưng hô ngài? Đu Dỗ giờ run mọn, hai vị thế nào xưng hô? Anna cỡ giờ, Mạ Tẩy Quỷ Nhi. Trao đổi tính danh, Anna mới mặt ngoài ý đồ đến. Nam tước đại nhân, vợ Black Forest dẹp trấn bên trên trước mắt còn không có tu đạo viện, thân là giáo đình truyền giáo sĩ, ta hy vọng có thể đi vào trên trấn thành lập tu đạo viện, truyền bá quang minh cùng tín ngưỡng. Thỉnh cầu ngài đồng ý. Anna ngũ quan lập thể, liền như thế trực câu câu nhìn xem Đu Dỗ chờ đợi hắn bẩm. Chẳng lẽ không đồng ý các ngươi liền sẽ đi? Đu Dỗ trong lòng nhà rãnh, cùng hắn nói hai người là đến tình cầu, không bằng nói là đến thông báo hắn một tiếng, điểm ấy cũng là giáo đình bá đạo chỗ. Đu Dỗ nhẹ nhàng ngân một chút, tìm không thấy lý do thích hợp cùng luật pháp đến tự tuyệt bọn hắn. Anna lộ ra nét mặt tươi cười, gật đầu biểu thị cảm tạ. Chương 73, Black Forest học viện, từ ảnh đao lang chương 73, Black Forest học viện, từ ảnh đao lang đã như vậy, nam tước đại nhân có thể điều động công tượng, trợ giúp chúng ta kiến thiết tu đạo viện sao? Truyền giáo sĩ Anna nữ sĩ được một tức lại muốn tiến một thước, cũng may Đu Dỗ tại hai người bọn họ vào cửa trước đó cũng đã dự liệu đến bọn hắn tới đây mục đích. Tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là trên lãnh địa, con dân của ta vì ta làm việc, ta biết đưa cho bọn hắn tiền lương, cùng cung cấp đồ ăn. Bởi vậy hai vị nếu có cái nhu cầu này, đồng dạng cần vì đám thợ thủ công cung cấp thức ăn cùng tiền lương. Đu Dỗ ngữ khí nhu hòa, chỉ là thái độ kiên định, nghĩ bạch chơi là không thể nào. Anna nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay đồng dạng đeo một viên kim sắc nhận chữ vật. Một đường kim quang nhàn nhạt hiện lên, trên bàn sách có thêm một cái căng phòng túi tiền. Trên bàn truyền đến kim tệ va chạm mỹ rượu tiếng vang. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, phiền phức nam tước đại nhân. Đu Dỗ lúc này mới nhớ tới, giáo đình là chó nhà giàu, một chút khó khăn dân chúng, dù là mình chịu đựng đói khát đều muốn là tín ngưỡng dâng lên một phần yêu. Bởi vậy giáo đình không thiếu tiền, nghe nói bọn hắn thần điện đều là dùng vàng cùng đắt đỏ thuần bạch sắc đá cầm thạch dự. Xuất ra trên trấn địa đồ, trải qua thương nghị, vẽ một khối lớn đất trống cho bọn hắn, đồng thời đáp ứng ngày mai liền bắt đầu kiến tạo. Dựa theo dự tính, tối thiểu cần thời gian 4-5 tháng mới có thể đem tu đạo viện công năng hình thức ban đầu kiến tạo bắt đầu. Còn như muốn hoàn thiện, khả năng cần 1-2 năm thời gian. Xác định rõ về sau, Anna đứng dậy cáo lui. Từ phía sau nhìn xem Anna thướt tha bóng lưng, ngay cả rộng lượng thánh chức người trưởng bảo đều không che giấu được loại kia mỹ diệu, chỉ là ở trong mắt Đủ Rồ, vẫn là ma pháp trận đường còn càng thêm ưu mỹ. Mở ra trên bàn sách túi tiền, là tràn đầy một túi lớn đáng yêu kim tệ, tối thiểu có 200 mai trở lên, không thể không nói là thật có tiền. Người tới, đem Andy gọi tới. Vào đêm, tinh hồng chi nguyệt tối lui, có thể muốn mấy năm về sau mới có thể lại xuất hiện. Đủ Rồ lặng lặng đợi trong thư phòng, tự hỏi đối sách. Thần quyền là một cái rất phiền phức đồ vật, trên trấn có thêm một cái tu đạo viện, chỗ tốt là có thể vì cực khổ dân chúng cung cấp tín ngưỡng, để chỉ an trở nên bình ổn. Khuyết điểm là ta hứa 10 năm, 20 năm sau, dân chấn đối với quang minh giáo đỉnh tín ngưỡng sẽ còn tại lãnh chúa phía trên, không vụ lợi Đủ Rồ đối lãnh địa thống trị. Ngày kế tiếp, Đủ Rồ gọi tới Andy cùng Jolene, tuyên bố mình trắng đêm suy nghĩ qua sau ba đầu đối sách. Andy, ta muốn ra sách khiến cổ vũ trên trấn con dân nhiều sinh dục, vô luận phụ mẫu là nô lệ hoặc là con dân, vừa ra đời hài đồng tất cả đều đăng ký nhập trên trấn bình dân danh sách, đồng thời mỗi thằng có thể nhận lấy 30 lương thực, trợ giúp bọn hắn dưỡng dục hài đồng. Thứ hai, ta muốn tại trên trấn khởi đầu bờ Black Forge học viện, tất cả 12-15 tuổi hài đồng có thể miễn phí tiến vào học viện học tập, bao quát công tượng ngành học, chiến đấu ngành học cùng biết chữ các loại, chọn lựa có thiên phú hài đồng bồi dưỡng. Tốt, liên quan với khởi đầu học viện cụ thể công việc cùng huấn luyện viên nhân tuyển qua sau bàn lại, đi trước để ạ Tủ Rồ đem học viện kiến thiết bắt đầu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đủ Rồ nghĩ tới đối sách là ngu dân giáo dục, tại hài đồng lúc nhỏ liền cắm vào thủ hộ lãnh địa, lãnh chúa lớn nhất quan niệm. Đồng thời còn có thể bồi dưỡng những hài đồng này năng lực, tại 10 năm 8 năm sau, Black Forge trấn sẽ không còn khiếm khuyết công tượng cùng trung thành binh sĩ. Còn như loại phương thức này có hiệu quả hay không, Đủ Rồ có 90 lòng tin, dù sao cách làm này đã được đến nghiệm chứng. Đuổi đi Andy về sau, trong thư phòng chỉ còn lại cùng Jolene hai người. Khu khu, Jolene, ngươi có biết hay không hôm qua trên trấn tới hai cái quang minh giáo đỉnh truyền giáo sĩ? Jolene hơi nhíu lên lông mày, đối với giáo đỉnh cảm nhận đồng dạng bình thường, không thể nói tốt xấu. Đại nhân là muốn ta đi đem hai người này giải quyết hết. Kỵ sĩ đằng đằng sát khí hỏi thăm. Đủ Rồ bất đắc dĩ nói, thế nào giải quyết? Vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Chúng chi ta nhìn trong đó có cái thánh kỵ sĩ thực lực cũng không tại ngươi phía dưới. Vậy đại nhân có ý tứ là? Jolene không hiểu. Cái kia gọi là Anna truyền giáo sĩ, so trên trấn bất kỳ nữ nhân nào đều muốn xinh đẹp, ta nghĩ nghĩ, cũng chỉ có ngươi mới xứng với nàng, ta cần ngươi đi đem nàng cầm xuống. Nghe xong về sau, Jolene một mặt kinh hãi, nguyên lai là loại này phương thức giải quyết. Quang minh giáo đình thánh chức người cũng không kiêng kỵ đón dâu, bởi vậy Đủ Rồ nghĩ tới là dùng mỹ nam kế. Mà Jolene không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, thân hình cao lớn cường tráng, dung mạo anh tuấn, chỉ so với mình kém một chút. Từ nhỏ đến lớn hắn gặp gỡ bất ngờ qua nữ tính không có 100 cũng có 80, từ thiếu nữ đến phụ nhân, có thể xương việt nữ vô số. Jolene suy tư một chút sau, cắn răng tiếp nhận xuống dưới. Đối với thông đồng nữ tính, kỵ sĩ có không vì không biết đặc thù kỹ xảo, đồng thời sát suất thành công cực cao. Đó chính là trực tiếp tiến lên trò chuyện, ước nàng đến trong tiểu quán phẩm một chén rượu ngon, cái kỹ xảo này lần nào cũng đúng, dù sao cái này tại ngu muội thời đại, vô luận là bình dân hoặc là quý tộc đều mười phần mở ra. Nếu như hỏi thăm bất luận cái gì một chức nghiệp giả, có hay không một loại ma thú, có thể tại thời gian 2-3 tháng bên trong từ nhất giai thực lực vượt qua đến ba giai thực lực. Tên địa tên này chức nghiệp giả có thể sẽ chế giễu người ý nghĩ hao huyền, dù sao ngay cả cự long hoặc là bệ hệ một cự thú loại này đỉnh cấp sinh vật đều làm không được điểm ấy, nhân loại đồng dạng không làm được đến mức này. Nhưng sự thật lại là có sinh vật làm được. Black Forge dãy núi bên trong, Tử Ảnh Đao Lang để mắt tới con mồi, kia là một đầu đang tại gặm ăn tổ ong vỏ vẽ bên trong mật ong bạo hùng, ẩn thân Tử Ảnh Đao Lang ẩn nút đến nó 3 mét phạm vi bên trong. Lúc này bạo hùng cảm giác bén nhạy đã nhận ra sát ý, còn không đợi nó phản ứng, hưu một tiếng, là lưỡi dao xẹt qua thanh âm. Đầu gấu ứng thanh rất xuống đất. Tử Ảnh Đao Lang tại bạo hùng thi thể bên trên gặm ăn mấy ngụm, hấp thu huyết mạch của nó chi lực về sau liền ẩn thân rời đi. Nó cũng không phải là ngải ân tư đại lục sinh vật, mà là một đầu đến từ hư không đỉnh cấp thợ săn con non. Trải qua cái nào đó trùng hợp, nó đi tới vị diện này. Tử Ảnh Đao Lang vừa ra đời thời điểm 10 phần yếu ớt, hình thể còn nhỏ, ngay cả một đầu chó hoang đều đánh không lại. Chỉ là nó có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, chính là có thể thông qua thôn vệ con mồi huyết mạch tiến hành tiến hóa, để cho mình gia tốc trưởng thành, thẳng đến xu thế với hoàn mỹ. Đầu này Tử Ảnh Đao Lang bây giờ đang tiến hành lần thứ 5 tiến hóa. Lần thứ nhất tiến hóa là nó ẩn thân năng lực, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi, lại lấy mình cao siêu đi săn kỹ xảo giết chết con mồi. Lần thứ 2 tiến hóa ra một đôi sắc bén cánh tay lưới đao, so sánh khập kiếm mà qua lưới kiếm còn muốn sắc bén, có thể nhẹ nhõm mở ra con mồi cốt giáp cùng huyết đục xương cốt, là chí mạng nhất vũ khí. Lần thứ 3 tiến hóa là đỉnh đầu một đôi xúc tu, có thể tìm kiếm đến địch nhân ở xung quanh, đây là một loại hợp lại hình thăm dò phương thức, đã bao hàm hạ âm sóng, hương vị, mắt nhìn được trong bóng tối cùng mắt thường không phát hiện được sinh vật ba động ở bên trong. Lần thứ 4 tiến hóa thì là một thân cứng rắn sinh vật giáp xác, so với dày đặc bản giáp không kém chút nào, có thể chống cự rơi một chút chí mạng tổn thương. Bây giờ đang tại tiến hóa trên lưng cánh, chỉ cần tiến hóa thành công, Tử Ảnh Đao Lang liền có thể có được năng lực phi hành, có được mạnh hơn năng lực hành động đến ứng đối các loại địa hình phức tạp, cùng săn giết không trùng con mồi. Tử Ảnh Đao Lang dùng cánh tay lưới đao sờ sờ sau lưng, gai gai ngứa đồng thời quan sát phía sau giáp xác chữa trị tình huống. Đoạn thời gian trước tiến vào bờ Black Forge dãy núi nội bộ khu vực, vốn định đại sát tứ phương nó ngày đầu tiên liền tao ngộ một đầu song túc phi long, kết quả chính là giáp xác bị phi long dịch axit nhẹ nhõm hòa tan, kém chút đứt thành hai đoạn mất mạng. Vội vàng từ bên trong dãy núi bộ thoát đi, trải qua trong khoảng thời gian này giáp xác cuối cùng sửa lại thành công, nó mười phần mang thủ, đã nhớ kỹ đầu kia song túc phi long mùi chờ tiến hóa hoàn thành sau nhất định sẽ đi báo thủ. Bây giờ đê giai con mồi đã không cách nào thỏa mãn nó tiến hóa nhu cầu, tử ảnh đao lang cần cao cấp hơn con mồi. Chương 74, tao ngộ chương 74, tao ngộ đáng chết, còn thiếu một chút. Trong sân, mồ hôi nhễ nhại Jolen chú kiếm trên mặt đất, hở trần, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn nếm thử luyện tập mới chiến kỹ, rõ ràng đã có đầu mối, cuối cùng nhất vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Cũng may trải qua thời gian dài huấn luyện, chiến kỹ cũng đã có manh mối, có lẽ tiếp qua không lâu liền có thể nắm giữ. Cho đến huấn luyện đến kiệt lực mới dừng lại, nâng cao bụng lớn Phỉ Anna đi tới, một mặt lo lắng nói, chờ một chút không phải muốn đi vào Black Forest sao? Đừng đem chính mình mệt mỏi lấy. Jolen vuốt một cái mồ hôi, nhẹ nhàng sờ soạn một chút bụng của nàng, lộ ra cái không ngại mỉm cười. Tại thị nữ phục thị xuống dưới lau lau rồi thân thể, Jolen mặc vào màu đen bản giáp cùng mũ giáp, trên lưng gờ gì van tháp tuấn cùng đại kiếm bại xà, võ trang đầy đủ ra cửa. Phỉ Anna không biết là Jolen thể nội tái sinh dược để mang cho hắn cực mạnh năng lực khôi phục, không cần một giờ liền có thể đem thể năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện cùng khôi phục, để Jolen thể chất một tia tăng lên, quanh năm suốt tháng xuống tới cũng là tương đương khả quan trình độ. Điểm này so với hai loại khác huyết mạch dược tề có ẩn tàng ưu thế, đại giới chính là mỗi ngày sức ăn tăng nhiều, cần ăn lượng lớn chất lượng tốt ăn thịt. Nếu không có điểm màu xám thu nhập, chỉ dựa vào lãnh chúa phát ra tiền lương, Jolen ngay cả duy trì thường ngày cường độ cao huấn luyện tiền ăn đều không đủ. Black Forest chấn bầu trời tối tăm mờ mịt, không gặp được một tia ánh nắng. Chính thức tiến vào mùa đông, hai trận bao tuyết đem toàn bộ Black Forest chấn cùng dãy núi bao trùm lên một tầng trắng ngần mạch tuyết, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Đi vào sát vách lãnh chúa phủ đệ biệt tử, Mòn, Cắt, Rốt mấy người cùng Mị Nổ Tô Hựa Cả Ản đã đến, đang chờ đợi lãnh chúa xuống tới. Mọi người và Jolen chào hỏi. Không bao lâu, Lujo từ trong phòng ra, khoác trên người món kia ma pháp áo choàng, đi tại che kín tuyết động trong sân, vân gô áo choàng trong nháy mắt biến thành thuần bạch sắc lớn áo. Đây là một chi 6 người đội mạo hiểm, phối trí tương đương xa hoa, trang bị ưu lương. Ngay cả đầu trâu thân người bên trên đều mặc một kiện tăng lớn hào dày đặc giáp da. Lúc đầu lấy sự cường đại của hắn thể phách, Jolen chuẩn bị để thợ rèn cả xì ổ cho hắn chế tạo một kiện bản giáp. Làm sao thợ rèn kỹ nghệ không tốt, không có nếm thử chế tạo qua bản giáp, làm học đồ 2-3 năm bên trong chỉ gặp qua đạo sư của hắn lao mạ hiện chế tạo qua 2 lần, rèn đúc quá trình càng là hết sức phức tạp. Bây giờ lãnh địa trong kho hàng dự trữ quặng sắt số lượng cũng không ít, thợ rèn trước mấy ngày tìm được Đu Dô, biểu thị cần cho hắn một đoạn thời gian nghiên cứu rèn đúc bản giáp kỹ nghệ. Đu Dô đồng ý, cái này nhưng liên quan đến mình hậu tục kế hoạch, hứa hẹn thành công sau sẽ cho thợ rèn cực lớn ban thưởng. Đồng thời chỉ cần có cần, lãnh địa vô điều kiện cho người ta đưa tiền, để hắn tận lực sớm ngày đem làm bằng sắt bản giáp cùng mũ giáp các loại, chờ phức tạp đồ phòng ngự dày bỏ ra. Tiến vào dãy núi trên đường, Mị Nổ Tổ vừa dùng chiến phủ mặt sau móc móc cánh tay trái chỗ đức, khảm nạm hình tròn tâm chắn vị trí, cảm giác có chút nữa. Tiếp tục mở miệng hỏi thăm, ngày thứ 3, có phải hay không là nhân số chúng ta quá nhiều, đem nó hù dọa. Đây đã là đi săn tiểu đội tiến vào Black Forest dãy núi ngày thứ 3, trước đó 2 ngày cũng không có phát hiện đầu kia đường lang tung tích, bao quát tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong cũng là như thế. Nếu như mấy ngày nữa vẫn là không có phát hiện, liền để ta đi đơn độc đi săn nó. Đi tại phía trước nhất Jolen ánh mắt nghiêm trọng, đây cũng không phải là tự đại, mà là đến từ với cường giả tự tin. Thời khắc sinh tử cực hạn chiến đấu, có thể trợ giúp kỵ sĩ từng bước một đột phá hạn chế, kỵ sĩ không e ngại khiêu chiến, tiền đề đối phương là lực lượng ngang nhau đối thủ. Đi bên ngoài bên cạnh ngụy trang thành nhị giai chức nghiệp giả ủn, nhìn xem tuổi trẻ kỵ sĩ uy thế bừng bừng phấn chấn lúc, ánh mắt hết sức phức tạp. Lúc trước nhiều năm cường đạo kiếp sống, khiến cho mình sớm đã không có kia phần sắc bén tâm khí, vi phạm với ngay từ đầu trở thành chiến sĩ dự tính ban đầu. Đáng nhắc tới chính là, lúc này ủn cùng đủ rổ chỉ có 1 mét ra mặt khoảng cách. Nếu như động thủ, ủn có lòng tin tại 2 giây bên trong chặt xuống thi pháp giả đầu lâu. Không quá nghiêm khắc cách nói đến, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn, tương phản còn có cùng chung địch nhân, Tùn còn muốn mượn tay của đối phương, chặt xuống đầu kia lão cẩu đầu chó. Chi này đi săn tiểu đội 6 người ở giữa rất ít tiến hành giao lưu. Đu Dô tính cách trầm mặc ít nói, là cái muộn hồ lô không thích nói chuyện. Jolen làm mấy người còn lại trực hệ thống lĩnh, vô luận nói ra cái gì lời nói, mấy người còn lại sẽ chỉ vai phụ, không dám phát biểu ý kiến. Mà Tùn đấy lòng có quỷ, sợ hai nói nhiều rồi để cơ trí thi pháp giả phát giác được dị thường, bản thân cũng không phải thích nói chuyện tính cách. Ngược lại là Mỹ Nổ Tổ Hưởng Ả Ản tính cách tương đối nhảy thoát, chủ động gợi chuyện, để bầu không khí không có như vậy xấu hổ. Cây Ả Ản lại nói ngươi thân là Mỹ Nổ Tổ Hưởng, bình thường có ăn hay không thịt bò. Jolen vấn đề này để đủ Jo đều hiếu kỳ lên, mấy người đồng thời nâng đầu quan sát Mỹ Nổ Tổ Hưởng biểu lộ. Ta không ăn thịt bò, ta hưa ăn chay. Cây Ả Ản sắc mặt bình thường, cũng không có cảm giác được bị mạo phạm. Mấy tên chiến sĩ nhìn hắn cao lớn thân thể cường tráng một chút, ánh mắt ghen ghét không thôi, ăn hết làm liền loạn xoạn dài cơ bắp, đây chính là thiên phú. Âm trầm thời tiết để sơn lâm tầm nhìn đều thấp xuống một chút. Tiến vào sơn lâm về sau, mấy người ăn ý yên tĩnh trở lại, để cao cảnh giác. Tại sơn lâm bên ngoài con quấn lượn quanh một vòng, không có phát hiện sau một đoàn người trực tiếp tiến vào mê vụ khu vực tìm kiếm. Đang đang đang. Phía trước truyền đến một đầu cỡ lớn ra thu phi nước đại tiếng vang, mặt đất xuất hiện có chút chấn cảm, một đoàn người biết không phải là mục tiêu của chuyến này, bất quá vẫn là toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị nên đón đột nhiên xuất hiện địch nhân. Trong sương mù, một đầu hình thể to lớn lợn rừng thân ảnh dần dần nổi bật ra, hai mắt đỏ bừng lợn rừng nhìn đã tiến vào cuồng bạo hình thức. Hai con so nhân loại cánh tay còn tráng kiện răng nanh tránh lộ hàn quang. Phần lưng bao trùm lấy một tầng cương châm giống như lông mộng, tứ chi chạm đất so với người còn cao, giống như núi nhỏ hình thể chỉ so với mảnh mã tượng gần 2 vòng, so trước đó nhìn thấy tất cả lợn rừng còn lớn hơn mấy lần không ngừng, hướng phía 6 người phương hướng phi nước đại. Mặt đất có chút chấn cảm, tuyết động bị 4 cái móng heo quét ra. Khoảng cách hơi rút ngắn, cùng bạo dã chư cũng thấy rõ ràng một đoàn người bộ dáng. To lớn mùi heo co rúm 2 lần, quả quyết thay đổi phương hướng, từ 6 người bên cạnh lướt qua. Nó ngửi được mùi vị của tử vong, so phía sau nguy hiểm còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Cùng bạo dã chư khổng lồ thân hình dần dần tiêu tán tại trong sương mù, đủ rồ mấy người cũng không có đi truy kích. Dù sao mục đích của chuyến này là đầu kia đáng sợ thợ săn, không cần thiết sinh thêm sự cố, lấy đầu này ma hóa lợn rừng hình thể, muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Nhìn nó dáng vẻ tựa như là đang chạy trối chết. Đu Dô ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: "Vợ Lách Phò dẹt dây núi bên ngoài, loại này hình thể lợn rừng chính là vô địch, trừ phi là một chi quân đội đến đây vây quét, không phải bình thường 2-30 người mạo hiểm giả đội ngũ gặp được nó, cũng chỉ có phân tán chạy trối chết phần. Cái gì dạng địch nhân có thể đối với nó tiến hành truy sát?" Đu Dô cảm giác thật phải tao ngộ. Mà tại cự hình lợn rừng phía sau, một đầu ẩn nấp với núi rừng bên trong tử sắc đường lang từ bỏ săn giết, đầu này lợn rừng sát thực khó gặm. Đang đánh lén phía dưới, cánh tay lưới đao thành công phá vỡ cái mông của nó, kết quả da heo quá dày, ngay cả máu đều không có gặp. Lợn rừng mắt nhỏ bốn phía loạn chuyển, không có phát hiện đánh lén địch nhân, thế là chỉ có thể bốn phía phi nước đại, trùng hợp gặp Đu Dô bọn người. Vốn nghĩ phát tiết một chút lửa giận, cuối cùng nhất vẫn là sợ. Chương 75, thợ săn bản năng chương 75, thợ săn bản năng tử ảnh đao lang giấu ở trong rừng, đỉnh đầu hai cây xúc tu cao tốc rung động, đang tại thông qua nhiều loại phương thức dò xét phán đoán con mồi nhóm mức độ nguy hiểm. Đây không phải lần thứ nhất tao ngộ chi này mạo hiểm tiểu đội, hai ngày trước liền gặp được một lần. Tử ảnh đao lang trải qua dò xét, cho rằng bắt giết chi này mạo hiểm tiểu đội phong hiểm quá cao, có 30 có thể sẽ xảy ra tử vong, 60 xác suất bị thương nặng, cái này cùng chịu chết chẳng phải là không có hai loại. Thế là từ bỏ săn giết, cách xa chi này mạo hiểm tiểu đội. Bất quá, thật thơm quá a. Tại tử ảnh đao lang khíu giác bên trong, tên kia toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu đen kỵ sĩ, để lộ ra một cỗ mùi thịt, kia là trong huyết mạch chuyển ra ngoài vô hình mùi thơm, để nó nước bọt bắt đầu thèm nhỏ dãi. Còn như tên kia mỹ nổ tổ ưa, tử ảnh đao lang đã phẩm dám qua hắn hương vị, đã không có mảy may dụ hoặc. Bọn hắn là đến vì kia mỹ nổ tổ ưa báo thù sao? Chỉ cần thôn phệ tên kia kỵ sĩ huyết mạch, nhất định có thể làm cho ta cánh tiến hóa ra. Rét lạnh lâm đông, tất cả dã ngoại sinh vật đều có sớm dự trữ đồ ăn cùng mỡ thói quen, không thể không nói tử ảnh đao lang cũng bị khí hậu ảnh hưởng đến, sinh ra phải mạo hiểm bắt giết con mồi ý nghĩ. Tử ảnh đao lang cho rằng lấy mình cao siêu săn giết kỹ nghệ, tìm kiếm được cơ hội, có rất lớn xác suất đánh lén thành công. Nó cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn. Đi thôi. To lớn lợn rừng đi xa, Đu Dô cùng mấy người còn lại ánh mắt trao đổi một chút, không có nhiều lời cái gì, một lần nữa xuất phát. Một đoàn người ngụy trang tìm kiếm con mồi, hồi lâu không có phát hiện sau ngừng lại, ngồi tại gốc cây xuống dưới chỉnh đốn, có 2-3 người lấy ra lương khô cùng nước sạch bồi bổ thể lực. Bán ra sơ hở sau, mấy người khác hết sức chăm chú. Nếu như đối phương thật để mắt tới nhóm người mình, đây chính là cái cơ hội tốt. Rất đáng tiếc tử ảnh đao lang không có mắc câu, liền như thế lặng lặng treo ở phụ cận trên cây cối, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng lẽ đi rồi? Đu Dô trong lòng không khỏi sinh ra chất vấn. Thằng đến thấy được cắt mất tự nhiên run rẩy khỏe miệng sau, mới ý thức tới nó liền tại phụ cận. Lúc này cắt mượn ăn nước sạch động tác ngẩng đầu lên sọ, hai con trong hốc mắt ánh mắt trắng bệnh, con người biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết hắn nhìn phía chỗ nào, mà cắt hắn thấy được, tại hắn thị giác bên trong, chung quanh tất cả sắc thái tối lui, biến thành màu xám trong suốt. Cách đó không xa cao lớn trên cây tùng, một đầu thân hình ngưng thực, cùng nhân loại hình thể tới gần thân ảnh màu tím lẳng lặng treo ở đại thụ hậu phương, hướng phía nhóm người mình trông lại. Chỉ có không đến 1-5 mét khoảng cách, đối với ưu tú thợ săn tới nói, cái này đã tiến vào công kích tập kích phạm vi bên trong. Đối phương đang sợ phản công thụ thương. Cắt cưỡng ép để cho mình chấn định lại, phòng ngừa gây nên thợ săn chú ý Đu Dô, ta đi đi tiểu một chút. Cắt không biết nên thế nào truyền lại tin tức, chỉ có thể thông qua cái này phương thức. Dám trực tiếp đối lãnh chúa đại nhân xưng hô tên, để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được. Nó tại. Cắt không có đi lấy trong tay trường mâu, đứng dậy sau, đứng ở bên cạnh cây kia cây tùng dưới đáy, bắt đầu giải dưới bị giáp dây lưng. Sẽ chết sao? Cắt không biết, chỉ là các đại nhân đối với hắn một mực rất chiếu cố, là thời điểm hồi báo hai vị đại nhân. Tử ảnh đao lang nhìn xem gốc cây xuống dưới đi tiểu cát, lâm vào do dự, đây là một cái cơ hội rất tốt, xử trí không kịp để phòng xuống dưới tuyệt đối có thể làm cho đối phương bắt đầu giảm quân số. Ăn không được kỵ sĩ, ăn một chút tươi mới huyết nục giống như cũng không tệ. Thằng đến cát sắp đi tiểu hoàn tất thời điểm, tử ảnh đao lang mới động sát tâm, nhìn không thấy thân hình từ trên cây bổ nhào xuống dưới. Sát khí. Tử ảnh đao lang còn chưa tiến hóa ra trừ khử sát khí cao cấp năng lực. Một cỗ chí mạng tim đập nhanh một mực nắm lấy cát trái tim, lúc này cái gì đền đáp đại nhân ý nghĩ tất cả đều không thấy bóng dáng. Đại nhân, cứu ta. Thân thể run một cái, ngay cả đai lưng cũng không kịp buộc lên, để trần chim từ nay về sau lan lộn. Tử ảnh đao lang như bóng với hình, tốc độ so cặp nhanh lên mấy lần, mắt thấy cánh tay lưới đao liền muốn mở ra đối phương thân thể. Dùng khỏe mắt liếc qua quan sát Đu Dô, nắm tay ẩn nấp tại ma pháp bảo dưới đáy, chăm chú nắm chặt một nhỏ chói ma pháp của chủ. Mắt thấy cặp đại động tác né tránh, lập tức làm ra phản ứng. Ma năng chi thuẫn Đu Dô ném ra trong tay ma pháp của chủ, quyển trục trên không trung tản ra, bày ra thành một tấm tinh chế ra lợn rừng, phía trên 6 mang tinh pháp trận đã sáng lên. Tại thành thạo ma pháp năng lực điều khiển dưới, một đường màu lam hình tròn ma năng quang thuẫn bao phủ lại cả thân thể, cứu hắn một mạng. Cánh tay lưới đao nhẹ nhõm cắt ra ma năng hộ thuẫn, tử ảnh đao lang ẩn hình thân ảnh lần đầu ở trước mặt mọi người hiện hiện. Kia là một đầu cái gì bộ dáng hoàn mỹ thợ săn. Chấn động lấy màng mỏng cánh, hai con hình dọn nước cánh tay lưới đao, màu tím sẫm giáp xác, mạnh mẽ xê dịch thân thể, đỉnh đầu hai con xúc tu cung cấp đến từ bốn phương tám hướng chiến đấu tin tức. Nó vẹn vẹn một kích liền đem ma năng hộ thuẫn cắt nát, dư thế cắt ra cặt bà bay. Tệ ạ An Nưu nhãn tràn đầy báo thù lửa giận, hướng phía Tử Ảnh Đao Lang lao đến. Tử Ảnh Đao Lang nghĩ không ra tại sao biết thất thủ, chẳng lẽ đối phương sớm đã có phòng bị. Trung quanh mấy tên chiến sĩ cũng hướng phía nó nhào tới. Ý thức được săn giết thất bại, Tử Ảnh Đao Lang thân thể bắt đầu bặm mẹo, sắp lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Pháp sư chi thủ đủ rồi tại ném ra ma pháp quyển trục sau, trước tiên sử dụng ma pháp của mình. Một con ma năng đại thủ từ trong hư không hiện hiện, một tay lấy Tử Ảnh Đao Lang nắm chặt, hạn chế lại vị trí của nó. Đáng tiếc ngay cả ma năng hộ thuẫn đều bị cánh tay lưới đao một kích chém nát, pháp sư chi thủ lại càng không cần phải nói. Tử Ảnh Đao Lang dài nhỏ chi dưới giẫm lên cây tùng, đánh ra cánh tay lưới đao, bàn tay lớn màu xanh lam trực tiếp bị cắt. Trước hết nhất chạy đến là chân đạp ngân sắc hồ quang điện Jolen, ném xuống tấm chắn sau bay nào đi qua, hai tay giơ cao ngân sắc dọc kiếm, một cái thế đại lực trầm nhẹ chạm. Thiểm lôi chạm lưới kiếm tràn ngập dày đặc ngân sắc hồ quang điện, đáng sợ chiến kỹ uy lực trực tiếp đem hai người rộng cây tùng từ giữa đó xé ra. Ở đây không ai có thể chính diện đón lấy một kích này. Các loại, chờ, hồ quang điện tiêu tán, Tử Ảnh Đao Lang thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, bị chạy trốn. Jolen nhìn thấy giống tuyết chung quanh phẫn nộ đến không được, một quyền đánh tại trên cành cây, đối với mình cảm thấy vô cùng ảo não, rõ ràng là như vậy cơ hội tốt. Chưa hẳn. Cầm trong tay hiện hình dược tề đủ rồi đi tới, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đầu này đáng sợ thợ săn tốc độ quá nhanh, đủ rồi vừa mới chuẩn bị bước kế tiếp động tác, nó liền đã biến mất, để chung quanh mòn cùng bọn người vô hụt. Vỡ ra hai bên gỗ thông khe gặp đến biến thành màu đen, phản phất bị sét đánh. Tại thụ tâm ở giữa, một giọt dòng máu màu tím đang tại hủ thực gỗ thông, phát ra tư tư thành vàng. Nó thụ thương. Đủ rồi theo nó huyết dịch uy lực đã đoán được loại này mà thu tính cả huyết dịch đều có cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn, cho dù là giày đặc sắt thép áo giáp cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đây là cái gì dạng thợ săn? Đơn giản như đều là giết chóc mà sinh. Đủ rồi nhịn không được cảm khái, cảm giác loại này ma thú vi phạm với sinh vật bản năng, liền phản phất. Phản phất không phải vị diện này sinh vật. Nó đi. Chưa tỉnh hồn cắt mở to hai con bạch đồng, một mặt thống khổ, vai máu tươi chảy ròng, bọn cùng Jolen vội vàng vì hắn sử dụng thuốc cầm máu tể, sau đó bao vết thương. Đi thôi, thụ thương nó sẽ không lại xuất hiện. Đủ rồi ánh mắt nghiêm trọng. Đối phương quá cẩn thận, một kích không trúng về sau liền nhanh chóng cách xa, muốn thành công săn giết nó quá khó khăn. Nơi xa ẩn thân chạy trốn rời đi Tử Ảnh Đao Lang phần eo giáp xác vỡ vụn, từng kia vết máu màu tím dị ra. Bén nhọn giáp hút tê tê kêu to, ẩn chứa cực lớn nộ khí. Mảnh này Black Fort dẹt cái gì tình huống? Thế mà để hoàn mỹ siêu cấp thợ săn liên tiếp thụ thương kinh ngạc. Chương 76, bị thương, chiến đấu chương 76, bị thương, chiến đấu tốc độ của nó xa nhanh hơn ta, khó mà đuổi theo động tác của nó, huống chi ta còn nhìn không thấy nó. Nó giáp xác vô cùng cứng rắn, bị ta chiến kỹ trúng đích chỉ chảy xuống một giọt máu. Tay của nó lưỡi đao phi thường đáng sợ, một kích liền cắt ra ma pháp của ngươi hộ thuẫn, ngoại trừ gờ dị man bên ngoài, ngay cả cái này thân thể giáp đều ngăn cản không nổi công kích của nó. Phong bế trong địa thất, Đủ Rồ cùng Jolen hai người ngồi đối mặt nhau, Á Long con non ở bên cạnh xé rách lấy một khối mang máu thịt tươi, để chung quanh tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cho nên ngươi vẫn là quyết định mạo hiểm, một mình đi săn giết nó. Đủ Rồ ánh mắt phức tạp. Đại nhân, người ta đều biết, trí tuệ của nó không thấp, tại nhiều người ở đây tình huống dưới không có khả năng đi ra ngoài nữa, ta chỉ hy vọng nó sẽ không bị ta thiểm lôi chạm dọa lui. Đầu này thợ săn một ngày không diệt trừ, trên trấn mạo hiểm giả liền một ngày không dám vào nhập Black Forest. Trên trấn đi săn đội cũng là như thế. Nói không chừng sẽ có cao giai mạo hiểm giả đón lấy treo thưởng, tiến về Black Forest săn giết đầu kia đường lang. Đủ Rồ không quá nguyện ý Jolen đi mạo hiểm, trên trấn cần hắn. Đến bây giờ đều không có mấy người đón lấy treo thưởng, mà may mắn gặp được nó đều biến thành thi thể. Theo Lâm Đông Hàng Lâm, có một bộ phận mạo hiểm giả rời đi Black Forest trấn, khả năng đầu xuân sau mới có thể trở về. Chỉ còn lại một bộ phận mạo hiểm giả dừng lại tại trên trấn, chuẩn bị tại Black Forest trấn vượt qua mùa đông cùng đội thu tiết. Jolen, ngươi chú ý an toàn. Đủ Rồ không tiếp tục khuyên can, có lẽ đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Từ trong nạp giới lấy ra một bình lục sắc cao chất sinh mệnh dược tề đưa cho hắn. Ngày kế tiếp, An mặc chỉnh tề Jolen một mình tiến vào Black Forest. Đủ Rồ không có cùng hắn tiến hành bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ là Jolen biết do nếu như mình thật xảy ra chuyện, biểu ca biết chiếu cố phỉ ở nạ trong bụng huyết mạch. Bầu trời tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng hạ xuống bao tuyết. Rất nhiều dã thú đều đã tiến vào ngủ đông, so với mùa xuân hạ tiết sinh cơ bừng bừng, mùa đông Black Forest lộ ra như thế tĩnh mịch. Jolen dạo bước tại rộng lớn trong rừng, liên tục 3-4 ngày thời gian bên trong, đều không có tìm được Tử Ảnh Đao Lang tung tích, ngược lại là giết một đầu không có mắt con mai cùng một đầu kiếm ăn hắc hùng. Kia hắc hùng rất là gầy yếu, có thể là đói điên rồi, không có tiến vào ngủ đông, thế mà chủ động tiến lên công kích, bị Jolen một kiếm đánh chết. Cũng không tính một chuyến tay không, chỉ là Jolen biết rõ đối phương khả năng phát hiện mình, có khả năng đang chờ đợi mình lộ ra sơ hở sau đó phát động một kích chí mạng. Kỳ thật Jolen đoán không sai, từ hắn ngày đầu tiên tiến vào Black Forest thời điểm, Tử Ảnh Đao Lang liền thông qua xúc tu sinh vật ký ức công năng phát hiện hắn, chỉ bất quá phần eo thương thế còn chưa lành, liền không có tùy tiện phát động công kích. Bây giờ đã là ngày thứ 5, phần eo giáp xác đã du hợp, Tử Ảnh Đao Lang 10 phần mang thủ, đã sớm không kịp chờ đợi muốn báo thủ. Bầu trời âm trầm đến đáng sợ, tầm nhìn cứ thấp, Jolen một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm trong rừng tìm kiếm. Hôm nay Jolen cảm giác sau gáy chỗ tiếp tục phát lạnh, biết rõ đối phương đã để mắt tới chính mình. Không biết mũ giáp có thể hay không đứng vững đầu kia đường lang cánh tay lưỡi đao, trong lòng so sánh một chút, cảm thấy đại khái suất là không ngăn nổi. Tử Ảnh Đao Lang vốn chỉ là xa xa đi theo kỵ sĩ phía sau, cách 5-60 mét khoảng cách. Bây giờ lại là càng ngày càng tới gần, nó chuẩn bị động thủ. Trên lưng hai cánh mặc dù còn chưa tiến hóa hoàn thành, vẫn không có thể nắm giữ năng lực phi hành. Bất quá khi tử ảnh đao lang từ cây cao bên trên bổ nhào xuống tới thời điểm, hai cánh có thể cung cấp cho nó càng nhanh bắn vọt tốc độ. Lạnh lẽo sát ý bao phủ Jolene quanh thân. Sớm đã phòng bị thật lâu, kỵ sĩ kịp phản ứng, xoay người hướng sau bổ ra lưỡi kiếm. Không đúng, không phải hậu phương, là từ bên trái. Một kiếm thất bại, cầm thuẫn cánh tay trái cảm thấy kịch liệt đau đớn, theo gở dị ban ứng thanh ngã xuống đất. Đối phương thế mà lại công kích mình lực phòng ngự mạnh nhất bên trái, điểm ấy hoàn toàn ngoài Jolene đoán trước. Tử ảnh đao lang hiện ra thân hình, một đôi không có chút nào tâm tình chập chờn lỗ sâu đục gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Làm mất đi mạnh nhất phòng hộ năng lực kỵ sĩ trở thành không có năng lực phản kháng chút nào con mồi. Nghe hiểu được. Quái vật. Nhát như chuột ngươi cuối cùng dám xuất hiện. Đã mất đi một cánh tay, Jolene cười ha ha không hề sợ hãi, ngân sắc hồ quang điện tràn lan lên đại kiếm vậy xả, chủ động hướng phía tử ảnh đao lang phát động công kích. Tử ảnh đao lang chi dưới đạp địa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhõm tránh đi kỵ sĩ công kích. Kỵ sĩ hai chân buộc phát ra ngân sắc dòng điện, miễn cưỡng đi theo tử ảnh đao lang tốc độ. Nó cũng không tiến vào ẩn thân, mà là dựa vào lấy cao siêu đi săn kỹ xảo, giơ cánh tay lưới đao cùng kỵ sĩ cận thân chiến đấu. Một người một trùng trong rừng mạnh mẽ đâm tới, xoắn nát rất nhiều cây cối, kỵ sĩ lôi kiếm thế đại lực trầm, tu hành nhiều năm ngân huy kiếm thuật vượt xa bình thường phát huy. Tử ảnh đao lang lấy né tránh làm chủ, tránh không khỏi mới có thể dùng tử sắc cánh tay lưới đao đón đỡ, sử dụng ưu tú tá lực kỹ xảo ngăn, đồng thời thừa cơ phát động phản kích. Kỵ sĩ trên người bản giáp ngăn cản không nổi cánh tay lưới đao công kích, trên người lưu lại 3-4 đạo sâu đủ thấy xương vết thương, trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt. Tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng, tử ảnh đao lang linh xảo thân thủ có phụ trợ cây cối né tránh, để kỵ sĩ rất khó tổn thương đến nó. Jolene đồng dạng ý thức được điểm này, vốn là trước rơi mất một tay, đánh lâu không xong sau đã rơi với hạ phòng, quay thân hướng phía xa xa khoảng không khu vực nhanh chóng chạy tới. Tử ảnh đao lang trên tảng cây nhảy vọt, theo thật sát Jolene phía sau, cũng không dám cùng thật chặt, sợ hãi lọt vào kỵ sĩ đột nhiên trở lại công kích. Một ưu tú thợ săn nhất định phải có kiên nhẫn. Kỵ sĩ từ bờ Black Fort dẹt chạy vừa ra, đi tới núi rừng bên trong khoảng không khu vực. Một đường thân ảnh màu tím từ bờ Black Fort dẹt bên trong đuổi theo ra. Bên cạnh một đầu dòng suối róc rách lưu động, Jolene ngồi xổm ở bên dòng suối, mò hai cái suối nước, bổ sung nước sau mới đứng người lên, trên mặt không hề sợ hãi. Đem ba ngón thu cao chất sinh mệnh dược tề ném vào trong miệng, cắn nát bình thủy tinh, uống xong dược tề sau lại đem pha lê phun ra, cấp tốc khôi phục thể lực cùng sinh mệnh lực. Hai người cách mấy chục mét khoảng cách, tử ảnh đao lang đồng dạng không nóng không đội nằm ở bên dòng suối bổ sung nước sạch. Muốn nôn quái vật, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Jolene một tay cầm rộng kiếm chỉ hướng tử ảnh đao lang, màu bạc hồ quang điện bắt đầu ở thân thể mặt ngoài lan tràn. Tử ảnh đao lang không biết tại sao hắn đột nhiên biết rõ ràng, chỉ là con mồi khí thế tại bị thương sau lại là càng ngày càng thịnh. Dù xỉn thần lờ giáp nhấp nhâu ngân sắc hồ quang điện bao trùm Jolene thân thể, đem hắn cả người bao phủ, đang vỡ tan màu đen bản giáp ngoại hình thành nửa chỉ dày áo giáp màu bạc. Đây chính là Jolene bước vào ba giai đến nay một mực tại tu hành. Mới chưa kỹ, lấy sấm đánh đấu khí bao trùm thân thể, trong khoảng thời gian ngắn hình thành áo giáp, có thể có được không thấp với trên thân bản giáp lực phòng ngự, còn có thể gia trì tốc độ, lực lượng, để công kích trở nên càng thêm chí mạng. Sử dụng dù xỉn thần lờ giáp sẽ kéo dài tiêu hao thể nội đấu khí, được lợi với kỵ sĩ cường đại thể phách, thể nội đấu khí lượng đủ. Gia chỉ dù xỉn thần đờ giáp Jolene tốc độ lần nữa tăng lên, đã không thể so với tử ảnh đao lang chậm, lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Tốc độ nhanh chóng tại bên dòng suối lưu lại một đường ngân sắc lôi điện tàn ảnh. Vành tử ảnh đao lang đã không tốt tránh né, chỉ có thể dựng thẳng lên cánh tay lưới đao cùng kỵ sĩ cứng đối cứng, bị nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Thân ở không trung tử ảnh đao lang cánh chấn động, rất nhanh khôi phục cân bằng, thân hình vững vàng rơi vào mặt đất. Kỵ sĩ đợt công kích thứ hai đã đến gần. Bây giờ, công thủ dễ hình. Chương 77, tháng thảm, nghiên cứu chế tạo thất bại. Chương 77, tháng thảm, nghiên cứu chế tạo thất bại. Bờ Black Fort dẹt bên trong, một đầu lạc đàn sói con đói đến gầy cho xương, đang tại bốn phía tìm kiếm đồ ăn. Lại không ăn, nó khả năng liền muốn chết đói. A, có mùi máu tươi. Khứu giác nhạy cảm nó ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, kia là mới mẹ huyết nhục hương vị. Đất tuyết bên trong, sói con một đường ngửi ngừng ngừng, cuối cùng tìm được hướng đầu gió chỗ một con tay cụt. Bên cạnh còn có một khối to lớn tấm chắn, sói con hít hà, biết rõ đây không phải là đồ ăn. Tay cụt bao khỏa tại một tầng kiên cố bao cổ tay bên trong, thông minh sói con thử mấy lần, rất nhanh mở ra đóng gói, đem tay cụt ngậm ra, ý thức được nơi này không phải thích hợp ăn địa điểm về sau, ngậm lên tráng kiện kỵ sĩ tay cụt rời đi. Cảm tạ bờ Black Fort dẹt quà tặng. Dãy núi khoảng không chỗ, kỵ sĩ toàn diện áp chế tử ảnh đao lang, trên người nó thành công lưu lại mấy đạo vết thương. Được lợi với giáp sắc cường đại lực phòng ngự, tử ảnh đao lang không có nhận chí mạng tổn thương, bắn tung tóe tại kỵ sĩ trên mũ giáp dòng máu màu tím hủ thực mặt nạ, để kỵ sĩ hủy dung, đủ để nhìn thấy bộ mặt huyết nhục dưới bạch cốt âm u, cùng da đầu dưới đáy mấp mô xương đầu. Ngay tại kỵ sĩ sắp chém giết đối phương lúc, tử ảnh đao lang tại chỗ ẩn thân biến mất tại trước mắt. Chạy trốn? Không, còn có thể cảm giác được tại phụ cận. Dù xỉn thần đờ giáp phụ thể Jolene, tính cả cảm giác cũng mơ hồ tăng lên một chút, có thể phát giác được nó cũng không đi xa. Ẩn thân bên trong tử ảnh đao lang hướng phía kỵ sĩ phát động mấy lần đánh lén, mỗi lần đều là vừa chạm vào tức lui. Cánh tay lưới đao phá vỡ dù xỉn thần đờ giáp cùng màu đen bản giáp hai tầng phòng hộ, tại Jolene trên thân thể lưu lại từng đạo không đủ để chí mạng khe. Trước kia đem kỵ sĩ trở thành mài liên săn giết kỹ nghệ con mồi, mắt thấy đánh không lại, tử ảnh đao lang luồng nghịch lên vô lại, tiến vào tiềm hành trạng thái. Lần này Jolene là thật không có biện pháp. được lợi với ăn vào cao chất sinh mệnh dược tề, trong bụng có liên tục không ngừng sinh mệnh lực tràn ngập đến thân thể, Jolen lúc này còn chịu đựng được, có thể cùng đối phương tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, từ đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Chỉ là tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Hai bên mặc dù đều có bị thương, chỉ là rõ ràng mình bị thương tương đối nặng, sợ là hao tổn bất quá đối phương. Đột nhiên cùng phong gào thét, vốn là ở vào thế yếu Jolen càng thêm tuyệt vọng, tại trong cùng phong muốn cảm giác công kích của đối phương rõ ràng càng thêm khó khăn. Từ ảnh đao lang trở nên càng thêm cẩn thận, tại lần lượt thăm dò trong công kích, cho đối phương lưu lại tinh mịn vết thương. Liếm láp lấy cánh tay trên mũi dao kỵ sĩ huyết dịch, từ ảnh đao lang cảm thấy cảm giác đói bụng, rõ ràng ăn đối phương sau, cánh nhất định có thể tiến hóa hoàn thành. Phải chết sao? Xem ra trận này săn giết nhất định lấy thất bại thu tràng. Vốn đang có thể một trận chiến Jolen triệt để nhận mệnh, xem ra nữ thần may mắn không có đứng tại phía bên mình nhất định bị trận này cuồng phong giết chết. Trước khi chết cũng phải đem người kéo xuống nước. Jolen đã suy nghĩ lên như thế nào chế tạo phòng ngự cả bẫy, lấy mạng sống ra đánh đổi giết chết đối phương. Cùng một tay kỵ sĩ cầm trong tay dọc kiếm, ném xuống mang theo rách dưới mũ giáp, dưới đáy bộ mặt mấp mô, lộ ra bị ăn mòn huyết nhục cùng xương cốt, trong hốc mắt một con mắt bị dịch axit dần dần ăn mòn, đã mất đi một nửa thị lực. Trong tuyệt vọng, chân trùi bên ngoài làn da đột nhiên cảm nhận được một tia lạnh buốt, Jolen còn sót lại độc nhãn nhìn lại, kia là bông tuyết bị dụ xỉn thận đờ giáp hòa tan sau điểm tuyết nước. Tuyết rơi, bầu trời rơi xuống tuyết lớn, Jolen toét ra không có bờ môi bao trùm miệng, nghĩ thầm còn có một chút hy vọng sống. Đột nhiên cuồng bạo phong tuyết bao trùm bờ Black Forest dãy núi, bờ Black Forest trấn bên trên, đủ rồi cảm thấy một trận tim đập nhanh, đứng tại thư phòng bên cửa sổ, nóng nhìn hướng về phía dãy núi phương hướng. Nhận bao tuyết ảnh hưởng, nông dân cùng các nô lệ về tới trên trấn trụ sở, đóng chặt cửa sổ, núp ở ấm áp trong phòng, cảm ơn lấy thần linh cùng lãnh chúa. Bên trong dãy núi, kỵ sĩ cùng tử ảnh đao lang chiến đấu đã đi tới hồi cuối. Tại bao tuyết ảnh hưởng dưới, đường lang thân ảnh màu tím dần dần hiện hình, nó giáp sắc còn chưa tiến hóa ra cách nhiệt sân phủ, chiến đấu bên trong nhiệt lượng hòa tan bông tuyết, để nó khó mà ẩn tàng. Kỵ sĩ hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, không còn chuyên chú với phòng thủ, chỉ cầu có thể cấp tốc giết chết đối thủ. Cánh tay lưới đao rạch ra kỵ sĩ lồng ngực. Thiểm lôi chạm mạng sống như treo trên sợi tóc chiến đấu kích phát kỵ sĩ tất cả tiềm lực, liên tục sử xuất 3 cái chiến kỹ. Thứ nhất chạm bổ ra tay của nó lưới đao. Thứ hai chạm chém nát nó giáp sắt. Đệ tam chạm chém đứt phần eo của nó. Biến thành hai đoạn tử ảnh đao lang còn có thể động đậy, cho thấy côn trùng cường đại sinh mệnh lực. Theo ngân sắc lưỡi kiếm đâm xuyên đầu lâu của nó, tử ảnh đao lang cuối cùng là bất động, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Còn sống. Jolen cười hắc hắc, chiến đấu kết thúc sau, toàn thân trên dưới đau đớn phản vệ để hắn máu thịt bè bè gương mặt một trận bầm mèo. Đưa nó tàn thi cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên, phòng ngừa tính axit dòng máu màu tím dính đến trên thân, Jolen dọc theo đường cũ trở về, khập khiễng tiến đến tìm kiếm tâm chắn của mình cùng tay cụt. Tay của ta đâu? Black Forest bên trong, Jolen nhìn xem biến mất tay cụt, còn sót lại ánh mắt bên trong có chút bất đắc dĩ, để cánh tay tái sinh, lại phải hao phí vài ngày thời gian. Đem vợ dị ban giáp tại dưới nách, Jolen dẫn theo tử ảnh đao lang tàn thi hướng phía trên trấn phương hướng đi đến. Cuồng bạo trong gió tuyết, làm kỵ sĩ tàn phá thân ảnh lại xuất hiện ở cửa thành thời điểm, núp ở nhìn trong tháp phòng thủ binh sĩ chấn kinh. Mang theo chính là đầu kia đường lang thi thể. Là thống lĩnh đại nhân sao? Cũng quá thảm rồi đi. Khuôn mặt đã không nhận ra được, binh sĩ từ rách dưới bản giáp cùng rộng kiếm thuẫn bài nhận ra kỵ sĩ thân phận, bị lúc này hắn thê thảm bộ dáng kinh điệu cái cảm. Tương phản Jolen cảm giác mình trạng thái còn có thể, rất lo lắng mình bây giờ là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Tại binh sĩ hộ tổng dưới, Jolen về tới lãnh chúa phủ đệ, trình lên tử ảnh đao lang thi thể. Nhìn thấy biểu đệ về sau, Duro biểu lộ phức tạp, liền vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của hắn. Một phen kiểm tra xuống tới, để Duro đại xuất dự liệu là thân thể của hắn trạng thái rất tốt, thể nội đấu khí 10 phần sinh động. Điều kiện tiên quyết là muốn không chú ý hắn không có một con mắt cùng một đoạn cánh tay, cùng toàn thân trên dưới lít nha lít nhít lưỡi đao tổn thương cùng hòa tan mất ra. Trở về hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Muốn cái gì ban thưởng? Đại nhân, ta bản giáp. Jolen trên người bản giáp phá thành mảnh nhỏ, xem ra đã không cách nào chữa trị. Ta đáp ứng ngươi, chỉ là tuyết lớn phong đường, thông hướng sở tạ trấn cùng Senegal con đường đã kết băng, sang năm rồi nói sau. Lại thất bại. Dưới mặt đất trong thạch thất, Đủ Dỗ nhìn xem nồi nấu quặng bên trong phát ra hôi thối bột não, một mặt bất đắc dĩ. Cái này một nồi bột não, là Đủ Dỗ thông qua 29 loại đê dài liên kim vật liệu chế biến ra, mục đích đúng là vì luyện chế ra có thể gia tăng cây nông nghiệp sản lượng liên kim phân bón. Mặc dù trước mắt đồng ruộng sản lượng 10 phần khả quan, chỉ là kia là tại tưới tiêu lượng lớn học sinh kém mệnh dược tề sau mới có hiệu quả. Một khi ngừng dùng dược tề, có thể trực tiếp đem sản lượng đánh về nguyên hình, khó mà cung cấp nuôi dưỡng bờ Black Forest trấn bên trên hơn 2000 tấm miệng. Còn như tại sao muốn nghiên cứu chế tạo cái này liên kim phân bón, là bởi vì dùng dược tề trồng trọt chi phí quá cao, Đủ Dỗ muốn dùng giá cả rẻ tiền liên kim vật liệu thay thế. Thứ 143 lần thí nghiệm thất bại. Cũng may tiến hành nghiên chế đều là chút đê dài liên kim vật liệu, căn bản không đáng tiền, này cũng không quan trọng. Chỉ là theo Đủ Dỗ, hao phí thời gian dài chi phí, điểm ấy để hắn khó mà tiếp nhận. Vì tăng lên cây nông nghiệp sản lượng, tạm thời lại không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục thử. Chương 78, ngủ say, phát tình lợn rừng chương 78, ngủ say, phát tình lợn rừng đêm khuya, Isis vương quốc cung đình. Chiêm tinh tháp cao bên trên, bọc lấy thêm nhung pháp bảo chiêm tinh sư sạp dị nạ đi lên ngọn tháp. Trong tay bưng lấy một viên tứ sắc thủy tinh cầu, đang không ngừng biến ảo nhan sắc. Cuối cùng luyện chế hoàn thành. Trong tay thủy tinh cầu là dùng một loại cực kỳ chân quý tự nhiên thủy tinh chế tác mà thành. Tại quốc vương mệnh lệnh dưới, nâng toàn bộ vương quốc chi lực, tài năng tại cái này ngắn ngủi mấy tháng bên trong tìm tới thích hợp cao giai tài liệu luyện chế. nhất định phải nhanh tìm ra đầu kia tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ thợ săn, đưa nó bóp chết tại ấu niên kỳ. Lúc này Sạp Di Nạ thương thế đã khôi phục, đem lần trước xem bói phản vệ hoàn toàn hóa giải mất. Ở vào trạng thái đỉnh phong, chiêm tinh sư bắt đầu một vòng mới xem bói. 100 mét cao chiêm tinh tháp cao thân tháp phủ văn lấp lóe, chứa đựng khổng lồ ma năng tiếp tục tràn vào đỉnh tháp lơ lửng tứ sắc thủy tinh cầu. Bầu trời đêm sáng tỏ, tinh thần lấp lánh. Tại thủy tinh cầu phụ trợ dưới, Sạp Di Nạ nhắm hai mắt lại, lần nữa phát khởi xem bói. Lần này không còn xem bói tương lai sẽ phát sinh tai nạn, mà là tìm kiếm hư không thợ săn hiện nay vị trí. Chỉ đợi tìm tới vị trí của nó, chắc chắn phái ra ngự tiền cấm quân kỵ sĩ đem nó săn giết. Ừm. Nàng lần nữa nhìn đến đầu kia tử sắc đường lang. Bất quá lần này đường lang không giống lần trước xem bói thì như vậy đại sát tứ phương, giết đến rất nhiều cao giai chức nghiệp giả máu chảy thành sông, mà là biến thành một bộ tàn thi, bị ném vào cái nào đó âm u trong địa thất. Nàng nhìn thấy, phòng ngầm dưới đất cửa bị mở ra. Một vị tuổi trẻ quý tộc đi vào trong địa thất. Tuổi trẻ quý tộc cầm trong tay làm bằng bạc phụ ma truy thủ, tách rời đường lang tàn thi, đồng thời vận dụng ma năng từ đó hấp thu huyết mạch tinh hoa. Trong địa thất tuổi trẻ quý tộc mơ hồ cảm nhận được thăm dò, có chút bất an nhìn xung quanh. Làm sao trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là tìm không được thăm dò nơi phát ra, chỉ có thể coi như thôi. Hình tượng đến nơi đây liền kết thúc, Sạp Di Nạ mỗi lần sử dụng chiêm tinh thuật cũng là cần trả một cái giá thật là lớn. Chỉ là đã xác định đầu này còn chưa trưởng thành hư không thợ săn đã tử vong, Sạp Di Nạ cuối cùng yên tâm, cũng sẽ nhớ ở tuổi trẻ thi pháp giả bộ dáng. Có ý tứ. Dưới mặt đất liên kim thất bên trong có chút rét lạnh, có thể là có đủ rồ hương vị, tuổi nhỏ băng xương á long đem nó trở thành xảo huyệt. Đủ rồ trải qua mấy ngày nay công việc, cuối cùng là chỉnh lý ra khỏi một chút liên kim vật liệu cùng công cụ, chuẩn bị nhìn có thể hay không đem tử ảnh đao lang luyện chế thành huyết mạch dược tề. Thử trước một chút huyết dịch tính axit cùng ăn mòn trình độ, khảo nghiệm lại huyết mạch tính đặc thù. Đủ rồ biết rõ máu của nó có cực mạnh tính axit, tinh thiết chế nồi nấu quặng đã không thích hợp dùng. Thế là mấy ngày nay thời gian nội vàng làm ra một cái thủy tinh tài liệu nồi nấu quặng, có thể chống cự tính axit. Hấp thu ra huyết dịch tinh hoa chỉ có một bình nhỏ, không tới tay chỉ phẩm chất. Cẩn thận lấy ra một giọt nhỏ huyết dịch tinh hoa nhỏ vào thủy tinh nồi nấu quặng bên trong, lại để vào các loại liên kim một phấn. Dùng ma năng cùng mắt thường đi quan sát dung hợp trình độ, cùng từ quá trình dung hợp phản ứng phỏng đoán tác dụng của nó hiệu quả. Thật sự là thật bất khả tư nghị, trong huyết mạch có như thế mạnh thôn phệ chi lực, vô luận là để vào loại tài liệu nào, đều sẽ trong thời gian ngắn thôn phệ trưởng thành, đồng thời huyết dịch còn có thể gồm cả loại năng lực này hiệu quả. Nếm thử tính để vào nhiều loại vật liệu, tất cả đều bị huyết mạch tinh hoa thôn phệ, để đủ rồ hô to ngạc nhiên, vẫn là lần đầu gặp được này chủng loại hình ma thú huyết mạch. Trên bàn đá, một bên mỉ cồn dở tại đủ rồ luyện chế dược tề thì yên lặng, tò mò nhìn xem hắn loay hoay bình bình lọ lọ. Liên tục dùng nhiều lần vật liệu khảo thí sau, đủ rồ cũng cuối cùng là có manh mối, chỉ là ai, huyết dịch tính ăn mòn quá mạnh, coi như luyện chế thành công ra, cũng không có nhân loại có thể gánh chịu nổi, trừ phi là thánh vực kỵ sĩ giống như cường đại thể phách mới có thể. Ngươi nói đúng không, nhị cổ giờ? Ngao ôm một người luyện chế dược tề thời điểm đủ rồ kiểu gì cũng sẽ thói quen nói một mình. Bây giờ nhiều á long con non, cũng là đưa nó trở thành giao lưu đối tượng, đồng thời hỏi gì đáp đấy, mặc dù đủ rồ nghe không hiểu. Ừm, đã nhân loại thể phách gánh chịu không được, á long làm cao giai ma thú, phải chăng có cùng loại này huyết mạch dung hợp khả năng? Nghĩ đến liền làm, đủ rồ móc ra phụ ma truy thủ, dỗ dành nhị cồn dơ nhẹ nhàng phá vỡ nó vảy rồng dưới cứng cỏi da rồng, lấy ra huyết dịch hàng mẫu. Nửa giờ sau, đủ rồ một mặt hưng phấn, khảo nghiệm kết quả là có thể được. Có được cự long huyết mạch đá long loại, phẩm giai cực cao, có thể cùng đại đa số cao giai ma thú giảng hóa sinh ra, hòa tan được tính cực mạnh. Trải qua khảo thí, hai người huyết mạch có thể thuận lợi dung hợp, đồng thời đồng dạng bổ sung có rét lạnh cùng thôn vệ năng lực. Nhị cồn dơ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Ngao đủ rồ lộ ra nụ cười hài lòng. Bố vô á long con non đầu lâu, biết rõ nó hoàn toàn nghe hiểu được. Vốn cho là cần trên 100 năm thời gian mới có thể đem ấu long nuôi dưỡng lớn lên đến thành niên kỷ, bây giờ có thể sẽ thật to tăng thêm tốc độ. Đã quyết định huyết mạch dược tề cho nhỉ cồn giờ phục dụng, đủ rồ dứt khoát tại dược tề bên trong gia nhập lượng lớn có băng hàn thuộc tính liên kim vật liệu, có trợ với băng xương á long con non ra tốc thích ứng cùng dung hợp. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, đủ rồ mới luyện chế được một bình làm tử sắc huyết mạch dược tề, pha lê chế bình nhỏ tản ra đáng sợ hàn khí, nắm trong tay cảm giác rét lạnh thấu xương. Nhỉ cồn giờ há mồm. Á long con non há to miệng, lộ ra sắc bén răng động vật hóa thạch, đủ rồ đem chọn quản dược tề ném vào trong miệng nó. Nhị cồn dơ cũng biết phục dụng bình dược tề này có chỗ tốt, rắc rắc liền cắn nát dược tề, tính cả mảnh kiếng bể cùng nhau nuốt vào trong bụng. Á long không biết nói chuyện, đủ rồ an vị ở bên cạnh quan sát phản ứng của nó. Chỉ gặp á long con non toàn thân phát ra hàn khí, đem bàn đá ngưng kết thành một tấm xe trượt tuyết, há mồm ngáp một cái, cũng không lâu lắm liền ngủ thật say. Bình này huyết mạch dược tề bên trong dùng lượng lớn chân quý ma thực, ẩn chứa trong đó bảng bạc có thể số lượng lớn đủ á long tiêu hóa rất lâu. Đủ rồ đem trong địa thất liên kim vật phẩm thu hồi, rời đi phòng ngầm dưới đất, lưu lại ngủ say băng xương á long, cái này một giấc lại không biết biết ngủ bao lâu. Mà liên tại đủ rồ luyện chế huyết mạch dược tề thời điểm, từ bờ Black Fort dẹt dây núi chạy ra một đầu cự hình thép lưng lợn rừng, dọc theo nhân loại hương vị vụng trộm chạy vào bờ Black Fort dẹt trấn. Thép lưng lợn rừng trên mông còn có một đường mặt sẹo, mắt nhỏ xoay tích chuyển, lộ ra linh tính mười phần. Trên trấn trước mắt bằng đá tường thành còn chưa xây xong, bởi vậy 3-4 mét chất gỗ hàng rào căn bản là không có cách ngăn lại nó, bị nhẹ nhõm xô ra một cái độc lớn. Lợn rừng lần này không phải đến kiếm ăn, người người các loại mùi, chạy đến trên trấn vắng vẻ vị trí chuồng heo, nhẹ nhõm nhảy vào chuồng heo bên trong. Đối chuồng heo bên trong heo mẹ một trận xâm phạm, thẳng đến nhanh trời đã sáng mới rời khỏi chuồng heo, chạy về bờ Black Fort dẹt bên trong. Thẳng đến ngày kế tiếp vệ binh tuần tra mới phát hiện bị phá hư hàng rào, một phen thanh tra qua sau, nhận định có bên trong cỡ lớn dã thú tiềm nhập trên trấn, đồng thời căn cứ dã thú dấu chân đến xem đã rời đi. Cuối cùng nhất không có nghe nói chỗ nào xuất hiện vấn đề, chỉ có thể không hiểu ra sao đem việc này ném chư nào sau, thẳng đến lượng lớn heo rừng nhỏ tể xuất sinh sau mới phát hiện không thích hợp, mơ mơ hồ hồ vì lãnh địa mang đến lượng lớn ngoài định mức thu nhập. Chương 79, thiếu niên dậy mẩn chương 79, thiếu niên dậy mẩn Jolen kỵ sĩ, ngươi thích gì chủng loại chiến mã? Ngươi cho rằng loại nào thích hợp nhất Black Forest trấn? Nghị hội trong sảnh, đủ rồi tại sắp lúc kết thúc hỏi thăm kỵ sĩ vấn đề này. Bên ngoài đầy trời tuyết lớn, lò sưởi trong tường tủi lửa thiêu đến lốt bút băng rồi, để cho nhiệt độ trong phòng hơi oi bức, đủ rồi không thể không cởi xuống ma pháp áo choàng mới cảm giác thư thái chút. Jolen sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng đi ra lãnh chúa ý đồ. Đại nhân, ẹn đã đủ chiến mã không tệ, thân thể cường tráng, có thể khoác hạng nặng chiến giáp, da lông dài tương đối chịu rét, phục tùng tính chất, lòng can đảm cũng không thể bắt bẻ, ngoại trừ quý bên ngoài không có rõ ràng khuyết điểm. Đối với đủ loại hình chiến mã, tại chỗ người quen thuộc nhất không gì bằng Jolen cùng với mòn đại đội trưởng. Cái trước là ưu tú kỵ sĩ, cái sau tại Jolen dưới tay làm qua hơn mấy năm kỵ sĩ tùy tùng, phụ trách chiếu cố chiến mã ăn uống ngủ nghỉ. Một thất thành niên chất lượng tốt chiến mã là giá bao nhiêu vị? Thú con đâu? Đu dỗ lật xem tài chính báo cáo, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Thành niên hẹn đã lũ chiến mã giá cả hẹn tại 7 mai kim tệ tả hưu, ngựa được ngựa cái giá cả đều tiếp cận, khỏe mạnh thú con giá cả cũng muốn 5 mai kim tệ. Jolen không cần nghĩ ngợi trả lời. Cái này có thể không tiện nghi a? Đu dỗ tâm nghĩ. Mua sắm chiến mã phí tổn chỉ là số nhỏ chi tiêu, đại bộ phận chi tiêu tại sau này bảo dưỡng, cùng châu cày so sánh, chất lượng tốt chiến mã muốn tinh quý hơn. Lần nữa phiên động một chút trong tay tài chính báo cáo, đủ rồ tâm bên trong đi qua bàn bạc, ngẩng đầu lên nói, sang năm đầu xuân, ngươi dẫn đội tiến đến sở tại trấn hoặc Senegal, mua sắm 30 thất hẹn đã lũ chiến mã cùng một số ngựa con. Trước đó cùng ngươi nói một chút, ngươi đi trước chuẩn bị một chút kỵ sĩ tùy tùng chiêu mộ, hơn nữa từ trong chọn lựa ra thích hợp kỵ sĩ tùy tùng, là thời điểm tổ kiến đội kỵ binh. Ý nghĩ này đủ rồ rất sớm phía trước liền nghĩ qua. Làm gì đơn thuần tổ kiến một chi 30 cưỡi kỵ binh hạng nặng, cần tiêu hao kim tệ lấy ngàn mà tính, bằng trước đây tài chính căn bản là nuôi sống không được. Nếu như tại giã ngoại tao ngộ như thế một chi kỵ binh hạng nặng đại đội, quản ngươi cái gì tam giai chức nghiệp giả, tứ giai chức nghiệp giả, tại thiết kỵ phía dưới, chỉ có bị giẫm đạp thành bánh thịt phần. Đến nỗi những cái kia phổ thông gỗ lìn rất rưởi, không có bấy dập mà nói, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tốt đại nhân, ta kết thúc liền đi. Jolen trên mặt không che giấu được ý mừng, chi kỵ binh này đoàn đoàn trưởng vị trí, không cần nghĩ đều có thể đoán được là ai, huống chi còn là dùng lãnh địa tài chính tới phụng dưỡng. Há lại là một cái sảng khoái chứ phải. Một bên mòn cùng dạng khuôn mặt vui vẻ, trong lòng có ý tưởng khác. Ngoại trừ kỵ binh doanh, sang năm mở Black Forest học viện đồng thời, ta còn có thể ở trong học viện tổ kiến cung binh phân viện, trường mâu chia ra viện cùng kiếm thuẫn phân viện, 2-3 năm sau, trên trấn liền không thiếu khuyết chính quy binh lính. Bây giờ Black Forest học viện cũng tại trong xây dựng, đủ rồi tại bên ngoài trấn kéo rất lớn một khối khu vực, để cho ạ tủ rồ cao xây tường đá, dự định kiến tạo một chỗ học viện quân sự, bình thường không được đi vào. Tại bên cạnh bàn đang ngồi nội chính quan cùng trấn nghị viên mấy người, biết điều này có ý vị gì, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Trấn trên bố cáo cột, cùng với tiểu quán đều ban bố chiêu mộ kỵ sĩ tùy tùng tin tức. Chiêu mộ đại lượng kỵ sĩ tùy tùng, niên linh tại 12-14 tuổi ở giữa Nam Hải. Cung cấp thức ăn nhưng không cung cấp tiền lương. Người có ý đi tới dân binh doanh địa khảo hạch. Cái tin tức này vừa ra, cấp tốc tại trên trấn truyền bá ra, rất nhiều nam linh vừa phải Nam Hải nhao nhao tâm động, từ nhỏ đã nghe đủ loại dũng giả cùng kỵ sĩ cố sự lớn lên, có thể trở thành kỵ sĩ lao ra thế nhưng là suốt đời binh quang, không kịp chờ đợi đi tới khảo hạch. Dễ mẩn, ngươi nghĩ được chưa? Hoàn cảnh hậu đãi trong phòng, thợ săn rủ bèn hỏi đến chính mình đại nhi tử. Trước đó từng xem như một cái thợ săn, dù Ben biết muốn từ kỵ sĩ tùy tùng đến chính thức kỵ sĩ giai tầng, cái này ở giữa quá trình cần ăn bao nhiêu đắng, đào thải bao nhiêu người. Chính thức kỵ sĩ đại biểu cho tiến nhập quý tộc giai tầng, cùng bình dân kéo ra trên căn bản chênh lệch, dù Ben tự nhiên là khát vọng con của mình có thể có tiền đồ, đồng thời cũng biết quá trình bên trong nguy hiểm và gian khổ. 13 tuổi thiếu niên dậy mẩn thân hình cao lớn, một M7 chiều cao đã tiếp cận phụ thân cao như vậy, bên miệng lớn một vòng chi tiết lông tơ. Lúc này thiếu niên khuôn mặt kiên nghị gật đầu một cái. "Phụ thân, ta muốn trở thành một tên giống Jolen đại nhân vĩ đại kỵ sĩ." Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, tại trấn trên trong bạn cùng lứa tuổi, lưu truyền không thiếu liên quan tới Jolen kỵ sĩ sự tích. Cái này khiến hắn trở thành số đông thiếu niên thần tượng, khát vọng đồng dạng trở thành một tên anh dũng kỵ sĩ, vì vĩ đại lãnh chúa dâng ra trung thành, thủ vệ người nhà của mình cùng Black Forest trấn. Dù bèn quan sát nhi tử thần sắc, xác định hắn không phải nhất thời xúc động. "Hảo, đã như vậy mà nói, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch." Dẫn đại nhi tử ra cửa, dây mẩn mẫu thân đứng tại trong sân, nhìn xem trượng phu cùng nhi tử bóng lưng rời đi, ánh mắt vừa lo nghĩ lại kiêu ngạo. Phiến đá trên đường phố tuyết động còn chưa tan rã, Thông minh dậy mẩn rất nhanh ý thức được đường đi không đúng. "Phụ thân, đây không phải đi doanh trại lộ." Dù Ben cười ngạo nên nói, "Cái này muốn đi kỵ sĩ phủ đệ lộ." Bằng vào cùng lãnh chúa đại nhân cùng kỵ sĩ đại nhân quan hệ, dù Ben cảm thấy chuyện này có 90% chắc chắn. Một đường đi tới kỵ sĩ phủ đệ, hỏi thăm thị nữ sau đó, mới biết được Jolen đại nhân đi doanh địa, thế là dù Ben chỉ có thể mang theo nhi tử, một lần nữa vãng trấn bắc doanh địa đi đến. Sắp đi đến doanh trại thời điểm, phát hiện ngoài cửa đường đi đã sắp xếp lên trường long. Rất nhiều dân trấn mang theo nhi tử đến nơi này tham gia khảo hạch. Dọc theo đường đi, thiếu niên dậy mẩn nghĩ đi nghĩ lại, hướng về phía bên cạnh phụ thân nói, "Phụ thân, ta muốn bằng vào năng lực của mình thông qua khảo hạch." Lời này vừa ra, dù Ben sửng sốt một chút, cân nhắc đến thiếu niên lòng tự trọng, đồng ý xuống, đồng thời đối với nhi tử năng lực cũng 10 phần tín nhiệm. Hảo. Thầm nghĩ chính là nếu như không có thông qua ta lại đánh bạc một gương mặt mo đi cầu kiến lãnh chúa đại nhân. Tại cửa doanh trại xếp thành hàng, phía trước 5 người vì một nhóm thiếu niên lượt tiến vào doanh địa tiếp nhận khảo hạch. Phần lớn thiếu niên đều thần sắc vẻ bại đi ra, chỉ có cực thiểu số bị lưu tại trong doanh địa. Không bao lâu liền đến phiên Dịch Mẫn, dù bèn vỗ bả vai của hắn một cái, không nhiều lời cái gì, nhìn xem nhi tử tiến nhập trong doanh địa. Các thiếu niên tại dân binh dẫn dắt phía dưới, đi vào doanh địa. Trên đất trống, các thiếu niên tiến vào về sau liền gặp được ngồi ở dài mảnh bàn gỗ sau Jolen kỵ sĩ, trong mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tại mặt khác một bên, có 7-8 tên thiếu niên đứng thành một loạt, hẳn là bị chọn chúng thiếu niên, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Dây Mẫn cùng đồng hành 4 tên thiếu niên đi tới dài mảnh bàn gỗ phía trước, trên mặt đất là 5 khối lớn nhỏ không đều khối nham thạch, nhỏ nhất có to bằng đầu người, lớn nhất có đầu gối cao, dựa theo từ nhỏ đến lớn hình dạng sắp xếp đi qua. Từng cái tới, đem nham thạch ôm lấy liền có thể. Dẫn 5 tên thiếu niên tiến vào binh sĩ nói, xem ra hải thứ nhất khảo hạch chính là khảo nghiệm thể phách. Dây Mẫn xếp ở vị trí thứ 4, phía trước 3 vị đều chỉ ôm lấy khối thứ 2 nham thạch, tại trước mặt khối thứ 3 nham thạch bại xuống chợt tới. Rất nhanh liền đến phiên hắn, hắn bước nhanh đến phía trước, nhẹ nhõm ôm lấy khối thứ nhất to bằng đầu người nham thạch. Có chừng 100 tờ UN giờ trọng. Cái này trọng lượng đối với thiếu niên mười mấy tuổi tới nói hay không thành vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người đều thông qua được khảo nghiệm. Qua, khối tiếp theo. Khối thứ 2 nham thạch lớn hơn một vòng, Dậy Mẫn hơi có vẻ gian khổ bế lên. Chắc có 150 tờ UN giờ trọng. Cái này trọng lượng đối với trường kỳ tiến hành thể lực lao động các thiếu niên cũng không tính được gian khổ. Như vậy rất rõ ràng, khối thứ 3 nham thạch hẳn là 200 tờ UN giờ nặng. Cái này trọng lượng đối với người trưởng thành tới nói cũng có độ khó nhất định, huống chi là thiếu niên, dây này đào thải phần lớn người. Dây Mẫn rất có lòng tin đi tới, khom người xuống, hít sâu một hơi, hai cái quanh năm lao động thô ráp bàn tay ôm lấy nham thạch dưới đáy. Hắc, lên, qua, khối tiếp theo. Mặt đỏ cổ to Dây Mẫn đi tới khối thứ 4 nham thạch trước mặt, tại trong Jolen ánh mắt tán thưởng, khom lưng ôm lấy nặng đến 250 tờ UN giờ nham thạch. Chương 80, Ni Kỳ Dồ, nước sọ kim điêu chương 80, Ni Kỳ Dồ. Nước sọ kim điêu luận trong quân đội các thức binh chủng, lực cánh tay mạnh mẽ nhất thuộc về trường cung thủ, lực cánh tay kém không kéo được 3-4 lần cường cung liền sẽ kiệt lực. So với xông vào trận địa giết địch chiến sĩ, cung tiễn thủ lực cánh tay mạnh hơn không thiếu. Thân là thợ săn nhi tử, Dây Mẫn thở nhỏ liền luyện tập kéo cung bắn tên, có cũng không tệ tinh xảo tiến thuật. Ưu tú thể phách thiên phú, tăng thêm hắn quanh năm rèn luyện ra cường đại lực cánh tay, 250 tờ UN giờ nham thạch, đang lay động rồi một lần sau chậm rãi cách mặt đất. A. Thiếu niên phát ra gầm nhẹ, cái trán cùng cần cổ nổi gân xanh, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem 250 tờ UN giờ nham thạch thành công bế lên, đưa tới một mảnh xôn xao. Trời sinh thần lực. Tại chỗ binh sĩ ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này trọng lượng liền xem như huấn luyện lâu dài chính bọn họ ôm đều rất phí sức, huống chi là một cái những đứa trẻ này. Bành một tiếng buông xuống nham thạch, Dây Mẫn thở hổn hển, cảm thấy hai tay có một chút thoát lực, từ bỏ khiêu chiến cuối cùng 300 tờ UN giờ nham thạch. Hai tử, nói cho ta biết tên của ngươi. Jolen mở miệng hỏi thăm, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, những năm gần đây gặp qua có thể ôm lấy khối thứ 4 nham thạch thiếu niên lắc đắc không có mấy. Đến nỗi có thể ôm lấy 300 tờ UN giờ trọng lượng chỉ gặp qua một cái. Có một cái sự thật tăng cốc, muốn trở thành một cái chiến sĩ cũng không khó, cần phải trở thành một tên cao cấp chiến sĩ, từ thiếu niên thời kỳ hiện lộ ra thiên phú liền có thể đại khái làm ra phán đoán. Thiên phú là cao giai chức nghiệp giả nước cờ đầu, cố gắng cùng mồ hôi mới có thể quyết định sau cùng thành tựu hạn mức cao nhất. So chiến sĩ thiên phú yêu cầu cao hơn là thi pháp giả, thậm chí từ lúc ra đời liền quyết định người này có hay không trở thành thi pháp giả tiềm chất. Dây Mẫn Hezi có thể cùng sùng bái thần tượng mặt đối mặt giao lưu, thiếu niên mặt đỏ lên, nội tâm so đối mặt chấn trên rèn nỉ còn muốn khẩn trương. Hezi. Jolen quan sát một chút thiếu niên khuôn mặt vũ quan, phát hiện cùng Du Bèn rất là tương tự, lập tức liền hiểu rồi, thế mà còn là hảo hữu chi tử. Hảo, cái tiếp theo. Nhóm người này bên trong một tên sau cùng thiếu niên, chịu đến Dậy Mẫn khích lệ vượt xa bình thường phát huy, gắng gượng ôm lấy khối thứ 3 nham thạch. Rất tốt, cuối cùng hai người lưu lại, còn lại 3 người đi ra ngoài trước. Dậy Mẫn cùng một tên sau cùng thiếu niên thông qua được cửa thứ nhất, cửa thứ 2 kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là trả lời Jolen một vấn đề đơn giản. Nói một chút, hai người các ngươi tại sao muốn trở thành kỵ sĩ tùy tùng? Dây Mẫn gần như không giả suy tư trả lời, Jolen đại nhân, ta muốn trở thành giống ngài cường đại kỵ sĩ, thủ vệ Black Forest trấn. Jolen từ ánh mắt bên trong cảm nhận được thiếu niên thật chí, hài lòng gật đầu một cái. Đứng tại Dây Mẫn bên cạnh thiếu niên rất là thông minh, thấy thế hồi đáp, ta cũng giống vậy. Rất tốt. Hai người các ngươi thông qua được khảo hạch, đứng ở cái kia vừa đi. Dây Mẫn cùng một tên khác thiếu niên đi đến một bên, thiếu niên so Dây Mẫn thấp nửa cái đầu, đụng đụng cánh tay của hắn, chào hỏi. Dây Mẫn, ta gọi là Nghị Cổ Lô. Buổi trưa sao? Nghị Cổ Lô. Người cũng là. Trên mặt thiếu niên biểu lộ có chút thất lạc, dần vì Jolen đại nhân không có hỏi thăm tên của mình. Khảo hạch tại tiếp tục, 3 ngày sau, trên trấn báo danh tổng cộng có 37 tên thiếu niên thông qua được kỵ sĩ tùy tùng tuyển bạn. Jolen đối với cái này có chút tiếc nuối, lãnh chúa đại nhân dự định bồi dưỡng 30 tên kỵ binh hạng nặng, như vậy kỵ sĩ tùy tùng số lượng nhất thiết phải có 120 người trở lên, sau đó lại từ trong tranh cử ra 30 tên quân dự bị kỵ sĩ. Đang bị Black Forest trấn lập xuống từng đống chiến công sau đó, những thứ này quân dự bị kỵ sĩ mới có cơ hội nhận được nam tước lãnh chúa ban ân, sắp phong trở thành chân chính kỵ sĩ, từ đây thoát ly bình dân giai tầng, một bước lên trời trở thành quý tộc. Chỉ có thể tiếp xuống 2 năm lại tiếp tục chọn lựa. Jolen nghĩ thầm. một cái hợp cách kỵ binh hạng nặng ít nhất cần huấn luyện 3 năm mới có thể tạo thành sức chiến đấu, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lão bản, đi ra. Nhìn xem trị giá bao nhiêu tiền, bán học người mặc áo giáp đơn sơ, đeo một cây chiến phủ chạy vào trong tử quán, tráng kiện vai còn có một đạo cực lớn mới mẹ khe, hứng thú bừng bừng hướng về tử quán lão bản hạt tỷ nhờ reo lên. Sương vỡ giả sam. Bây giờ bạ gì mạo hiểm tiểu đội tại trên trấn cũng coi như là có chút danh tiếng, bán học lấy lực chiến đấu mạnh mẽ cùng hung hãn phương thức chiến đấu, bị trấn trên mạo hiểm giả mang theo sương vỡ giả sương hảo. Ông chủ khách sạn hạt tỷ nhờ cùng ca ca bẹt nạt mập mạp hình thể khác biệt, thân hình vẫn còn rất cao lớn kiên cường, từ trong bảy ba chui ra. Trên mặt rất có hứng thú đi theo bán học đi ra tử quán, muốn xem đối phương lại lấy được vật gì tốt. Tử quán bên ngoài, Di Ân cùng Elena hai người dùng trượt tuyết lôi kéo một đầu thi thể tàn phá kim điêu. Lão bản vừa đi ra tử quán, bán luộc đắc ý giới thiệu nói, đây chính là trung giai ma vật nứt sọ kim điêu thi thể nguyên vẹn, ma tinh còn không có móc ra. Ma thú. Mạo hiểm giả bình thường tới tử quán chào hàng cũng là dã thú, ma hóa dã thú lắc đắc không có mấy, huống chi là trung giai ma thú. Hạt tính nhỏ xem như một cái thông thường dân chấn, đối với ma thú không là rất biết, thế là để cho tiểu đội chờ, phân phó tiểu bảo chạy tới dân binh doanh địa hơn người tới. Đám mạo hiểm giả cũng đều biết hạt tỷ nhờ chỉ là dũng sĩ cùng liệt tiểu mặt ngoài lão bản, thực tế trưởng khống giả tất nhiên là Black Forge dẹt chấn nam tức lãnh chúa. Di Ân cùng Sam trách trách hô hô, lập tức đưa tới không thiếu mạo hiểm giả bây xem. Thật lợi hại, thực sự là nước sọ kim điêu. Cái đồ chơi này năng lực nhận biết mạnh đến mức không còn gì để nói, như thế nào săn giết? Hạt tỷ nhờ không biết hàng, bất quá chung quanh mạo hiểm giả đã đem thi thể của ma thú nhận ra được. Loại này ma hóa sinh vật, sau khi thành niên độ cao 3-4 mét nhiều, dương cánh năm gạo nhiều, dày một đôi vô kiên bất tồi kim sắc lợi trảo mà có tên. Bắt giết con mồi chỉ cần thông qua đơn giản nứt sọ phương thức, ngay cả hùng sư xương đầu đều có thể bổ một cái nát. Hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, sư thiếu cũng rất khó đối nó bắt giết, năng lực nhận biết cường hãn dị thường. Cái kia siêu phàm thị lực cùng tốc độ phi hành khoa trương vô cùng, cũng không biết chi này mạo hiểm giả tiểu đội là làm sao làm được. Bán luộc rất hưởng thụ loại này bị thổi phồng cảm giác, thổi phồng nói, nhìn thấy cái kia trên cánh mũi tên không có, thế lại nạ siêu cường một tiễn liền bắn thủng cánh của nó. Bất quá các ngươi cũng đừng xem nhẹ nó rơi trên mặt đất lúc cận thân năng lực, ngay cả nham thạch đều bị nó lợi trảo nhẹ nhõm bóp nát. Đương nhiên cùng chúng ta mấy người so ra, sức chiến đấu kia chắc chắn là không đáng giá nhắc tới, bị chúng ta nhẹ nhõm chém chết. Không chút nào để cập qua trình hung hiểm, nếu không phải là bán ọc cùng bán đục trên người đáng sợ vết thương, vây xem mạo hiểm giả thiếu chút nữa thì tin. Các ngươi kia nhân loại đội trưởng đâu? Lời này vừa ra, Di Ân cùng Sam Dương Dương đắc ý sắc mặt cứng lại. Bà Di đội trưởng bị kim điêu mở thân, kém chút mất mạng, thật vất vả cứu lại, bây giờ nằm ở trong khách sạn toi thoát, muốn khôi phục khỏe mạnh không biết được bao lâu thời gian. Cũng may kết quả cuối cùng vẫn là tốt, thành công săn giết đầu này nước sọ kim điêu, có thể làm cho bốn người đều phân đến một số lớn vàng nóng ánh kim tệ. Trung quanh mạo hiểm giả một mặt chế nhạo, bất quá khoác lác về khoác lác, nhìn thấy trên xe trượt tuyết thực sự ma vật thi thể, nhìn về phía ánh mắt của ba người vẫn là mang theo kính nể. Cũng không lâu lắm, tiểu bảo dẫn một cái cưới mặc giáp chiến mã kỵ sĩ chạy chậm tới, bán tinh linh hệ lệ nạ thần sắc trong nháy mắt trở nên nhu tình như nước, ánh mắt bên trong xuân quang dạo dược, nhịn không được kẹp chặt hai chân. Chương 81, ngân thạch mỏ, hối lộ chương 81, ngân thạch mỏ, hối lộ cưỡi tại trên chiến mã Jolen. Bản giáp trước đó đã vỡ vụn không chịu nổi, trực tiếp ném cho cả sĩ ổ nấu lại thành thiết liệu, hiện tại mặc chính là dân binh doanh chế thức giáp ra, áo khoác ngắn tay mỏng đèn tuyển ra thú đại áo. Cái này trang phục để hắn thiếu 3 phần kỵ sĩ vũ dũng, nhiều một tia quý khí. Theo kỵ sĩ trình diện, cửa tiểu quán đột ngột yên tĩnh trở lại. Jolen liếc nhìn một vòng, ở đây mạo hiểm giả đều cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Nhìn thấy hễ lẽ nạ thời điểm ánh mắt dừng lại một chút, nhìn thấy nàng không có thụ thường, trực tiếp thẳng lướt qua, đem ánh mắt dừng lại tại trượt tuyết thượng kim điêu trên thi thể. Nước sọ kim điêu, loại ma vật này cũng không tốt săn giết, các ngươi là thế nào đoạt tới tay? Jolen hạ chiến mã, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra kim điêu vết thương trên người, thi thể khổng lồ che kín 7-8 đạo vết thương. Chí mạng nhất chính là phần gãy chỗ to lớn khe, hẳn là nhận chiến phủ trọng lực chém vào đưa đến. Nửa người lùn đem săn giết quá trình một lần nữa giảng thuật một lần, bất quá lần này rõ ràng rất là biết điều, cùng vừa rồi miêu tả có chỗ khác biệt. Các ngươi mạo hiểm tiểu đội thực lực không tệ, liền xem như ta gặp được đầu này ma vật đều phải phí chút sức lực. Jolen tiểu trang một đợt, nếu để cho kim điêu lợi trảo công kích đến yếu hại, cũng rất có thể sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cho các ngươi cái giá cả thích hợp, mai kim tệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái giá tiền này coi như vừa phải, mạo hiểm tiểu đội ba người tụ cùng một chỗ thương lượng kết quả. Kim điêu có giá trị nhất không thể nghi ngờ là nó đầu lâu trung ma tinh, ước chừng giá trị mai kim tệ. Mặt khác chính là nó lông vũ, như là như sắt thép lông vũ chế tác thành vũ y hoặc là áo choàng có thể ngăn cản phổ thông lưới kiếm hoặc là tên lạc công kích. Còn lại chính là trong máu thịt của nó bẩn cùng xương cốt trở, ẩn chứa phong phú ma lực, cũng đều có tác dụng, có thể bán đi giá cao. Ba người thương lượng qua về sau, cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận, đồng ý Jolen thuyết pháp. Quyết định giá cả về sau, Jolen một lần nữa cưỡi ngựa rời đi. Về phần đầu này kim điêu thi thể, sẽ trước bị binh sĩ mang đến lãnh chúa phủ đệ, sau đó lại đưa về tiểu quán tách rời thành các loại bộ kiện vật liệu. Ken 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 trong hầm mỏ, đầu nhọn quốc chim cùng khoáng thạch vách tường va chạm ra tinh mịn hỏa hoa, trải qua tràn ngập tính bền dẻo cán cây gỗ truyền lại đến thợ mỏ trong tay, vẫn như cũ chấn động đến cánh tay run lên. Một vòng màu xám bạc để thợ mỏ sửng sốt một chút, xích lại gần nhìn, màu nâu đỏ khoáng thạch bên trong xuất hiện lấm tấm hoa râm. Đây là cái gì? Sen lẫn mỏ. Thợ mỏ chui ra quần mỏ, tìm tới doanh địa người phụ trách, báo cáo tình huống. Người phụ trách là một cái tuổi khá lớn lao hán, tiến vào trong hầm mỏ xem xét. Lão Hán xác định là sen lẫn mỏ, bất quá không biết là cái gì khoáng thạch, vội vã để thủ vệ tiến đến trên trấn báo cáo tình huống. Khai thác quặng sắt can hệ trọng đại, thợ rèn cả CEO cùng trấn nghị viên có liền đội vã mà tới. Trải qua thăm dò, thợ rèn đánh giá ra đúng là sen lẫn mỏ, loại này mỏ loại gọi là ngân thạch mỏ có thể dung luyện ra ngân thạch cương, tính chất cứng rắn, tính bền dẻo không đủ. Dùng để chế tạo vũ khí không quá đi, chế tạo thành miếng sắt khảm nạm tại phòng cụ thượng liền còn có thể, cũng năng lực chế tạo thành chế thức giáp nhẹ giáp. Giá trị, trên thị trường giá tiền là phổ thông quặng sắt trường gấp 2, cũng không tính rất chân quý mỏ loại. Bất quá, cái này sen lẫn mỏ hàm lượng cũng quá thấp đi. Cả sĩ ố nhà danh nói, đánh giá ra sen lẫn mỏ số lượng cực kỳ có hạn, hàm lượng hẳn là vẫn chưa tới quặng sắt. Vậy nếu như để dùng cho trên trấn binh sĩ chế tạo phòng cụ đâu? Có đủ hay không? Có liền hỏi thăm. Cũng là không đến mức thưa thất như vậy, bất quá loại này mỏ loại điểm nóng chạy cực cao, muốn dung luyện thành nước thép cũng là một chuyện phiền toái, phải thêm đi cùng Andy đại nhân yếu điểm người. Làm phiền ngươi đi như thế một chuyến, ta cái này liền đi hồi báo cho lãnh chúa đại nhân. Không quan trọng. Có liền vội vàng trở lại trên trấn, hướng lãnh chúa báo cáo. Trong địa thất, Á Long con non còn tại nằm ngáy o o, đủ dầu ngay tại chuẩn bị tay luyện chế kim điêu dược tề nhàn nhạt đáp ứng về sau, để hắn đi thị chính sảnh tìm Andy xử lý là được. Có liền cáo lui về sau, lại ngựa không dừng vó đi tới nội chính sảnh. Trên trấn nội chính sảnh, trải qua thời gian rất lâu kiến thiết rốt cục hoàn thành, từ khối lớn đá xám tấm chồng quặng đá xây hoàn thành, chiều cao 3 tầng. Andy cùng trưởng trấn bọn người làm việc điểm cũng na di đến nơi này, cổng có vệ binh chuyên môn đang trông nom, không để bình dân tới gần. Đương nhiên cũng tương tự có trấn nghị viên văn phòng, có liền tiến vào thị chính sảnh, tại 3 tầng nội chính quan trong phòng, tìm tới Andy. Hai người khách sáo vài câu, sau đó hiệp thương liên quan tới ngân thạch mỏ khai thác, cùng các dân binh giáp nhẹ giáp chế tạo. Nếu như đem toàn trấn binh sĩ đều thay đổi kiểu mới làm bằng sắt giáp nhẹ giáp, so với hiện tại giáp gia lực phòng ngự khẳng định là muốn tăng lên rất nhiều. Mà dưới lầu tầng 2 trong phòng, Bẹt Nạt trưởng trấn lén lén lút lút tiến vào xây thành sư ạ tủ rồ văn phòng. Ạ tủ rồ đứng dậy, khách khí cùng trưởng trấn chào hỏi. Bẹt Nạt cười đáp lại. Không rõ ràng trưởng trấn đến nguyên nhân, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Ạ tủ rồ, cái kia tu đạo viện kiến tạo tốc độ vẫn là rất nhanh, xem ra chờ bội thu tiết qua đi liền muốn làm xong. Trưởng trấn ngoài cười nhưng trong không cười, biểu đạt chân chính ý đồ đến. Lời này mới ra, Ạ tủ rồ biểu lộ cứng đờ. Mấy tháng trước đó, Đu Dồ chỉ là bàn giao ạ tủ rổ phái người giúp truyền giáo sĩ Anna nữ sĩ kiến tạo tu đạo viện. Vì thế Anna nữ sĩ còn thanh toán lãnh địa một số lớn phí tổn, làm kiến tạo tài chính. Sau đó bí mật, Anna nữ sĩ còn tìm đến ạ tủ rổ, hy vọng đối phương mau chóng đem kiến tạo lên tu đạo viện tới. Vì thế, Anna cho thạch tượng ngoài định mức mai kim tệ làm khích lệ. Ạ tủ rổ vừa cùng Hetty, cũng chính là tên kia chiếu cố hắn bệnh nặng lúc nữ nô lệ thành hôn không lâu, cần dùng gấp tiền, bởi vậy vẫn là âm thầm nhận lấy Anna nữ sĩ ngoài định mức ban thưởng. Chuyện này hẳn là chỉ có chính mình cùng Anna hai người biết mới đúng. Cũng không biết trưởng trấn từ nơi nào được đến tin tức. Bây giờ trên trấn khắp nơi đều tại đại làm kiến thiết, bao quát phòng ốc, nơi giao dịch, bên ngoài trấn bằng đá tường thành, Hắc Lâm học viện vân vân. A Tu Dụ âm thầm rút đi không ít nô lệ, giúp Anna nữ sĩ tăng giờ làm việc kiến tạo tu đạo viện, bởi vậy tiến độ mới có thể nhanh như vậy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đầu óc cực tốc vận chuyển, rất nhanh A Tu Dụ phản ứng lại. Trưởng trấn tất không phải đến hương sư vấn tội, nếu như là, khẳng định là vụng trộm đâm đến lãnh chúa đại nhân nơi đó đi. Mà bí mật cùng hắn nói chuyện này, chỉ còn lại một cái khả năng. A Tu Dô một lần nữa triển lộ ra tiếu dung, kỳ thật ta là một thành kính quang minh tín đồ, vì vậy đối với tu đạo viện kiến tạo bao nhiêu bức thiết chút, còn mời trấn trưởng đại nhân lý giải một chút. Đồng thời tay cũng không ngừng từ bên hông túi tiền móc ra mai kim tệ nhét vào Bẹt Nạt trong tay áo. Lý giải, khẳng định lý giải, ta cũng là quang minh tín đồ, chờ tu đạo viện kiến thiết tốt về sau, đến lúc đó có thể hẹn cái thời gian cùng một chỗ tiến về cầu nguyện. Trưởng trấn hết ngày càng mập mạp bụng, trong tay nắm chặt kim tệ, lộ ra xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Nhất định, nhất định. A Tu Dô dùng kim tệ đuổi trưởng trấn về sau, mới một mặt tức giận nói cái này đáng chết sâu mọt. Về đến phòng Bẹt Nạt, không để ý chút nào chỉ tới tay mai kim tệ. Nói thật, mai kim tệ cũng không ít, đồng thời lãnh chúa đại nhân mười phần coi trọng ạ tủ rồ, coi như đâm đến đại nhân nơi đó đi, Bẹt Nạt trưởng chấn mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ đưa tới đi hận. Chương 82, chuẩn bị, ngồi cưới chương 82, chuẩn bị, ngồi cưới. Thời gian trôi qua, mấy tháng quá khứ. Truy tinh lịch năm 875, phong thu tiết sắp đến. Các nô lệ ngay tại giám sát chỉ huy hạ bố trí tiểu trấn quảng trường, dự lộ thiên bữa ăn đường cùng luận võ đài, đây là mỗi năm một lần cung hoan. Trải qua chấn nghị hội thông qua chương trình nghị sự, miễn trừ nô lệ cùng dân chấn 3 ngày lao động, nghỉ ngơi 3 ngày. Phong thu tiết ngày ấy, lãnh địa sẽ cung cấp đủ để chắc bụng miễn phí đồ ăn và rượu ngon cung cấp tất cả mọi người làm chúc mừng. Lãnh chúa đại nhân đem dẫn đầu lướng cốc vật chi thần cầu nguyện thần chỉ năm nay hạ xuống ân sủng, đồng thời cầu nguyện sang năm bội thu. Ai, đã liên tục hạ vài ngày tuyết lớn. Độc nhãn thợ một trẻ sờ làm sân bãi người phụ trách chi nhất, trốn ở trong lều vải, nhìn xem bên ngoài bông tuyết phát ra thở dài. Hai ngày nữa chính là phong thu tiết, gió tuyết này cũng không dừng lại. Không biết sẽ không ảnh hưởng phong thu tiết sân bãi bố trí cùng tiến hành. Lãnh chúa đại nhân thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, coi như bước lên tuyết lớn cũng phải đem cầu nguyện nghi thức thuận lợi khai triển. Bởi vậy trẻ sờ hướng vào phía trong chính quan lại muốn tới không ít nhân thủ, dẫn theo sẻn thanh lý tiểu trấn quảng trường tuyết động. Lãnh chúa đại nhân, ta làm được. Lãnh chúa phủ đệ trung, dân binh tiểu đội trưởng hứng thú bừng bừng lại tới đây, cầu kiến đủ lô. Tại phong thu tiết sắp đến cuối cùng hai ngày, bảo kéo rốt cục hoàn thành cùng đủ lô ước định, thành công bước vào nhị giai. Trong sân, bảo kéo một mặt vui mừng, không có ngày xưa trầm ổn, có liền đứng tại đủ lô bên cạnh. Cũng vị trí hữu cảm thấy cao hứng. Bắt đầu đi. mở miệng nói chuyện chính là khác một bên Jolen kỵ sĩ. Tại mấy vị trước mặt đại nhân, Bạo sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, rút ra bội kiếm bên hông, tại trước mặt mọi người biểu hiện ra tập luyện nhiều năm quân dụng thập tự kiếm thuật. Trên lưới kiếm sáng lên một vòng ngân quang, Bạo kiếm thuật vô cùng vững chắc, phối hợp bộ pháp xê dịch biểu diễn 12 thức hoàn chỉnh công thủ kiếm thuật. Lạnh thấu xương sát cơ trong sân hiện hiện, rơi xuống đông tuyết bị lưới kiếm cách không bổ ra. Jolen, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với kiếm thuật, Đỗ Lộ tự nhiên là không có Jolen như vậy người trong nghề. Rất không sai, so trước đó tiến bộ rất nhiều, mặc dù biến hóa không đủ, bất quá kiếm thuật bản lĩnh hết sức quen thuộc vững chắc. Jolen làm ra đúng trọng tâm đánh giá, từ kiếm thuật cùng phương thức chiến đấu cũng có thể thấy được một người tính cách. Cùng là quân dụng thập tự kiếm thuật, bảo kiếm thuật phong cách đâu ra đấy, 10 phần trăm ổn. Mà nguyên phong cách tương đối cấp tiến một chút, cũng càng thêm thế đại lực trầm, thiên hướng về tiến công làm chủ. Đại nhân, đến lúc đó phong thu tiết ngày ấy, có thể để men cùng ẻo lên đài biểu diễn một phen. Hai người đều là sử dụng kiếm thuật hảo thủ, biểu diễn đứng lên hiệu quả tương đối tốt, nếu để cho tay cầm trường mâu cắt lên đài, khả năng hai chiêu bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Tốt, ta chuẩn. Phân phát vây xem trực ban binh sĩ, Đỗ Lộ kêu lên cùng Jolen đi tới thư phòng. Hào kẹo, đã ngươi đã tới nhị giai, giống như cạn, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi mới hô hấp pháp tật phòng. Mặt khác dựa theo ước định của chúng ta, bình này là chân quý huyết mạch dược tề kim điêu dược tề ăn vào sau có thể tăng lên thể chất của ngươi. Nói xong từ chữ vật giới chỉ xuất ra một bình kim sắc dược tề giao cho Hào kẹo. Hào cảm tạ qua đi, không chút do dự, trực tiếp mở ra nút gỗ, đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Uống xong cực độ đắng chát dược tề, Hào kẹo khẽ nhíu mày. Đỗ Lộ ngồi tại vị tử thượng lật xem ma pháp bút ký, Jolen thì ở một bên quan sát đến phản ứng của hắn. Thẳng đến nửa giờ sau, Hào kẹo đều không có phản ứng dị thường. Tốt, đồng hóa huyết mạch dược tề cần thời gian nhất định, bình dược tề này trừ có thể tăng cường ngươi thể phách bên ngoài, hẳn là còn có thể tăng cường thị lực của ngươi, cùng tay của ngươi bộ lực lượng, ngươi cần bỏ chút thời gian thích ứng một chút, đi ra ngoài trước đi. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Thống lĩnh đại nhân. Hào kẹo một gối quỳ xuống hành lễ, sau đó rời khỏi thư phòng. Bây giờ dưới trướng nhị giai chức nghiệp giả rốt cục không còn khan hiếm như vậy, chậm rãi tăng nhiều một chút. Đọc qua ma pháp bút ký Đỗ Lộ đột nhiên ngừng lại, mơ hồ cảm giác phòng ngầm dưới đất truyền đến động tĩnh. Một bên Jolen cũng nghe đến, là nhỉ cờ dẻo long hống. Ngủ say lâu như vậy, cuối cùng là thức tỉnh, Jolen, cùng ta đi xuống xem một chút. Làm sao trở nên như thế lớn? Trong địa thất, Jolen đã lâu không gặp đến ngủ say á long, rất là kinh ngạc. Nhỉ cờ dẻo đã tỉnh lại, ghé vào Đỗ Lộ bên cạnh nũng nịu. Lúc này hình thể của nó biến lớn thêm không ít, tứ chi đứng thẳng lên, đầu bộ đến Đỗ Lộ bả vai vị trí, không tính phần đuôi thân dài hẳn là tiếp cận 4 mét, dương cánh cũng là không sai biệt lắm. So một đầu trưởng thành chiến mã còn muốn khổng lồ phải thêm. Tỉnh lại Á Long tinh thần sáng láng, đồng dạng cọ sát Jolen kỵ sĩ cánh tay. Đại nhân, lại dài đi xuống, cũng không có biện pháp nuôi dưỡng ở phòng ngầm dưới đất, ngay cả ra vào đều khó khăn. Để ngươi dựng cái lều gỗ, trước gửi nuôi tại hậu viện đi, phòng ngầm dưới đất đối với nó đến nói cũng xác thực tương đối nhỏ hẹp. Đỗ Lộ cùng Jolen dọc theo thang đá đi ra phòng ngầm dưới đất, nhị cờ dựa theo thật sát sau lưng. Đi tới hậu viện, nhìn xem nó hình thể khổng lồ, Đỗ Lộ đột nhiên nhớ tới, có lẽ Á Long đã đạt tới có thể ngồi cưỡi điều kiện. Phân phó thợ giày chạy đến vì nó hình thể lượng thân chế tác kiên cố. Thang đến chợ tối, Đỗ Lộ cùng Jolen vì nó lắp đặt bằng da yên cố. Nhị cơ dẻo, ngươi muốn dẫn ta đi thiên khung bay lượn sao? Đuốt bên nó đầu bộ màu băng lam cứng rắn lân phiến, xúc cảm băng hàn, Đỗ Lộ hỏi thăm nó. Á Long nhẹ gật đầu, trong cổ phát ra than nhẹ, nằm xuống. Jolen nhìn xem biểu ca cưỡi trên Á Long cổ cõng, trong ánh mắt mang theo một chút hâm mộ và lo lắng. Bây giờ nhị cơ dẻo hình thể mặc dù so chiến mã còn muốn khổng lồ, bất quá nhưng cưỡi vị trí có chút nhỏ hẹp, kém xa tít tắp chiến mã khoan hậu phía sau lưng, có lẽ chờ nó lại lớn lên một điểm sẽ càng thêm phù hợp. Còn tốt Đỗ Lộ không giống Jolen như vậy cường tráng. Nếm thử mấy lần, dạng chân tại nó cánh bảng đi lên chút vị trí. Nếu như đổi Jolen đi lên, đoán chừng sẽ trở ngại đến nhị cờ dẻo vô long dự. Đỗ Lộ thân thể trọng lượng cơ hồ toàn bộ đặt ở cần cổ của nó, tay nắm chặt dây lưng, hai chân kẹp chặt bộ tiến yên cố bên trong, lấy bây giờ nhị cờ dẻo Á Long thể phách mà nói, hơn 100 bang thể trọng quả thực là chuyện nhỏ. Nó hiện tại lực lượng có thể nhẹ nhõm nắm lên một đầu hơn ngàn bang châu nước lớn thời gian dài phi hành. Nhị cờ dẻo là lần đầu mang người, cùng Đỗ Lộ đều là lần đầu tiên. Làm Đỗ Lộ ngồi vững về sau, nhị cờ dẻo giống thường ngày nhẹ nhàng mấy cánh, phát hiện không có đập đến phần lưng Đỗ Lộ lúc mới dần dần tăng lớn lực đạo. Thứ chi trừ một cái, chở Đỗ Lộ thân hình nhảy lên không trung. Thật phi. Trên mặt đất Jolen ngửa đầu nhìn xem biểu ca ngồi Á Long phi hành tại mờ nhạt dưới trời chiều, đầy mắt đều là ao ước. Lưng rồng thượng Đỗ Lộ khó được lộ ra vẻ hưng phấn, ngồi cưới lấy Á Long tại Hắc Lâm trấn không trung lướt qua. Cào thêm chút nữa, Á Long không ngừng kéo lên thượng thiên cung, tầm mắt bên trong, Hắc Lâm trấn dần dần thu nhỏ, to lớn Hắc Lâm sơn mạch cùng thảm thực vật rậm rạp dã ngoại tất cả đều bao trùm lên một tầng tuyết động. Lấy hoàn toàn khác biệt thị giác quan sát phiến khu vực này, Đỗ Lộ trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời phóng khoáng cảm xúc. Ánh mắt trôi đến, về sau tất cả đều sẽ là lãnh địa của ta. Chương 83, Cuồng Hoan, cầu nguyện chương 83, Cuồng Hoan, cầu nguyện phong thu tiết, liên tục nhiều ngày phong tuyết thần kỳ ngừng. Giữa trưa, thiếu niên dậy mẩn từ trong nhà ra, hôm qua bị dân binh doanh địa phê chuẩn nghỉ ngơi 3 ngày, có thể về nhà cùng người nhà gặp mặt. Tại dân binh doanh địa ngắn ngủi 1-2 tháng huấn luyện, thiếu niên thể phách so trước đó mạnh lên 2 phần, trên mặt non nớt chi sắc cũng rút đi chút, trở nên càng thêm kiên nghị. Mẫu thân, ta đi tìm nhị cổ lồ. Thiếu niên uống một ngụm thanh thủy sau liền đi ra ngoài. Hôm nay là trên trấn Cuồng Hoan, khí hậu lạnh giá không ngăn cản được dân chấn nhiệt tình. Thanh quân kết đội dân chấn cùng nô lệ vui mừng hớn hở đi tới quảng trường nhỏ. bốn phía có người mặc giáp da, tay cầm thiết kiếm trường mâu đám binh sĩ đang đi tuần. Từng dãy giản dị kiên cố lâm thời trên bàn gỗ, không hạn lượng cho bánh mì cùng nướng khoai tây, bắp nô, súp nấm mặc người dùng ăn, yêu cầu duy nhất chính là không được mang đi. Trừ ngoại món chính những này, tại mặt khác một loạt có thịt, bất quá là hạn lượng, dựa theo quy định mỗi người chỉ có thể nhận lấy một khối nhỏ, còn có chuyên môn binh sĩ ở bên cạnh trông coi. Dây mần cùng mấy cái cùng là kỵ sĩ tùy tùng tiểu đồng bọn, cầm hơi mỏng chất gỗ bàn ăn về sau, xếp hàng lại tới đây lấy bữa ăn. Mặc dù mới nhận biết một hai tháng, các thiếu niên đã kết thành khắc sâu hữu nghị. Đều biết dây mần thâm thụ Jolen đại nhân coi trọng, vô cùng có khả năng mấy năm sau khóa chặt một cái dự bị quân kỵ sĩ vị trí, các thiếu niên tự nhiên là lấy dây mần làm trung tâm, tập hợp một chỗ. Rất nhanh liền đến phiên bọn này kỵ sĩ tùy tùng. Món chính tự rước, phát dục kỳ các thiếu niên khẩu vị so người trưởng thành còn lớn, đặc biệt là bình thường huấn luyện lượng cực lớn kỵ sĩ tùy tùng, bởi vậy các thiếu niên mâm gỗ thượng bày đầy bánh mì, nướng Marco, miệng bên trong còn ngậm một khối nóng hôi hổi khoai tây. Dân binh doanh địa. Đi tới thịt trước bàn ăn, phụ trách phân phát đồ ăn trung niên đầu bếp đối đám thiếu niên này có ấn tượng, khởi xướng hỏi thăm. Đúng vậy đại thúc, chúng ta là kỵ sĩ tùy tùng. Thiếu niên nỉ cô lộ hồi phục. Trung niên đầu bếp cho các thiếu niên riêng phần mình nhiều kẹp một khối lớn thịt nướng. Các thiếu niên vội vàng gửi tới lời cảm ơn, bưng bàn ăn tiến về khu bán rượu vực. Rượu đồng dạng hạn lượng một chén, mười mấy tuổi thiếu niên cũng không phải lần đầu tiên uống rượu, bưng lên một chén đổi qua thủy rượu mạch. Dù sao 7 mét đài luận võ bên trên, thân thể cường tráng trưởng thành tráng hán mình trần té ngã, bốn phía đại lượng dân chấn vây quanh ở dưới đài, phát ra hưng phấn cổ vũ âm thanh, các thiếu niên sau khi ăn xong cũng vây quanh. Một thân thể cường tráng mặt thẹo nam tử ngã xuống đối thủ, gây nên dân chấn nhiệt liệt reo hò. Các thiếu niên nhận ra được, cái kia hẳn là dân binh doanh địa bên trong binh sĩ. Còn có ai đi lên khiêu chiến? Trên đài mặt thẹo binh sĩ lấy được tam liên thắng, rất hưởng thụ dân chúng reo hò, hướng phía trung quanh phát ra khiêu khích. Dậy mẩn, lên a! Các thiếu niên nhao nhao ồn ào, dậy mẩn sắc mặt đỏ lên quát tay. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi tiểu đồng bọn nhiệt tình, cởi xuống áo, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Mặt thẹo tráng hán gặp được đến chính là một cái bộ dáng non nớt thiếu niên, ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá đối mặt thiếu niên khiêu chiến, cũng không thể nhận thua đi. Một phen so tài phía dưới, thiếu niên mặc dù lực đạo so với mặt thẹo binh sĩ không có kém bao nhiêu, bất quá trên kỹ xảo vẫn là kém quá nhiều, bị nhẹ nhõm tách ra ngã xuống đất, gây nên dưới đài đám dân chấn cười vang, sắc mặt đỏ lên chạy xuống luận võ đài. Theo thời gian trôi qua, dần dần có binh sĩ ra trận, đám dân chấn ý thức được có thể muốn có đại nhân vật đến. Sau lưng vây quanh không ít binh sĩ men cùng kẹo đi tới luận võ đài, trang diện trở nên yên tĩnh rất nhiều. Men cùng kẹo cưỡi trên luận võ đài, bắt đầu tiến hành kiếm thuật bên trên giao lưu biểu diễn. Hai người không có vận dụng đấu khí, đơn thuần so đấu thập tự kiếm thuật. Kiếm quang tung hành, đặc sắc chiến đấu biểu hiện để dưới đài đám dân chấn đều lớn tiếng reo hò, nhiệt liệt bầu không khí hơn xa trước đó. Một phen so tài xuống tới, Men lấy đại đội trưởng thân phận tiểu thắng một bậc, thắng được so tài. Trên quảng trường nhỏ rộn rộn ràng ràng, quá ngàn tên dân chấn quay chung quanh ở đây cuồng hoan. Thấy thời cơ đã thành tụ, nội chính quan Andy đứng tại tế đàn chỗ, để binh sĩ gõ thiết là, dẫn tới đám dân chấn chú ý yên tĩnh. Yên tĩnh. Các binh sĩ lớn tiếng khuyên can, để ầm ĩ quảng trường nhỏ dần dần yên tĩnh trở lại. Ngao. Một tiếng khiếp người tâm hồn long hống từ trên không truyền đến. Mau nhìn, đó là cái gì? Dân chúng hét lên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, một đầu băng xương á long trên lưng lắp đặt lấy một thân ảnh từ tầng trời thấp lướt qua, rất nhanh rơi xuống tế đàn trước mặt. Thân ảnh từ băng xương á long xuống tới, chính là Hắc Lâm trấn Nam Tước lãnh chúa, phía sau ma pháp trưởng bảo tại trong lúc hành tẩu còn đang không ngừng biến ảo màu sắc. Tế đàn xây dựng ở trên đài cao, nông vụ quan uy người bá lấy ra thổi phồng lúa mì, nộp cho lãnh chúa. Đú lộ tay cầm lúa mì, tại trên đài cao quỳ một gối xuống, đám dân chấn cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, mặt hướng tế đàn phương hướng. Cốc vật nữ thần chôn tỉ ở trên, Hắc Lâm trấn tại ngài che chở cho, năm nay sòng quý bội thu. Ngài nhân tử để Hắc Lâm con dân có thể chắc bụng sinh tồn. Nô Hắc Lâm lĩnh chủ Đú lộ giờ dùng mòn đại biểu lãnh địa con dân vì ngài biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Khẩn cầu ngài phù hộ, để sang năm Hắc Lâm trấn có thể bội thu. Tại hạ ma năng truyền lại, quảng trường nhỏ dân chấn cũng nghe được lãnh chúa cầu nguyện, ở trong lòng học cầu nguyện. Một chùm ánh mặt trời sáng rỡ đâm xuyên đồng hậu dày đặt tầng mây, rải xuống tại bên trên tế đàn, phản phất tại đáp lại dân chúng cầu nguyện. Quảng trường nhỏ trung, năng lực nhận biết mạnh nhất băng xương á long nhị cỡ giật thành thật thật ghé vào mặt đất. Nhân tử, thiện lương cốc vật nữ thần cho đáp lại. Không ít thần trung thực tín đồ đã đập lên đầu. Thẳng đến tế tự nghi thức kết thúc, Đú lộ đứng dậy, mặt hướng con dân đứng tại trên đài cao, ánh mắt tuần sát một vòng. Một lần nữa cưỡi lên băng xương á long, Đú lộ rời đi tế đàn, đem cuồng hoan thời gian lưu cho dân chấn. Vào đêm, tiểu trấn quảng trường nhóm lửa đống lửa, dân chúng bưng rượu ngon, thưởng thụ lấy một khắc khó được cái này. Thẳng đến đêm khuya các binh sĩ mới đem trên quảng trường nhỏ dân chúng đuổi đi. Mấy tháng sau, khí hậu hơi ấm lại, con đường cùng mặt sông tuyết động bắt đầu hóa đi. Dần dần có thương đội xuất hiện, đến đây Hắc Lâm trấn thượng phiên chợ chào hàng hàng hóa, thu mua dạ thú da lông. Trong đó có một mập mạp có nồi sắt, đi theo thương đội đến nơi này. Dìm, phía trước chính là tử quán, gặp lại. Đúng, tài nấu nướng của ngươi thật rất đáng ngưỡng. Thương đội người phụ trách cùng mập mạp nói đừng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tên là Dìm mập mạp tuổi tác không nhỏ, hẳn là có hơn 30 tuổi, vui tươi hớn hở cùng thương đội người phụ trách vây tay từ biệt. Dìm hướng phía dũng sĩ cùng liệt tiểu đi đến, có nồi sắt tiến vào tử quán. Kỳ bái tạo hình dẫn tới không ít mạo hiểm giả chú ý Dìm đầu tiên là tại quầy ba chỗ chút ít phần hiệu nướng thịt cùng cá hồi súp nấm, sau đó tìm một trương bàn ăn ngồi xuống. Chờ tiểu bảo bưng đồ ăn tới thời điểm, Dìm thử một cái hương vị, sau đó nhíu mày. Mùi vị kia. Miễn cưỡng ăn xong đồ ăn về sau, Dìm lúc này mới đứng dậy đi tới quầy ba. Hoặc kế, còn cần gì không? Tiểu Bảo còn tưởng rằng mập mạp chưa ăn no, hỏi thăm hắn. Jim lắc đầu, hỏi ngược lại, tiểu quán chiêu mộ đầu bếp sao? Thủ nghệ của ta rất tuyệt, so với các ngươi đầu bếp đồng nhiều lắm. Lời này mới ra, trẻ tuổi Tiểu Bảo sắc mặt tròn váng. Chương 84, Du chuẩn dông binh đoàn chương 84, Du chuẩn dông binh đoàn trên trấn nơi giao dịch, trải qua hơn nửa năm kiến tạo, rốt cục đuổi tại đầu xuân thời điểm kiến tạo hoàn thành. Từ khối lớn đá xám vật liệu đá xây thành, chủ yếu mặt hướng chính là mạo hiểm giả. Nơi giao dịch trung chào hàng đủ loại kiểu dáng vật tư, tương đương với một cái gì cần có đều có cỡ lớn cửa hàng. Cùng phiên chợ trên có chỗ khác nhau, nơi giao dịch phía sau trưởng khống giả là trấn nghị hội, nói cách khác trong này tất cả giao dịch sinh ra ích lợi sẽ trực tiếp phản hồi đến lãnh địa tài chính chung. Nơi giao dịch bên trong bao quát chuyên môn chào hàng phổ thông thảo dược tề cùng ma pháp dược tề cửa hàng, còn có bán vũ khí, phòng cụ, ma pháp quyển trục vũ trang cửa hàng, cùng các mạo hiểm giả thường ngày cần thiết lều vải, lương khô, quần áo chờ tạp hóa vật phẩm. Vũ khí cùng phòng cụ là lấy tương đối rẻ giá cả từ tiệm thợ rèn mua tới, còn lại thương phẩm cũng đều là từ trực tiếp, gián tiếp phương thức bắt nguồn từ lãnh địa. Trừ bán hàng hóa bên ngoài, nơi giao dịch còn hướng mạo hiểm giả thu về các loại vật phẩm có giá trị, bao quát chân quý khoáng thạch, ma thực, thảo dược, giá thú cùng thi thể của ma thú chờ một chút, giá cả cũng càng thêm vi phạm hóa. Nơi giao dịch cũng có binh sĩ trực ban, nội bộ cũng có binh lính tuần tra duy trì trật tự. Vừa khai trương không có mấy ngày, liền trở thành trên trấn các mạo hiểm giả chủ yếu lui tới địa phương, về sau không dùng tại trên trấn chạy tới chạy lui. Đồng thời, theo sát phía sau chính là Hắc Lâm Thương hội thành lập. Cùng nơi giao dịch khác biệt, Hắc Lâm Thương hội mặt hướng chính là đến từ các địa phương thương đội. Những này thương đội đi tới trên trấn về sau, có thể đi thẳng tới Hắc Lâm Thương hội chào hàng mang đến hàng hóa, thương hội người phụ trách sẽ lấy giá cả thích hợp, toàn bộ ăn những hàng hóa này. Làm như vậy phương thức đều có ưu khuyết điểm chính là giá cả. Những này thương đội không có cách nào bán đi giống bày quẩy bán hàng bán lẻ cao giá cả. Ưu điểm chính là bớt bọn hắn bày quẩy bán hàng thời gian, không dùng tại phiên chợ khổ cấp bày quẩy bán hàng, có thể tiết kiệm một chút thời gian nhiều chạy hai chuyến. Về phần không tiếp thụ thương đội, cũng có thể như thường lệ đi hướng phiên chợ bày quẩy bán hàng, từ điểm này Hắc Lâm trấn không có tiến hành quản khống. Hắc Lâm thương hội thành lập chỉ là cho bọn hắn thêm một cái trực tiếp lựa chọn thôi, mà khác những này thương đội muốn rời khỏi Hắc Lâm trấn, cũng có thể tiến về thương hội số lớn mua hàng hóa, chỉ cần số lượng đủ nhiều, giá cả thượng cũng có thể thương lượng ưu đãi chút. Rất nhiều đến từ đại thành trấn mậu dịch cỡ lớn thương đội sẽ có hộ vệ của mình đội, mà một chút cỡ nhỏ thương đội quanh năm suốt tháng khả năng cũng liền chạy 2-3 lần mậu dịch, căn bản nuôi không nổi hộ vệ đội, chỉ có thể tiến về công hội thuê lính đánh thuê tiến hành hộ tống. Thậm chí cỡ lớn thương đội tại phòng giữ lực lượng không đủ tình huống dưới, cũng sẽ đi hướng dòng binh công hội, thuê dòng binh đoàn lấy cam đoan trên đường sẽ không nhận giã ngoại sinh vật cùng bọn cường đạo xâm nhập. Hắc Lâm trấn cửa thành, một chi cỡ lớn thương đội ngay tại chậm rãi thông qua binh sĩ kiểm tra tiến vào trong trấn. Chi này thương đội đến từ đại thành trấn Senegal bởi vì nhân thủ không quá đủ, cho nên mặt khác thuê một chi 15 còn nhỏ hình dòng binh đoàn du chuẩn dòng binh đoàn. Du chuẩn dòng binh đoàn đoàn trưởng đang cùng thương đội người phụ trách giao tiếp, nhận lấy số dư. Cỡ Claudio, trên đường chỉ phát sinh một lần cỡ nhỏ chiến đấu, đây là nói xong giá tiền, lấy được. Cảm tạ ngài khẳng khái. Cỡ Claudio là một hơn 40 tuổi trung nhân, là một cường đại chiến sĩ, có nhiều năm lính đánh thuê phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Từ trong tay đối phương tiếp nhận một cái chữ nặng túi tiền, hoàn thành lần này thuê. Phải. Đối phương đoạn đường này thuê là một triệu thuê. Theo thương đội người phụ trách lộ ra, bọn hắn sẽ tại Hắc Lâm trấn đợi 4-5 ngày, chờ trong thương hội tiếp theo chi thương đội tới tụ hợp, lúc trở về cùng một chỗ trở về là được. Bọn hắn còn có hộ vệ của mình đội, bởi vậy không cần quá nhiều lính đánh thuê. Bất quá nếu là sớm nói xong một chiều thuê, giá cả thượng tự nhiên cũng sẽ gần đây trở về trình đơn giá cao hơn một chút, tổng giá trị thấp một chút. Dù chuẩn dòng binh đoàn cũng không phải là một chi cố định tại Senegal chung quanh hoạt động dòng binh đoàn. Đã đến Hắc Lâm trấn, tự nhiên là hỏi thăm một chút có hay không phù hợp mua bán, hoặc là có thương đội thuê bọn hắn đi hướng địa phương còn lại. Dẫn theo dòng binh đoàn đồng bạn đi vào Hắc Lâm trấn. Mấy đầu nhỏ hình du chuẩn từ trên trời giáng xuống, rơi vào đoàn trưởng cờ Claudio cùng tiểu đồng bọn đầu bay, lưu dịu réo lên không ngừng. Mấy đầu du cái này chuẩn chính là dòng binh đoàn đoàn sủng, cũng là bọn hắn dòng binh đoàn danh xương tồn tại. Du chuẩn hình thể không lớn, không đến 30 cm, là một loại cỡ nhỏ manh cầm, tốc độ phi hành cực nhanh. Du chuẩn cơ hồ có thể nói là không có thiên địch, cỡ lớn không trung thợ săn chướng mắt bọn chúng cái kia chút điểm thịt, cỡ trung tiểu thợ săn đuổi kịp cũng không nhất định đánh thắng được. Cờ Claudio có một tay thuần hóa du chuẩn đặc thù kỹ xảo, chính là nương tựa theo thuần dưỡng mấy cái du cái này chuẩn, mới qua nhiều năm như thế, chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ đều bình an thuận lợi. Mỗi lần dòng binh đoàn làm nhiệm vụ, mấy đầu thuần dưỡng cái này du chuẩn liền sẽ bận trước bận sau bốn phía trinh sát. Có sung túc không trung tình báo về sau, dòng binh đoàn có thể tránh đi rất nhiều phong hiểm, thậm chí sớm phát hiện địch nhân, từ đó tiến hành phản chế. Mấy đầu du cái này chuẩn rơi xuống sau một mực liễu díu réo lên không ngừng, xem ra có chút bất an. Cờ Claudio cùng tiểu đồng bọn phảng phất nghe hiểu lời của bọn nó, ngẩng đầu nhìn lại. Lịch ánh nắng có chút chói mắt, bất quá cờ Claudio có thị lực tốt đẹp, để hắn nhìn thấy ở trên không phi hành nhất đạo màu lam mơ hồ phi hành thân ảnh. Phi hành thân ảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cự long, giống như so sư thiếu hình thể còn muốn nhỏ, hẳn là cái khác phi hành sinh vật đi. Không thấy, tốc độ thật nhanh. Không cần phải để ý đến, trước tiên tìm một nơi ở lại trước. Đi đường đổi vài ngày, đêm nay phải hảo hảo thoải mái một chút, không biết rượu nơi này quán có hay không kỹ nữ. Một thu kịch dâu quay nón lính đánh thuê nói ra lời này. Các dòng binh đều tập mãi thành thói quen, bao quát nữ tính lính đánh thuê cũng là như thế. Dù sao liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê sinh hoạt áp lực thực tế quá lớn, các dòng binh nóng lòng các loại thư giải áp lực phương thức. Mà ở trên vòm trời phi tốc lướt qua, chính là ngồi cưới lấy băng xương Á Long Jolen. Nị cờ cực tốc hạ xuống, rơi vào lãnh chúa phủ đệ hậu viện. Vất vả, đêm nay cho ngươi thêm thịt. Giống Jolen từ trên lưng xuống tới sau vô vô nị cờ dẻo đầu lâu, hắn cũng là băng xương Á Long duy hai nguyện ý lắp đặt nhân loại. Về phần những người còn lại, tới gần nó đều sẽ lọt vào đe dọa, ngay cả cho ăn bọn thị nữ cũng không dám tới gần. Á Long trí tuệ cực cao, trời sinh tính tàn bạo, là thật sẽ công kích người. Hậu viện dựng một gian phô có khô chất gỗ cỡ lớn túp lều, làm nó lâm thời xảo huyệt. Liên tục phi mấy giờ, băng xương Á Long có chút mỏi mệt, leo đến túp lều chung bắt đầu nằm ngáy ho ho. Jolen thì đi tới tầng hai ngoài cửa thư phòng, cẩn thận lắng nghe trong thư phòng động tĩnh, phát hiện không có một thanh âm sau trực tiếp đẩy ra. Đu Lô ngồi tại trước bàn sách, tâm tư trầm mê ở trong tay ma pháp bút ký, biết kỵ sĩ sau khi đi vào ngày cả đầu đều không nhấc. Không phải cùng ngươi nói rất nhiều lần, trước khi vào cửa muốn gõ cửa mà. Nha. Cốc cốc cốc, Jolen rời khỏi ngoài cửa bổ sung hai tiếng đập cửa. Đu Lô một mặt bất đắc dĩ. Chương 85, mới treo thưởng. Chương 85, mới treo thưởng. Chuyến này thuận lợi sao? Đu Lô khép lại bút ký, ngẩng đầu lên. Đúng vậy đại nhân. Giao phó tiền đặt cọc. Jolen khẳng định. Bây giờ lãnh địa tài chính dư giả, Đu Lô liền nghĩ bị phái thương đội tiến về sở ta chấn nô lệ thị trường mua càng nhiều nô lệ. Đằng sau linh cơ khẽ động, lấy Hắc Lâm chấn đến sở ta chấn khoảng cách, để Jolen đơn độc ngồi cưỡi băng xương Á Long quá khứ chẳng phải là mau hơn rất nhiều. Thương đội đến sở ta chấn cần 2 ngày rưỡi đi đường thời gian, lấy băng xương Á Long tốc độ phi hành, ngay cả 2 giờ đều không cần. Một buổi sáng thời gian, Jolen từ Hắc Lâm chấn xuất phát, hiện tại vừa bận giữa trưa liền trở lại, thô sơ giản lược đoán chừng, tốc độ nhanh 3-4-0 chỉ gấp 10 lần. Đây là Jolen tại nô lệ thị trường tìm tới chủ nô thương thảo cụ thể công việc, chậm trễ một chút thời gian tình huống dưới. Giao phó 200 mai kim tệ tiền đặt cọc. Đủ Lỗ lần này dự định mua nô lệ số lượng là 2000 người, bình quân dựa theo 6 mai ngân tệ để tính, là một bút đạt tới 1200 kim tệ mua bán lớn. Lúc ấy chủ nô đều kinh ngạc đến ngây người, biểu thị nhất thời cũng không có nhiều như vậy nô lệ, có thể sẽ chia mấy đám vận chuyển quá khứ. Jolen đồng ý lấy lãnh địa hiện tại tài chính, nguyên bản còn có thể lại mua càng nhiều nô lệ. Bất quá Đủ Lỗ cân nhắc đến, cần để cho những này nô lệ thích ứng hoàn cảnh cùng làm việc, đồng thời để lãnh địa lương thực sản xuất theo kịp, bởi vậy mới định tại 2000 danh số chữ. Có lẽ sang năm còn có thể gấp bội nữa. Bây giờ lãnh địa phát triển xem như đi đến quỹ đạo, trên trấn nhân khẩu vẫn là quá ít, Đủ Lỗ cần càng nhiều nhân thủ, tối thiểu cần hết mấy bằng người mới có thể thỏa mãn toàn bộ kiến thiết nhu cầu. Jolen, thương đội hộ vệ đội nhân viên an bài tốt không? Đủ Lỗ nhớ tới mua ẹn đạ lật chiến mã một chuyện. Jolen sắc mặt có chút do dự, đại nhân, dân binh nhân thủ không đủ, hiện tại trên trấn mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê số lượng không ít, tối thiểu cần 100 tên thường trú binh sĩ cùng binh lính tuần tra mới có thể duy trì an ổn trị an, còn có cái kia nơi giao dịch, thương hội cũng cần binh sĩ trông coi. Một lần nữa chiêu mộ dân binh tối thiểu cần tiếp qua 1-2 tháng mới có thể hình thành cơ bản sức chiến đấu, bằng không chờ nhóm này dân binh huấn luyện hoàn thành, lại tiến về Senegal. Đủ Lỗ sắc mặt bình tĩnh, biết biểu đệ không phải cố ý thoái thác, hiện tại trên trấn đúng là tình huống này, binh sĩ huấn luyện tốc độ theo không kịp cần tốc độ. Cũng được đi, mấy ngày nay tiểu quán cùng bố cáo cột chiêu mộ một chút nhân thủ, nếu như có thể chiêu mộ đến số lượng đầy đủ mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê, trước hết đi ra phát. Nếu như thực tế chiêu mộ không đến, chỉ có thể chờ đợi mới một nhóm binh sĩ huấn luyện hoàn thành, sau đó thay thế ra lão binh tiến về. Dù sao kỵ sĩ đoàn muốn thành hình, trong thời gian ngắn cũng gấp không ra hiệu quả. Đủ Lỗ cho ra ý kiến. Được rồi đại nhân, ta cái này liền đi làm. Hắc Lâm cái này chấn không có danh khí gì, mạo hiểm giả thật đúng là không ít. Trong tử quán, Du Chuẩn Dung binh đoàn toàn viên điểm tốt đồ ăn về sau, tại nơi hẻo lánh chiếm cứ mấy cái bàn. Cỡ Claudio đứng tại quầy ba phía trước, nhìn xem trên tường treo thưởng các thức nhiệm vụ. San giết giã ngoại gỗ lìn, mỗi đầu 3 mai ngân tệ trọng kim thu mua cao dài mà tình 300 mai kim tệ lên chiêu mộ dân binh, lương phần 1 ngân tệ thu mua băng nguyên làng con non 15 kim tệ mỗi đầu lương cao mướn công tượng. Lương tuần 1 ngân tệ nhu cầu cấp bách và kèn kim cô, giá thu mua 40 mai kim tệ xem một lần trên tường đủ loại kiểu dáng tin tức, cờ Claudio trở lại trên bàn rượu. Tiểu bảo đem bọn hắn điểm tốt đồ ăn lục tục no ngoe đã bưng lên, nhấm nháp hương vị lính đánh thuê phát ra tán thưởng, hỏa kế, hương vị thực là không tồi. Dũng sĩ, vận khí của các ngươi tốt lắm, 2 ngày trước chúng ta tiểu quán vừa thông báo tuyển dụng một vị đầu bếp, cái kia tay nghề cũng không có phải nói. Tiểu bảo tán dương một câu. Cờ Claudio vất tay để tiểu bảo tới, nghe ngóng một chút tình huống. Hỏa kế, trừ trên tường treo thưởng bên ngoài, còn có hay không khác? Hỏi thăm thời điểm, Cờ Claudio hướng tiểu bảo trong tay nhét 2 viên ngân tệ. Dựa theo tiểu quán nhất quán quý củ, một chút ích lợi tương đối tốt treo thưởng là cần trả giá ngoài định mức đại giới. Trẻ tuổi tiểu bảo mặt mũi tràn đầy không chịu đem ngân tệ trả lại trở về, giải thích nói: đại nhân, trước mắt treo thưởng đều treo trên tường, chúng ta cũng không dám chơi trong bóng tối bộ kia à? Cờ Claudio một mặt tiếc nuối, bất quá vẫn là nhét một viên ngân tệ cho đối phương, để tiểu bảo mặt mày hớn hở. Không thể không nói, hương vị là coi như không tệ à? Bốc hơi nóng nướng cá hồi, mặt ngoài xoát một tầng mặn phô mát, bên trong nước bị vàng và giòn ra khóa lại, chất thịt chân mềm vô cùng. Ngay tại Du Chuẩn Dung binh đoàn ăn như gió cuốn thời điểm, nhất đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh xốc lên màn cửa đi vào tử quán, nhạy cảm trực giác để Cờ Claudio quay đầu nhìn lại. Trẻ tuổi tráng hắn một đầu hôi sắc tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, mặc trên trấn binh sĩ chế thức giáp da, có một thanh hai tay rộng kiếm. Trong tử quán nữ dung binh cùng nữ mạo hiểm giả bị hắn anh tuấn tướng mạo cùng cao lớn dáng người hấp dẫn, đối với hắn ném đi vũ mị ánh mắt. Tóc xám binh sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng, Jolen lần này là có chuyện đến đây, không phải đến liệp diễm tiết hỏa. Phát giác được Cờ Claudio nhìn trộm ánh mắt, Jolen quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong, cùng trung niên dòng binh đoàn trưởng ánh mắt đụng vào nhau. Cờ Claudio đội vàng tránh đi ánh mắt, vùi đầu ăn cả nướng, liền băng thoải mái rượu run. Trực giác bén nhạy nói cho dòng binh đoàn trưởng, tên lính này rất mạnh, cao giai trước nghiệp giả. Gặp ủy, Hắc Lâm cái này chẳng có loại nhân vật này. Cờ Claudio tại Senegal nhận biết 2-3 tên cao giai trước nghiệp giả, mà tên này trẻ tuổi binh sĩ mang đến cho hắn một cảm giác cùng cao giai trước nghiệp giả tương tự, có rất mạnh uy hiếp cảm giác. Jolene vừa tiến vào tử quán lao bản hạt tỉnh bưng rượu ngon liền đến, xoay người hành lễ lộ ra tiểu dung. Jolene đại nhân, ngài có 2 ngày không đến, tử quán vừa chiêu mộ một đầu bếp, chủ nghệ đặc biệt đồng, ngài muốn ăn chút gì không? Ta để hắn trước an bài cho ngài. Tiếp nhận ly lớn rượu dùng, Jolene một chút làm hơn phân nửa chén, lạnh buốt rượu tiến vào thể nội đem thân thể lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Thoải mái Jolene tâm tình đều khá hơn một chút, lộ ra hài lòng mỉm cười, vừa vặn bụng có chút đói. Nướng tinh lân ngư, hầm thịt bò súp nấm, tùy tiện đến cái 10 bang liền đủ rồi, hôm nay không có gì khẩu vị. Lão bản hạt tỉnh quay đầu, để tiểu bảo trước đi bàn giao đầu bếp. Lần này tới, ta là thu được đại nhân mệnh lệnh đến đây ban bố treo thưởng, trên trấn muốn tổ kiến thương đội, tiến về Senegal mua một nhóm mã câu, hiện tại nhân thủ không quá đủ, cần đại khái 20 tên hộ vệ hộ tống một cái vừa đi vừa về, giá tiền là mỗi người 2 mai kim tệ. Nếu như xảy ra chiến đấu, dựa theo quy củ cũ đến, mỗi cuộc chiến đấu gia tăng 30 tiền thuê, thụ thương nghiêm trọng hoặc là bỏ mình, tiền thuê gấp bội. Jolene kể một chút, thuê hộ vệ chi phí cũng không thấp, một chuyến vừa đi vừa về liền cần 40 mai kim tệ trở lên, mua 3-40 thất ẹn đạ lật chiến mã cũng mới 2-300 mai kim tệ. Bất quá vì lý do an toàn, cái này tiêu phí rất cần thiết. Tốt, ta cái này liền để hỏa kế viết lên, ngài tìm vị trí ngồi trước một chút. Hạt tỉnh túi đầu không lưng, vội vàng đi để tiểu bảo viết lên mới treo thưởng tin tức. Cơ linh tiểu bảo viết xong về sau, vội vàng chạy tới nơi hẻo lánh dòng binh đoàn trưởng bên cạnh nhắc nhở. Cơ Claudio rất hài lòng, lại nhét một viên ngân tệ cho hắn. Chương 86, hộ vệ đội, ngừng chương 86, hộ vệ đội, ngừng. Cơ Claudio đi đến Jolene trước bàn, tại đối diện ngồi xuống. Lúc này Jolene ngay tại từng ngụm ăn đồ ăn, 10 bang tinh lân ngư đã có hơn phân nửa đầu vào bụng. Dùng sạch sẽ khăn tay lau một chút khóe miệng, Jolene lẳng lặng đánh giá người đến. Vị đại nhân này, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Cờ Claudio, là du chuẩn dòng binh đoàn trưởng, nghe nói trên trấn ngay tại thuê mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê, chúng ta có phong phú hộ tống kinh nghiệm, muốn gia nhập ngài hộ vệ đội. Trung niên lính đánh thuê cũng tại khoảng cách gần quan sát đối phương. Jolene quan sát một chút nơi hẻo lánh mấy bản lính đánh thuê, xem ra đều là chút kinh nghiệm phong phú lão điểu. Cờ Claudio đoàn trưởng, chưa an. Bên kia chính là các ngươi du chuẩn thành viên đi. Đúng vậy, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Trung niên đoàn trưởng làm ra khẳng định. Gọi ta Jolene liền tốt, ngươi bọn tiểu nhị xem ra rất không sai, giá cả ngươi có thể tiếp nhận sao? Có hay không yêu cầu khác, có cần sớm tuyên bố? Không có yêu cầu khác, chúng ta lúc nào xuất phát? Cờ Claudio tính cách cũng rất phóng khoáng. Có các ngươi dòng binh đoàn gia nhập, hẳn là buổi sáng ngày mai hoặc là buổi chiều, tối nay thông báo tiếp ngươi. Jolene đoán chừng một chút, đối phương có 10 người, lại thêm 20 tên lính, hẳn là cũng kém không nhiều, ngày mai nhất định có thể xuất phát, nhiều chiêu mộ mấy cái giải rác mạo hiểm giả liền đủ. Nghĩ đến mạo hiểm giả, Jolene trong lòng có mấy cái thí sinh thích hợp quen thuộc. Được rồi Jolene đại nhân, không chậm trễ ngài dùng cơm. Thương lượng hoàn thành, Cờ Claudio trở lại trên bàn, cùng đám tiểu đồng bạn nhàn hàn huyên. Cùng ngày ban đêm, Jolene tìm tới bạ dì tiểu đội 4 người, hỏi thăm bọn họ muốn hay không gia nhập hộ vệ đội, được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Dẫn theo mấy người tới đến trong tử quán, Jolene mời tiểu đội mấy người uống rượu, đồng thời để hạt tỉnh trực tiếp đem mới vừa lên treo thưởng triệt tiêu. Cuối cùng tử quán lao bản cho Jolene đánh cái cực thấp chiết khấu. Mấy người đều uống đến có chút hơi say rượu, bạ dì một cái hoảng hốt, mới phát hiện bán tinh linh hệ lệ nã lại bị Jolene kỵ sĩ mang đi. Kỳ thật ta bạ dì cũng không tệ nha. Hai người các ngươi nói đúng không? Trung niên mạo hiểm giả đội trưởng méo méo mình hơi có vẻ khô các cơ bắp, cưỡng ép an ủi mình. Lời này dẫn tới bán thú nhân cùng bán ải nhân điên cuồng cười to, kém chút cười quất tới. Một vòng mới trào phúng cùng mang chiến lần nữa trình diễn. Sáng sớm hôm sau, tiểu trấn chỗ cửa thành, trực ban binh sĩ thẳng tắp lưng, quét qua ngày xưa lười biếng khí tức. Nguyên nhân là tại cách đó không xa dân binh thống lĩnh cùng bán tinh linh. Chuyến này xuất hành mang lên 20 tên lính, tăng thêm lâm thời chiêu mộ 19 tên hộ vệ cùng chính Jolene, vừa vặn 40 người. Trẻ tuổi cắt nghe tới muốn đi hướng Senegal, khẩn cầu gia nhập hộ vệ đội, Jolene nghĩ đồng ý, dự định dẫn hắn đi thấy chút việc đời. Chờ trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, du chuẩn dòng binh đoàn sớm đến, ngược lại là bạ dì ba người tại cuối cùng thời điểm mới cưỡi chiến mã vội vàng chạy đến, rước lấy hệ lệ nạ và nhãn. Các binh sĩ kéo 2 chiếc xe bò, phía trên thả thanh thủy, lương khô cùng hành quân lều vải chờ tạp vật. Đều kiểm tra một chút, không có vấn đề xuất phát. Jolene nắm mặc giáp chiến mã hai bên treo hôi bản cùng xả lân quan kiếm. Tiến về Senegal hẳn là muốn 6-7 ngày khoảng cách, tăng thêm trở về chính là thời gian nửa tháng. Nửa đường sẽ dọc đường sờ ta chấn, tiểu chấn tận dị, có thể đang tiến hành đồ tiếp tế, bởi vậy hộ vệ đội không có mang theo bao nhiêu sinh hoạt vật tư. Xuất phát. 3 ngày sau, Jolene nhìn xem không trung xoay quanh phi hành du chuẩn, hiếu kỳ hỏi thăm bên cạnh trung niên đoàn trưởng. Cờ Claudio đoàn trưởng, du chuẩn tuần dưỡng đứng lên có khó không, có thể hay không giúp Hắc Lâm chấn tuần dưỡng mấy đầu, phương diện giá tiền sẽ để cho người hài lòng. Cái này mấy đầu du chuẩn tiếp nhận chính xác nhiệm vụ, Jolene có chút áo ước. Cờ Claudio biểu lộ tiếc nuối nói, Jolene đại nhân, ta cũng không che giấu người, kỳ thật có thể thuần dưỡng bọn chúng, là bởi vì ta từ lúc nhỏ, thông qua một lần ngẫu nhiên phát hiện, mình có thể cùng du chuẩn tiến hành tinh thần cấp độ giao lưu. Ngươi cũng biết, những tiểu gia hỏa này cũng không có cách nào giống ma hóa sinh vật một dạng ký kết khế ước, bởi vậy ta chỉ có thể mỗi ngày nhín chút thời gian làm bạn bọn chúng, để bọn chúng lưu lại vì ta làm việc, một khi có thời gian hơi dài không có tiếp xúc, bọn chúng liền sẽ khôi phục tự do tập tính. Bằng không, quan thuần dưỡng những này du chuẩn đi bán cũng có thể làm cho ta áo cơm không lo, làm gì làm một liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê đâu. Dòng binh đoàn trưởng nói rõ sự thật, cũng không có che giấu. Thật sự là làm cho người rất tiếc hận. Jolene than nhẹ. Nghe nói một chút thú nhân bộ lạc có quen thuộc nuôi nốt giá thú, có thể thúc đẩy tòa làng, liệp ưng, phi long, cổ đỏ thú chờ tiến hành chiến đấu. Bao quát thợ săn con đường, giờ ý đường tắt chức nghiệp giả cũng có khế ước động vật đồng bạn kề vai chiến đấu năng lực thần kỳ. Phía trước cách đó không xa hẳn là sở ta chấn, đêm nay có thể đi thư giãn một tí. Đi đường 3 ngày 10 phần một hẻ, để cờ Claudio cảm thấy có chút bực bội. Một đầu du chuẩn rơi vào trên đầu vai của hắn, tiến đến thai của hắn bên cạnh tức gọi. Đại nhân, phía trước cách đó không xa hẳn là phát hiện địch nhân trinh sát. Do binh đoàn trưởng báo cáo tình huống. Jolene nhẹ gật đầu, hạ lệnh để hộ vệ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong lòng lại không quá lớn phản ứng. Bây giờ chi này thương đội cái gì cũng không có, chỉ có 2 chiếc cất giữ phổ thông vật tư xe bò, 3 con chiến mã, cùng 40 tên võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu. Jolene không nghĩ ra cái dạng gì địch nhân mới có thể đối loại này phối trí thương đội sinh ra cướp bóc ý nghĩ. Đừng tưởng rằng sinh hoạt tại giã ngoại tộc đàn sinh vật đều là một chút đồ đần cùng tên điên, bọn hắn là có trí tuệ, đồng dạng sẽ đi cân nhắc động thủ về sau ích lợi cùng nguy hiểm, thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp chiến đấu bình thường tới nói sẽ không phát sinh. Tiếp xuống quả nhiên cùng Jolene đoán trước không sai biệt lắm, thẳng đến xa xa nhìn thấy sở ta chấn bằng đá từ ngoài, cái gọi là địch nhân còn là một điểm động tĩnh đều không có. Đại nhân, phải làm sao tiến trấn? Cắt từ thương đội hậu phương xông tới. Jolene do dự một chút, mấy chục người thuần bộ đội vũ trang, sở ta chấn trực ban binh sĩ nhưng sẽ không dễ dàng cho qua, nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản. Quay đầu nhìn về phía dòng binh đoàn trưởng, cờ Claudio nháy mắt lĩnh hội ý tứ, sở ta chấn có 3 cái cửa vào, chúng ta dòng binh đoàn không có rõ ràng đánh dấu, có thể phân tán tiến vào, sau đó tại trên trấn quảng trường nhỏ tụ hợp. Được. Jolene đáp ứng, tìm tới bạ gì đội trưởng, cùng hắn cũng nói một lần. Bạ gì đội trưởng biểu thị không có vấn đề. Về phần 20 tên lính của mình, đều mặc hắc lâm chấn thống nhất chế thức giáp ra, loại phương thức này vẫn là không quá thích hợp, vẫn là thành thành thật thật đi thương lượng đi. Sắp tới cửa thành, du chuẩn dòng binh đoàn cùng bạ gì tiểu đội sớm đánh tan rời đi. Jolene tiến lên thương lượng, để các binh sĩ gửi trường cung, đan thủ kiếm cùng trường mâu, về phần tấm tuấn không có hạn chế, có thể mang vào trong trấn. Đi tới trên trấn quảng trường nhỏ, cùng bạ gì, cờ Claudio tụ hợp, thông qua một phen tìm kiếm, cuối cùng là tìm tới tương đối ổn định giá lữ điếm. Định ra 10 gian phòng, cơ hồ đem lữ điếm bao xuống, hoa một viên nhiều hơn kim tệ. Thời gian cũng không sớm, trước đi tìm tử quán. Đi đường mấy ngày nay quang gặm lương khô, các binh sĩ sớm đã đói đến hốt hoảng, cần bổ sung một chút chất béo.